Chương 394, hai hùng khiếp bía mọi người. Chương 394, hai hùng khiếp bía mọi người. Này một đêm dằn vặt hạ xuống, tuy rằng đại gia đều không chợp mắt, nhưng này tinh thần đầu nhưng là một cái so với một cái chân, đủ, lại như là đó là uống hai cân rượu trắng giống như cả người khô nóng. Máy kéo thình thịch âm thanh cùng châu giả cái kia hồng hộc tiếng thở, ở sáng sớm yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt vang dội. Cùng ngay một bên kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mù, chiếu vào Bạch Âm Hạo đặc thôn cái kia treo đầy sương trắng trên ngọn cây thời điểm, này chi thắng lợi trở về xe chở tiền đội rốt cục xem như là bình an tiến vào thôn. Mới vừa vào cửa thôn, đại gia liền sử sốt. Chỉ thấy cửa phòng ngăn khối này trên đất trống, ố mênh mông đứng đầy người. Toàn thôn già trẻ lớn bé chỉ cần là không theo đi, vào lúc này trên căn bản đều ở chỗ này chờ đợi đây. Những kia các phụ nữ trong tay thậm chí còn nắm bắt không nạp xong đáy giày, các lão đầu áng chừng tay, bọn nhỏ hút nước mũi, từng cái đưa cổ dài, tha thiết mong chờ nhìn cửa thôn phương hướng. Này một đêm đi người lo lắng đề phòng, này lưu ở người trong nhà vậy cũng là một đêm ngủ không ngon a. Vậy cũng là mấy ngàn cân thịt a. Đó là toàn thôn hy vọng a. Ai trong lòng có thể không ghi nhớ? Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong mang theo đoàn xe trở về, trong đám người đó là ở một tiếng, trong nháy mắt liền sôi trào. Trở về, trở về, bí thư bọn họ trở về. Mau nhìn, cái kia thùng xe đều không, khẳng định là bán đi. Đại gia tất cả đều cùng như thủy triều dâng lên trên, đem máy kéo cùng xe bỏ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từng đôi mắt tràn ngập chờ đợi cùng nóng bỏng, chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Vân Phong còn có nhị phú trong lồng ngực gắt gao ôm cái kia bao tải to. Lý Vân Phong từ máy kéo lên nhảy xuống, tuy rằng vành mắt hơi đen, nhưng lúc này cũng là mặt mày hường hảo. Hắn nhìn nhóm này tuần phát hương thân cũng không nói nhảm nhiều, cười ha hả đưa tay ra hướng về nhà An Phương hướng dùng sức vung lên. "Đều đừng ở bên ngoài đông, vào nhà chúng ta mở hội." "Được rồi." Đoàn người phát ra một tiếng hoan hô, vây quanh Lý Vân Phong đó là tranh nhau chen lấn hướng về nhà An bên trong xuyên. Tiến vào nhà An khí nóng phả vào mặt. Lý Vân Phong sải bước đi tới phía trước nhất cái kia trường trên giường lớn, nhị phú theo sát phía sau, đem cái kia nặng chỉnh trịch bao tải to hướng về trên giường một thả, loảng xoảng một tiếng vang trầm thấp, nghe cũng làm người ta trong đầu run. Lý Vân Phong cũng không làm phiền, đưa tay mở ra trên bao tải nút thắt sau đó nắm lấy bao tải bên dưới hai cái rác, đột nhiên hướng về lên nhấc lên. Rầm. Lại như là ngã hạt đậu như thế, vô số trương đại hắc thập từ bao tải bên trong chút xuống mà ra, trong nháy mắt ngay ở giường chiếu lên xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tĩnh. Tiến tĩnh một cách chết chóc. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ nhà ăn, vào đúng lúc này đó là ngay cả cây kim rơi trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Mọi người hô hấp đều đình trệ, mấy trăm con mắt trợn lên tròn xoe, nhìn chằm chằm cái kia trồng tiền, con ngươi đều nhanh từ viền mắt bên trong rơi ra đến rồi. Đó là thật tiền a. Có từng sấp mới tinh đại hắc thập, cũng có nhăn nhúm một khối, hai khối, thậm chí còn có không ít phân tệ. Nhưng này đều không trọng yếu chính là số lượng này. Đời này, ai từng thấy nhiều như vậy tiền a? Đừng nói là nhóm này cả đời không từng ra đại sơn chân đất đi bùn, chính là kiến thức rộng rãi nhị ca Lý Vân Dương giờ khắc này nhìn này trồng tiền, hầu kết cũng là kịch liệt lăn núp ních một chút. Loại kia thị giác lực xung kích, quả thực so với nhìn thấy một tòa núi vàng còn muốn làm đến mấy liệt. Ta giọt cái mẹ ruột tổ nãi nãi ai. Trần Lao Tam ở nơi đó run rẩy, chân mềm nhũn suýt chút nữa chưa cho quỳ xuống. Đây là bao nhiêu tiền a? Cả đời này cũng xài không hết đi. Triệu Lao Ngốc càng là không thể tả, bấm bắp đùi mình vài đêm đau đến thẳng nếp miệng, lúc này mới xác định chính mình không nằm mơ. Ta trời, này đó là tiền a, đây rõ ràng chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc ngày lành a. Không ít phụ nữ nhìn cái kia chồng tiền, nước mắt bám một hồi liền chảy xuống. Các nàng nghĩ đến trước đây những kia tháng ngày khó khăn, nghĩ đến vì mấy phân tiền đều muốn sầu đầu bạc năm tháng, nhìn lại một chút trước mắt này chồng tiền, đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Vân Phong nhìn đại gia bộ này bị chấn động choáng váng dáng dấp, hài lòng cười cợt. Muốn chính là hiệu quả này. Chỉ có nhường đại gia tận mắt thấy này chân thật lợi ích, đại gia tâm mới có thể chân chính bệnh thành một sợi dây thừng, sau đó làm việc mới có thể càng liều mạng. Đều về hoàn hồn, đem chảy nước miếng xoa một chút. Lý Vân Phong gõ gõ giường lò duyên, lớn tiếng nói. Đại gia lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, từng cái thật không tiện chùi miệng rác, ánh mắt nhưng vẫn như cũ không nỡ từ cái kia tiền chồng lên rời đi. Các bà con, nay trong tiền tổng cộng là 85,000 khối. Lý Vân Phong chỉ vào cái kia chồng tiền, âm thanh vang dội. Trong này có 6 bạc khối, là thôn chúng ta tập thể cái kia 50 đầu heo bán ra đến. Đây là thuộc về chúng ta người cả thôn công khoản, là chúng ta sang năm mua máy kéo, mua dê bỏ tiền vốn. Tốt. Bên dưới bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. 6 vạn khối a, thôn tập thể có nhiều tiền như vậy, vậy sau này đại gia tháng ngày còn có thể kèm đến. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, nói tiếp, còn lại này 25,000 khối là thôn chúng ta bên trong những hộ gia đình kia, cũng chính là nhà ta, còn có ba đồ, nhị phú bọn họ mấy nhà ra những kia dê bán tiền. Nghe được nơi này có chút mới tới dân chạy nạn ánh mắt hơi hơi lờ mờ một điểm, dù sao đó là tư sản của người ta. Nhưng Lý Vân Phong lời kế tiếp, nhưng làm cho tất cả mọi người đều lần nữa thẳng người cái. Có điều, đại gia yên tâm, chúng ta mấy nhà thương lượng qua, số tiền kia chúng ta hiện tại không phân, cũng không trở về nắm. Tiền này tạm thời mượn cho thôn tập thể. Làm gì dùng? Để dùng cho thôn chúng ta sang năm đầu xuân mua châu con, mua dê con. Chờ đến năm sau lên thu gia súc nuôi lớn, thấy quay đầu lại tiền trong thôn ở còn, trả cho chúng ta. Đại gia nói, có được hay không? Nay vừa nói, toàn trường đó là triệt để sôi trào. Những người mới tới dân chạy nạn nhóm, từng cái cảm động đến vành mắt đỏ chót. Đây là cái gì tinh thần? Đây là đại công vô tư a. đây là vì toàn thôn phát triển, đem mình nhà tiền đều cho đáp đi vào a.
Được, quá được rồi.
Bí thư nhân nghĩa, lao các trụ hộ nhân nghĩa a. Sau đó nếu ai dám kể chuyện nhớ một câu nói xấu, ta lão Triệu cái thứ nhất liều mạng với hắn. Đại gia đó là phát ra từ phế phủ gọi, cái kia sợi lực liên kết, vào đúng lúc này đạt đến đỉnh phong. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, trong đầu cũng là ấm áp. Hắn biết số tiền kia cho mượn đi, đó là kiếm bộn không lô buôn bán. Vừa thu mua lòng người, lại mở rộng tái sản xuất cớ sao mà không làm đây? Các loại đại gia hơi hơi bình tĩnh một chút, Lý Vân Phong nghiêm mặt, ngựa khí trở nên nghiêm túc. Có điều, có câu từ thô tục ta đến nói trước. Số tiền kia mặc dù là chúng ta bằng bản lĩnh kiếm đến, nhưng này mức dù sao quá to lớn. Nếu như truyền đi, vậy chúng ta chính là cái kia chim đầu đàn, dễ dàng gây bạn, thậm chí đưa tới phiền phải lớn. Vì lẽ đó chuyện này, giới hạn với ở cái này trong phòng người biết. Ra cái cửa này đem miệng đều cho ta đóng kín. Nếu ai dám ra bên ngoài xuất nửa cái chữ, đừng trách ta không nể tình trực tiếp đuổi ra Bạch Âm Hạo Đặc. Mọi người vừa nghe trong lòng dùng mình, dồn dập gật đầu. Bí thư ngài yên tâm, bọn ta biết nặng nhẹ. Tiền này là bọn ta sinh mạng, ai sẽ ra bên ngoài nói a? Chính là, ai dám lắm miệng ta đem hắn miệng cho may lên. Lý Vân Phong gật gật đầu, nói tiếp, vì che giấu hai mắt người, cũng vì để cho số tiền kia có cái lai lịch đứng đắn. Bắt đầu từ hôm nay thôn chúng ta các lao ra, tạm thời liền không điểm chấm công, cũng không cần đi bên ngoài mù quáng làm việc. Đều cho ta đi xưởng quần áo, đi cho các phụ nữ làm trợ thủ. Không quản là cắt đầu sợi, chuyển vải vóc, vẫn là đóng gói chứa trên xe, dù cho là bưng trà rót nước đều cho ta độc lên. Chúng ta muốn nhường xưởng quần áo bên kia tăng giờ làm việc làm lên. Đem cái kia thanh thế cho ta tạo lớn. Đến thời điểm đối ngoại liền nói, chúng ta tiền này đó là xưởng quần áo không ngày không đêm làm quần áo, cho quốc gia xuất khẩu đổi hối kiếm đến khổ cực tiền. Là quang minh lao động đọc được. Cứ như vậy ai cũng chọn không ra chúng ta thật xấu. Thậm chí mặt trên còn phải cho chúng ta phát thưởng trạng. Đại gia vừa nghe đó là bỗng nhiên tình ngộ, từng cái khâm phục đến phục sát đất. Cao. Bí thư này chiêu thực sự là cao. Không vấn đề. Bọn ta vậy thì đi cho nàng dâu làm trợ thủ đi. Đây chính là vì chúng ta chính mình kiếm danh tiếng. Các nam nhân cũng không cảm thấy thật mất mặt, trái lại từng cái làm nóng người, chuẩn bị đi xưởng quần áo làm một vụ lớn. Sắp xếp xong chuyện này, Lý Vân Phong lại nhìn một chút những kia tuổi trẻ lực tráng chàng trai. Còn có một việc, nay xưởng quần áo sự tình tuy rằng muốn làm, nhưng chúng ta cũng không thể toàn hy vọng này điểm là may vá. Khoảng thời gian này thừa dịp còn chưa tới lạnh nhất thời điểm, trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh, thân thủ tốt, đều cho ta dành thời gian tổ chức ra tiến vào núi săn thú. Hiện tại dã gia súc, đó là tốt nhất đánh thời điểm. Tuyết lớn chúng nó không chạy nổi, hơn nữa đều đói bụng đến phải hốt hoảng dễ dàng mắc câu. Có thể đánh bao nhiêu là bao nhiêu. Thỏ, gà rừng, heo bảo, thậm chí là lợn rừng, chỉ cần là có thể đổi tiền đều cho ta kiếm về đến. Đánh sau khi trở về, chúng ta lại đi chợ đêm bán một đợt. Thừa dịp năm trước này cố nóng hổi sức lực, lại mò hắn một bút. Nói tới đây, Lý Vân Phong tung mồi nhử. Nay săn thú đánh tới tiền, chúng ta cũng không hoàn toàn xung công. Ai đánh tới liền cho hắn một nửa. Còn lại nửa dưới về thôn tập thể, giữ lại năm sau tiếp tục phát triển. Này một nửa vậy cũng là tiền mà ta. Đó là đại gia bằng bản lĩnh ăn cơm. Các ngươi ngẫm lại đánh một con ngốc như bảo, có thể bán cái 300. Dù cho phân một nửa, vậy cũng là hơn 100 khối a. Đỉnh đến hơn nửa tháng tiền lương. Lần này những kia tuổi trẻ các tiểu tử đó là triệt để ngồi không yên, trong đôi mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục. Một nửa về chính mình. Vậy này đó là săn thú a. Đây rõ ràng chính là đi trong ngọn núi nhặt tiền a. Bí thư, ngài liền nhìn được rồi. Trụ tử cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đem vỗ ngực vang ầm ầm. Ta vậy thì dẫn người tiến vào núi. Không đem này phía sau núi món ăn dân dã cho móc rỗng, ta liền không trở lại.
Đúng.
Chúng ta cũng đi. Nhất định muốn nhiều chuẩn bị qua cái năm méo. Nhìn đám này tình xúc động, nhiệt tình mười phần thôn dân, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này mới như cái dáng vẻ mà. Chỉ cần đem đại gia tính tích cực đều điều động lên, nhường mỗi người đều có thể từ tập thể phát triển bên trong nếm trải ngon ngọt, vậy này cái tập thể chính là không gì không xuyên thủng. Được rồi. Tất cả giải tán đi. Nên làm việc, nên tiến vào núi. Nhớ kỹ, chú ý an toàn. Chớ bị ít tiền đem mệnh liên lụy. Phải. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó như là đó là sổ lồng mánh hổ như thế, từng cái tinh thần phấn chấn lao ra nhà ăn. Nhìn cái kia trống rỗng nhà ăn, còn có trên giường cái kia một đống còn chưa kịp thu hồi đến tiền, Lý Vân Phong hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Có số tiền kia, có đám người này, sang năm Bạch Âm Hạo Đặc vậy tuyệt đối là muốn cất cánh. Mà hắn cũng có thể không có nỗi lo về sau đi chuẩn bị cái kia chàng sắp đến, thuộc về hắn cá nhân sản bán. Chương 395, Từ Phượng Hoa cùng Hàn Thục Hồng về nhà thăm người thân. Chương 395, Từ Phượng Hoa cùng Hàn Thục Hồng về nhà thăm người thân. Sau đó này mấy ngày, Bạch Âm Hạo Đặc thôn đó là lạ kỳ tĩnh, tính đến liền cửa thôn cây mẹ già lên rơi tuyết âm thanh đều có thể nghe thấy. Trong ngày thường vào lúc này, cái kia bốn cái bốc hơi nóng chứa suối nước nóng rửa chân ao chạm gác bên trong, đó là tiếng người huyên áo, dù cho cách thật xa đều có thể nghe thấy bên trong vùng bài tú lơ cơ, khoác lác động tĩnh. Hai ngày nay công phu tất cả đều không, trừ bếp lò bên trong vậy còn ở không biết mệt mỏi thiêu đốt gỗ chắc bổ tuổi phát ra đùng đùng tiếng vang, liền một bóng người đều tìm không. Liền ngay cả trong ngày thường yêu nhất ở nơi đó tham gia trò vui, nghĩ thắng hai cái hạt dưa đậu phộng Trần Lao Tam. Vào lúc này đều không thấy tăm hơi. Toàn bộ thôn, thật giống trong một đêm liền bị móc rông giống như, liền còn lại cái kia mấy cái vẫn chưa tới tuổi, vác bất động súng trai trai tiểu tử, ở nơi đó buồn bực ngắn ngẩm đá tuyết khối con. Còn lại nam nhân, cũng chỉ có Lý Vân Phong này một cái tư lệnh không có lính. Lý Vân Phong này mấy ngày đó là làm nghề cũ, đem mình bọc đến chặt chẽ, cười đi phong lấm liệt tạ, phía sau theo Tang Diêu, hát báo cái kia một đám thần thú thiên đoàn, ở thôn trong ngoài lượn quanh. Tang Diêu, qua bên kia nghe nghe, đừng làm cho da vàng chùi chỗ trống. Lý Vân Phong chỉ kho lúa phương hướng, đầu kia khổng lồ Biêu lập tức ngoan ngoan chạy tới, cái kia một thân Biêu uy tản mắt ra, chu vi mấy dặm động vật nhỏ cũng phải sợ mất mật. Trong thôn những kia cái trẻ danh to sắc nhóm liên tới triệu lao ngốc như vậy đã có tuổi nhưng còn có thể chạy có thể điên láo kỹ năng, đó là một cái xa xuất dưới, tất cả đều mang theo ra hỏa sự tình, con lấy lương cô túi, một đầu đâm vào cái kia mênh mông lớn trong núi sâu đi. Hiện tại chợ đêm bên trong giá thị trường đó là thật tốt, tốt đến để cho người đỏ mắt, khiến người ngồi không yên. Một con gà rừng có thể lấy lòng mấy khối, một con ngốc hiệu bảo vậy thì là đến mấy năm tiền lương, nếu như số may đụng tới đầu lợn rừng, cái kia càng là cả nhà đều có thể trải qua đến mấy năm ngày lành. Mặc dù nói Lý Vân Phong định quy củ, đánh trở về con mồi trong thôn đến ăn phần trăm một nửa, nhưng không ai có hai lời, thậm chí đại gia trong đầu còn đều cảm thấy đây là nên, là chiếm trong thôn tiện nghi. Món nợ này vậy là ai đều sẽ tính. Này đánh lên đi một nửa, đó là tiến vào ai hầu bao. Còn không phải cuối cùng lại hoa trở lại đại gia trên người. Liên nắm hải tử đến trường chuyện này tới nói đi. Ở này thập lý bát hương, ngươi đi hỏi thăm một chút, cái nào thôn tiểu học không thu học phí. Một đứa bé một cái học kỳ đó là chân thật bà khối tiền A. Còn phải mình mang than nắm đi sinh bếp lò, còn phải cho lão sư mang lương khô. Một nhà nếu như hai ba đứa hài tử, một năm này hạ xuống vậy thì là tiểu nhị 10 khối tiền chi tiêu. Đây đối với như thế hoa mẫu nhà tôi nói, đó là bao lớn một bút gánh nặng. Bao nhiêu hài tử cũng là bởi vì vậy thì chưa đóng nổi này ba khối tiền, chỉ có thể ở nhà chăn dê làm cả đời mắt ngủ. Nhưng ở Bạch Lâm Hạo ở đây, một phân tiền không muốn. Sách vở phí, học phí, thậm chí ngay cả sưởi ấm phí toàn miễn. Trường học kia bên trong lão sư, cái kia đều là thôn tập thể ra tiền nuôi, mỗi tháng cho bột gạo trắng còn có tiền lương nắm. Chu Văn Hải cái kia một đám biết thanh lão sư, dạy đến được kêu là một cái dùng tâm. Bọn nhỏ đó là thật ở học bản lĩnh. Trong thôn những người này nhà ai còn không đứa bé, coi như là những kia mới vừa kết hôn thanh niên, hiện tại không có, vậy tương lai còn có thể không có. Chỉ cần trường học này ở, chỉ cần thôn tập thể có tiền, con của bọn họ tương lai liền có thể đọc sách biết chữ, liền có thể có tiền đồ, liền không cần giống như bọn họ chỉ có thể bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là lâu dài đầu tư. Cho nên đối với này một nửa ăn phần trăm, đại gia cho đến đó là cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm thấy cho thiếu trong đầu đều không vững vàng. Các nam nhân ở trong núi đó là liều mạng đuổi thỏ, truy gà rừng, mà ở trong thôn đầu, cái kia lại là khác một phen cảnh tượng. Sườn quần áo bên kia, tiếng động cơ gầm rú đó là từ sớm vang đến muộn, thậm chí ngay cả nửa đêm đều không ngừng nghỉ. Các phụ nữ vậy cũng là từng cái cùng hít thuốc lắc như, điên cuồng làm việc. Cắt quần áo, may, ướt nóng, đóng gói, cái kia từng đôi thô ráp nhưng linh xảo tay, lại như là bướm xuyên hoa như thế bận bịu không nghỉ. Này không chỉ là vì kiếm cái kia phần lương sản phẩm, càng là vì cho trong thôn cái kia 85,000 khối khoản tiền kết sổ đánh nghiệm trợ. Này bút ở chợ đêm bán thịt kiếm được tiền, đó là tuyệt đối không thể nhường người ngoài biết bí mật, là Bạch Lâm Hạo đặc thôn hạt nhân cơ mật. Đối ngoại chúng ta phải thống nhất đường tính, thôn chúng ta đó là dựa vào làm xưởng, dựa vào các phụ nữ một chân một đường cho quốc gia làm công hiến, đó là dựa vào lao động làm giàu. Nếu ai dám nói là bán thịt chiếm được, vậy thì là toàn thôn tội nhân. Vì lẽ đó, này xưởng quần áo phải làm ra cái dáng vẻ đến nhường người ngoài nhìn tiền này đến chính đạo, làm đến khổ cực, làm đến khiến người chọn không ra lý đến. Lý Vân Phong cưới tạ, đi ngang qua xưởng quần áo thời điểm, nghe bên trong đắt 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 máy may âm thanh. Nhìn cái kia ống khói bên trong bốc lên khói đen, thỏa mãn gật gật đầu. Này đám lao nương nhi, giác ngộ đó là thật cao a. Giữa lúc hắn khẽ hát nhi, dự định đi lán rau dưa bên kia đi dạo thời điểm, phía trước trên đường nhỏ hai cái bao bọc dày đông khỉ vây quanh đỏ thấm khăn quàng cổ bóng người, có chút co quắp đứng ở bên đường, chính hướng về hắn bên này nhìn xung quanh. Lý Vân Phong nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời nở nụ cười. Này không phải Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức mà. Này hai nha đầu từ khi đến rồi trong thôn, đó là biểu hiện cũng không tệ. Hàn Thục Hồng quản sổ sách đó là một tay hảo thủ, bản tính đánh đến bùm bùm vang, một phân tiền đều không mang kém. Từ Phượng Hoa cho trong thôn biết cái khẩu hiệu, đọc cái báo chí, đó là mọi thứ lành nghề. Năm ngoái Tết đến thời điểm, bởi vì vừa tới không lâu, này hai nha đầu không về thành ra, ngay ở Lý Vân Phong nhà cùng Anna các nàng một khối qua năm, vậy cũng là náo nhiệt. Nhưng này dù sao không phải mình nhà, mỗi khi tới ngày Tết đẹp lại nhớ người thân bội phần mà. Hu, Lý Vân Phong tìm lại dây cương, tạ vững vàng mà dừng ở trước mặt hai người. Thục Hồng, Phượng Hoa, nay trời lạnh, không ở trong phòng ấm áp. Chạy này trên đầu gió đứng làm gì? Lý Vân Phong nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hai người, cười hỏi. Hai cái nữ thanh niên trí thức nhìn trước mặt này giống như núi cao to nam nhân, còn có con kia phun khí trắng cự thú, tuy rằng ở chung lâu nhưng này trong đầu vẫn là không khỏi có chút kính nể. Hàn Thu Hồng lá gan hơi lớn một chút, nàng đem khăn quàng cổ đi xuống lay một hồi, lộ ra một tấm bị đông cứng đến đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ, hơi ngượng ngùng mà xoa xoa tay nói rằng, sách, bí thư, hai chúng ta là chuyên môn ở chỗ này các loại ngài. Chờ ta. Có chuyện gì? Chính là. Hàn Thu Hồng cắn cắn môi, lấy dũng khí nói rằng. Này không mắt thấy muốn Tết đến mà, hai chúng ta suy nghĩ năm nay có thể hay không xin nghỉ một ngày, về thành bên trong đi xem cha mẹ. Chúng ta đều đi ra nhanh 2 năm trong nhà cũng lạ ghi nhớ. Bên cạnh Từ Phượng Hoa cũng là một mặt ước ao mà nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong lộ ra một cố khát vọng, lại như là nhớ nhà chim nhỏ. Lý Vân Phong vừa nghe, cười ha ha. Này, ta còn tưởng rằng chuyện bao lớn như đây. Đó là chuyện tốt ta. nhớ nhà đó là nhân chi thường tình, nên trở về, nhất định phải về. Hắn từ tạ trên lưng nhảy xuống, vung tay lên, được kêu là một cái phong khoáng. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc lại không phải địa chủ nhà, còn có thể không để cho các ngươi về nhà ăn Tết. Chuẩn. Hai cái nữ thanh niên trí thức vừa nghe lời này, cao hứng suýt chút nữa không nhảy lên đến, liên thanh nói đa tạ bí thư. Có điều mà các ngươi nếu phải đi về, vậy thì là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc mặt mũi, không thể tay không trở lại, khiến người xem thường. Lý Vân Phong sờ sờ cằm, trong đầu có tính toán. Này hai thanh niên trí thức nhưng là bà bối, không chỉ là trong thôn người có ăn học, cái kia càng là tốt nhất tuyên truyền viên a. Hắn trực tiếp từ trong ngực cái kia thiếp thân trong bóc ra, móc ra một sấp mới tinh đại hát thập, số đều không tan vỡ, khoảng chừng rút ra 10 tấm, một trong tay người nhét 5 tấm. Cầm. Đây là một người 50 khối. Xem như là trong thôn cho các ngươi phát ăn tiết phí, cũng là lộ phí. 50 khối. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa xem trong tay tiền, tay đều run cầm cập. Đây chính là 50 khối a. Này không phải ăn tiết phí a, chuyện này quả thật chính là khoản tiền kết xù. Sách, bí thư, đây cũng quá nhiều, chúng ta không thể mớn. Hai người mau mau chối từ. Cầm. Cho các ngươi liền cầm. Đây là mệnh lệnh. Lý Vân Phong nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc nói rằng: Các ngươi một năm này cho trong thôn làm không ít sống, này đều là các ngươi nên được. Lại nói trở lại cho cha mẹ mua chút tốt, đừng làm cho người trong nhà cảm thấy chúng ta nơi này là vùng khỉ ho có gái, đó là ngược đãi thanh niên trí thức đây. Trừ tiền, còn phải mang điểm đặc sản. Lý Vân Phong suy nghĩ một chút, đón lấy sắp xếp nói: Một lúc các ngươi đi nhà kho tìm ngươi nhị tẩu, làm cho nàng cho các ngươi một người trang 10 cân chính chúng ta làm thịt các bếp. Đó là thịt lợn rừng làm, thơm đây. Còn có cái kia nấm khô, quả phỉ, mộc nhĩ. Như thế cho các người tràn một túi. Các người đem những thứ đồ này mang về, nhường người thành phố cũng nếm thử chúng ta trong ngọn núi món ăn dân dã. Trở về sau khi A cũng đừng nhàn rỗi, cho chúng ta thôn cố gắng tuyên truyền tuyên truyền. Liên nói chúng ta nơi này có thịt ăn, có tiền nắm, tháng ngày trải qua so với trong thành còn thoải mái. Nếu như các ngươi có bạn học kia, bằng hữu, cũng là thanh niên trí thức không vị trí đi, hoặc là ở đường vị trí chịu khổ tưởng đổi chỗ, cứ việc hướng về chúng ta nơi này lĩnh. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc hiện tại thiếu người, chỉ cần chịu làm việc, đến rồi chúng ta đều hoan nghênh. Lý Vân Phong này bản tính đánh đến tinh á sang năm cái kia hai vạn mẫu đất muốn khai phá, chỉ dựa vào này điểm mù chữ lao nông không thể được, còn phải muốn loại này có văn hóa thanh niên trí thức đến làm kỹ thuật, làm quản lý. Này hai nha đầu chính là tốt nhất sống quảng cáo. Ai? Biết bí thư. Chúng ta khẳng định cố gắng tuyên truyền. Hai người cảm động đến nước mắt lưng trọng, đem tiền nắm chặt ở trong tay, cái kia trong đầu ấm đến cùng cất lò lửa giống như. Còn có cái chuyện quan trọng. Lý Vân Phong đột nhiên nhỏ giọng, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Các ngươi lần này trở lại, ta còn phải phiền phức các ngươi làm cái bút bác. Ta muốn để cho các ngươi mang 200 cân rượu trở lại. Rượu? Hai người sững sờ. Đúng, chính là thôn chúng ta cái kia đặc chế rượu thuốc. Lý Vân Phong chỉ chính mình hậu viện phương hướng. Đó cũng không là như thế rượu, đó là cho quốc gia chúng ta mấy vị kia đỉnh tiên trưởng lão nhóm chuẩn bị. Ta trước đã đáp ứng muốn cho bọn họ đưa đi. Các ngươi lần này vừa vặn tiện đường, sau khi đến kinh thành, ta sẽ cho các ngươi một cái địa chỉ, các ngươi tìm người đem này rượu đưa tới là được, bên kia sẽ có người tiếp ứng. Đây chính là duy trì quan hệ đại sự. Mấy vị kia lão gia tử lớn tuổi, này rượu thuốc đối với thân thể bọn họ có lợi. Chỉ cần này rượu đưa đến, cái kia Lý Vân Phong ở chỗ này bất kể như thế nào giàn vặn, dù cho là trời đâm cái lỗ thủng phía trên kia cũng có người cho hắn đẩy. Này, hai cái nữ thanh niên trí thức vừa nghe là cho các trưởng lão đưa, nhất thời cảm thấy trên bả vai trọng trách có nặng ngàn cân, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một loại vô thượng quang bình. Bí thư ngài yên tâm, dù cho là chúng ta mình mất rồi, này rượu cũng tuyệt đối ném không được, nhất định đưa đến. Tốt, có này cỗ sức mạnh là được. Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Cái kia 200 cân rượu quá nặng, hai người các ngươi cái kia thân thể nhỏ bé khẳng định bắt bất động. Một lúc ta nhường nhị ca lái xe, đem các ngươi liền người mang đồ vật trực tiếp đưa đến trạm xe lửa đi. Đúng, nhớ kỹ a, năm sau 15 tháng riêng trước phải chạy về. Lý Vân Phong nhìn sắc trời một chút, trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ phát hiện hàn quang. 15 sau khi, ta có đại sự muốn làm đạt được một chuyến xa nhà. Này trong thôn mở ra con sự tình, đặc biệt khoảng khối này còn được các ngươi trở về nhìn chằm chằm điểm. Năm trước khoảng thời gian này ta còn có thể nhìn, năm sau liền không được. Ừm, nhớ kỹ, chúng ta khẳng định đúng hạn trở về. Hai người nặng nề gật đầu. Sắp xếp xong này hai thanh niên trí thức sự tình, Lý Vân Phong cũng không nhường chính các nàng độc thủ, trực tiếp gọi tới cái kia một đám chính đang xưởng quần áo bận việc các phụ nữ. Đến mấy người, giúp Thục Hồng cùng Phượng Hoa dọn dẹp một chút đồ vật, đem cái kia thịt các bếp, nấm đều cho trang rắn chắc. Chương 396, khôn khéo từ chủ nhiệm. Chương 396, khôn khéo từ chủ nhiệm. Tháng chạp gió lạnh dường như không nhìn thấy roi, quật tắc bắc cánh đồng hoang vu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Âm Hạo đặc cửa thôn đã là một mảnh huyên bọn. Chiếc kia màu xanh sẫm giải phóng bài xe tải lớn dừng ở sân lúa một bên, bài khí quản đột phun khói đen. Trong thôn các phụ nữ tay chân lanh lẹ hướng về trong thùng xe chứa đồ, cho Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa chuẩn bị bọc hành lý thả chồng chất đến chỉnh tề. Khiến người chú ý nhất chính là thùng xe trung ương bị mấy tầng chăn đông dày bọc đến chặt chẽ, cái kia mấy cái bình lớn, ở trong đó trang chính là 200 cân rượu thuốc. Nhị ca Lý Vân Dương ăn mặc một thân dính đầy vấy mỡ đồ lao động áo đông, chính vây quanh xe tải kiểm tra tình huống xe. Lý Vân Phong khoác cái này mang tính tiêu chí biểu trưng gấu áo khoác ra, nắm bắt một phong thư đi nhanh tới, đem nhị ca kéo đến khuất gió nơi. Nhị ca, lần này khổ cực ngươi. Đến chiều ô đạt đường đội đi chạm xe lửa mua phiếu. Lý Vân Phong hạ thấp giọng, vẻ mặt trịnh trọng. Lý Vân Dương sững sờ. Không trước tiên đi chạm xe lửa. Vậy này hai nha đầu sao đi? mắt thấy Tết đến phiếu có thể không dễ mua. Ngươi cầm này tin, dẫn các nàng trực tiếp đi xã Cung Tiêu tìm Trần chủ nhiệm. Lý Vân Phong dặn dò. Chuyện này đến nghe ta, này hai nha đầu là đại viện đi ra thân phận không bình thường. Nay một đường về tứ cựu thành đường xá xa xôi, nếu như nắm thôn chúng ta thư giới thiệu, đỉnh phá lớn trời mua cái ghế ngồi cứng, cái kia ngồi xuống một ngày, làm bằng sắt hán tử cũng đến luận ra. Lý Vân Phong cười hì hì. Trần chủ nhiệm đó là huyện đoàn cấp đơn vị, trong tay có mềm nằm chỉ tiêu. Nhường hắn hỗ trợ phê cái sợi làm hai tấm mềm nằm, nhường chúng ta Bạch Đâm Hạo đặt thanh niên trí thức thoải mái nằm về nhà, có vẻ thôn chúng ta làm việc chú ý. Lý Vân Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Còn phải là Lao Tam ngươi nghĩ đến chủ đáo. Hành, giao cho ta. Còn có một việc, trọng yếu nhất. Lý Vân Phong chỉ trong thùng xe cái bình lớn, âm thanh càng thấp hơn, lộ ra một cậu nghiêm túc. Đến Trần chủ nhiệm chỗ ấy, mượn hắn cái kia bộ màu đỏ máy điện thoại, hướng về tứ cựu thành treo cái đường dài. Số ta viết ở giấy viết thư mặt trái. Ngươi liền cùng bên kia nói, Bạch Đâm Hạo đặt thanh niên trí thức về thành thăm người thân, tiện đường đem cái kia 200 cân rượu thuốc mang về. Nói cho bọn họ xe lửa đại khái khi nào đến, nhường bọn họ phái xe tiếp đứng. Lý Vân Phong híp mắt. Này rượu là cho mấy vị kia đỉnh tiên trưởng lão nhóm chuẩn bị, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Lý Vân Dương trong lòng run lên, vội vã đem tin ôm vào tiếp thân bên trong túi, vô vô ngực. Yên tâm đi Lao Tam, nếu như xảy ra sự cố, ta đem đầu bạn xuống dưới cho ngươi làm cầu để đá. Sắp xếp thỏa đáng, Lý Vân Phong xoay người phất phất tay, thục hồng. Phượng Hoa, lên xe đi. Về nhà ăn Tết đi. Hai cái nữ thanh niên trí thức vành mắt đỏ đỏ, cùng tiễn đưa các bà con lưu luyến chia tay, bỏ lên trên ấm áp buồng lái. Nương theo động cơ nổ vang, giải phóng xe tải cuốn lên tuyết trần, mang theo sự phó thác hướng về Chiêu Âu Đạt đi vội vã. Chiêu Âu Đạt, xã Cung Tiêu đại viện. Bên trong phòng làm việc lò lửa chính vượng, Trần chủ nhiệm nâng cốc trà xem báo. Cửa vừa mở ra, Lý Vân Dương mang theo hai cái khí chất bất phàm nữ thanh niên trí thức đi vào. Ai u, lão Lý, này trời lạnh làm sao đến rồi? Trần chủ nhiệm, ta là được ta cái kia Tam đệ Vân Phong giao phó, đưa hai vị này thanh niên trí thức đồng chí về kinh thăm người thân. Lý Vân Dương trực tiếp đưa qua tin, Vân Phong nói rồi, chuyện này còn phải phiền phức ngài. Trần chủ nhiệm vừa nghe là Lý Vân Phong sự tình, lập tức ngồi thẳng người. Tiếp nhận tin vừa nhìn, ánh mắt trong nháy mắt bắn ra tình quang. Trong thư không chỉ ra hai vị nữ thanh niên trí thức đại viện thân phận, càng mịt mở nhắc tới cái kia 200 cân rượu thuốc là cho hồ bên trong mấy vị kia chuẩn bị. Trần chủ nhiệm là quan trường kẻ già đời, sao có thể không nhìn ra trong này môn đạo? Thế này sao lại là phiền phức hắn? Rõ ràng là Lý Vân Phong cho hắn đưa một cơ may lớn. Đây là nhường hắn ở nhóm này thông tiên đời thứ hai trước mặt ló mặt, kết một thiện duyên. Ai nha? Vân Phong lão đệ sự tình, vậy chính là ta sự tình. Trần chủ nhiệm lập tức bắn lên đến, nhiệt tình chào mời Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa ngồi xuống. Hai vị tiểu đồng chí cực khổ rồi, uống nhanh cầu nước nóng. Sau đó, hắn lấy ra một tờ che kín đỏ thấm con dấu chống không thư giới thiệu, viết chữ như rồng bay phượng múa lấp tốt. Lao Lý, cầm cái này. Trực tiếp đi chạm xe lửa cửa sổ ta vậy thì cho Vương trạm trưởng gọi điện thoại, nhất định phải sắp xếp mềm nằm. Nếu là không có, đem trưởng tàu phòng nghỉ ngơi dành ra đến vậy đến cho sắp xếp lên. Xong xuôi phiếu, Lý Vân Dương chỉ trên bàn màu đỏ điện thoại, Trần chủ nhiệm, Vân Phong còn bằng giao, đến mượn ngài điện thoại này hướng về tứ cựu thành báo cái tin. Dùng. Tùy tiện dùng. Trần chủ nhiệm vung tay lên. Lý Vân Dương bấm số. Trong phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lò lửa đùng đùng âm thanh. Uy, là Tam trưởng lão nhà ạ? Đúng, ta là Chiêu Âu Đạt bên này, Bạch Đâm Hạo đặt thôn được Lý Vân Phong đồng chí ủy thác, đúng, 200 cân rượu thuốc, chiều mai 3 giờ đến, cố gắng lặc. Đầu bên kia điện thoại âm thanh tuy không chân thực, nhưng này loại ở lâu thượng vị uy nghiêm cảm giác cách dây cũng có thể cảm nhận được. Đối phương xác nhận sẽ phái xe chuyên dùng cùng cảnh vệ đi sân ga tiếp xe. Cúp điện thoại, Trần chủ nhiệm trên mặt cười nở hoa, nhất định muốn kéo ba người đi ăn cơm. Đi một chút đi. Cách xuất phát còn có 2 giờ, đi quán cơm Quốc Doanh lót đi một cái. Coi như ta mời khách, cho hai vị tiểu đồng chí thực tiễn. Trần chủ nhiệm bỏ ra vô lớn, điểm một bàn món ngon, trong bữa tiệc liên tiếp nâng ly, đối với hai vị nữ thanh niên trí thức hỏi hàn ân cần. Ăn uống no đủ, lại để cho tài xế mở ra đơn vị dịp tiền hô hậu hùng đem ba người đưa đến trạm xe lửa, đi quý khách đường nối trực tiếp đưa đến toa giường nằm mềm cửa. Nhìn trong thùng xe rượu thuốc bị đường sắt công nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một chuyển lên hành lý xe, Trần chủ nhiệm vẫn chưa yên tâm, lại tự móc tiền túi ở sân ga mua hoa quả đồ hộp, canxi lại bánh bích quy cùng gà nướng, một mạch kín đáo đưa cho hai người. Hai vị tiểu đồng chí thuận buồm xuôi gió trở lại thay ta hướng về trong nhà lão thủ trưởng Vân An, thường đến Chiêu Âu Đạt làm khách. Mãi đến tận xe lửa hí dài chạy khỏi sân ga, Trần chủ nhiệm mới lau mồ hôi, đối với Lý Vân Dương cười nói: Lão Lý, đi, hôm nay cái cao hứng, sự tình làm được đẹp đẽ, về xã Cung Tiêu hai anh em ta lại uống chút. Ngươi cái này đệ đệ là chân long a. Đoàn tàu ở dây lên chạy như bay, trải qua một đêm sốc này, ngày thứ hai đúng giờ trượt vào rộng lớn tứ cựu thành trạm xe lửa. Cửa buồng xe mở ra, hoàn thành dễ đặc lưu náo động tràn vào. Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa ăn mặc Lý Vân Phong đưa thâm hậu áo lông áo khoác, vây quanh đỏ thấm khăn quàng cổ, khí sắc hồng hào ánh sáng lộng lẫy, cùng xung quanh ăn mặc lam xám áo đông, sắc mặt món ăn vàng hành khách hình thành so sánh rõ ràng. Hai người mới ra toa xe, liền thấy trên sân ga để phòng nghiêm ngặt. Đội một súng ống đầy đủ quân trang xanh chiến sĩ thủ ở nơi đó, bên cạnh dừng hai chiếc xe dịp quân dụng cùng một chiếc màu xanh lục xe tải nhỏ. Xe dịp bên, mấy vị xuyên vải nỉ áo khoác người trung niên cùng trang phục khéo léo phụ nữ chính lo lắng nhìn xung quanh. Thục Hồng, Phượng Hoa, nơi này đây. Một cái được bảo dưỡng làm phụ nữ trung niên kích động vất tay. Mẹ, ba, hai cái nha đầu ném túi sách nào tới, nước mắt trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia mấy người chiến sĩ động tác nhanh chóng chuyên nghiệp, vọt thẳng lên hành lý toa xe, đem cái kia 200 cân bọc đến chặt chẽ vỏ rượu thuốc khiêng xuống đến, vững vàng phóng tới xe tải nhỏ lên, thậm chí có hai tên chiến sĩ trực tiếp lên xe đấu cầm súng trông coi, tư thế dường như vận chuyển tuyệt mật văn kiện. Từ Phượng Hoa mẫu thân, vị kia trong đại viện từ phu nhân ôm chặt lấy con gái, nước mắt không ngừng được, ai u tâm can của ta thì ta, có thể coi là trở về. Này vừa đi 2 năm, mẹ nhớ chết ngươi. Ở cái kia thâm sơn cùng cốc bị khổ đi. Khẳng định ăn không ngon không ngủ ngon, nhờ mẹ nhìn đúng không gầy thoát lẫn nhau, nhưng mà tay một màn, từ phu nhân sử sốt. Cách bóng loáng không dính nước thượng đẳng áo lông, nàng rõ ràng cảm giác được con gái rắn chắc thân thể. Lại nâng lên mặt dựa vào ánh đèn một nhìn, khá lắm. Này không phải gầy thoát lẫn nhau. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong trắng lộ hồng, thậm chí có chút em bé béo, con mắt sáng lấp lánh lộ ra tinh khí thần, so với đi thời điểm còn muốn khỏe mạnh xinh đẹp. Đặc biệt là trên người cái này áo lông, đen đến tỏa sáng không có một cái tạp bao. Liền kiến thức rộng rãi từ phu nhân cũng phải khen ngợi một tiếng thứ tốt, ở tứ cựu thành cao ốc bách hóa cầm phiếu tiểu hối cũng chưa chắc mua được. Này, khuê nữ, ngươi này. Từ phu nhân đem gầy nuốt trở lại, trợn mắt lên nặng nặng con gái mặt. Ngươi này sao còn ở đây? Này khí sắc so với ở nhà nuôi đều tốt. Từ Phượng Hoa nhìn khóc mỉm cười, xoay một vòng biểu diễn quần áo mới, yêu ngạo nói. Mẹ, ta đều trong thư nói rồi đó là địa phương tốt. Là phúc ba ba. Chúng ta ở Bạch Âm Hạo đặt mỗi bữa có thịt, mỗi ngày bột trắng bánh màn thầu còn đủ, so với nhà chúng ta thức ăn đều mạnh. Người xem này áo khoác, là thư ký chúng ta cố ý đưa Tết đến lễ vật, một cái liền mấy trăm khối. Còn có trong túi thịt gác bếp nấm, đều là cho ngài mang về. Bên cạnh Hàn Thục Hồng cũng giống như vậy, bị người nhà vây quanh hiếm có, yêu thích. Xung quanh tiếp đứng cái khác đại viện đệ nhìn này hai cái tươi cười rạng rỡ, đeo vàng đeo bạc nữ thanh niên trí thức, lại nhìn cái kia bị chiến sĩ bảo hộ nghiêm mật vỏ rượu, mỗi một cái đều mắt tròn váng. Này không phải xuống nông thôn trên ngang. Đây rõ ràng là đi viện dưỡng lao hưởng phúc ca. Từ Phượng Hoa phụ thân, một vị uy nghiêm trung niên quân nhân ánh mắt rơi vào vận rượu xe tải nhỏ lên, lại nhìn một chút mập một vòng con gái, ngăm chiêu gật đầu, trong mắt lóe ra tán thưởng. Cái kia Lý Vân Phong cũng thật là một nhân vật, có thủ đoạn hiểu quy củ. Đi, về nhà. Đêm nay nếm thử này rượu thuốc, nghe một chút này Bạch Âm Hạo đặc đến cùng là thần thánh phương nào. Trở lại đỏ tường xanh ngói đại viện, từ ra tòa riêng lầu nhỏ bên trong phi thường náo nhiệt. Từ Phượng Hoa như khải toàn tướng quân giống như bị vây vào giữa. Trong phòng khí ấm chân, đủ, Từ Phượng Hoa thoát áo lông, lộ ra bên trong mới tinh thời thượng áo lông cũ. Cái này cũng là Lý Vân Phong sai người từ Hải thị làm đến đúng lúc hàng. Từ phu nhân một bên cho khuê nữ lột trái quýt một bên còn không dám tin tưởng. Phượng Hoa, ngươi cùng mẹ nói thật, thật ở nông thôn đợi 2 năm. Này ra, chúng ta đại viện đi đông bắc đi công tác đều không mang về qua tốt như vậy phẩm chất. Từ Phượng Hoa cầm một khối từ Bạch Âm Hạo đặc mang về gió bò khô làm xe ăn, cười hì hì. Mẹ, ngài đừng ngủ cân nhắc. Bạch Âm Hạo đặc cùng khác vị trí không giống nhau. Thư ký chúng ta Lý Vân Phong là thần nhân, có thể ngã chết gấu ngựa, mang theo chúng ta làm xưởng. Nhà ăn mỗi ngày có thịt tinh. Mùa đông miêu đông liền tụ tập ở lều lớn bên trong ăn giết lợn món ăn, tháng ngày so với thần tiên đều đẹp. Từ phụ ngồi ở trên ghế xa lộng, đẩy một cái kính mắt, ánh mắt rơi vào trên khay trà cái kia giấy dầu bao lên. Phượng Hoa, nơi này đầu là cái gì? Từ Phượng Hoa mau mau lau tay mở ra bọc. Ba, ngài nhìn nhìn. Đều là bí thư nhường ta cho các ngươi mang. Giấy dầu vạch trần, xông khói mùi thịt cùng sơn chân mùi thơm ngát bay ra. 10 cân màu sắc đỏ sáng, chất thịt khẩn thực lợn rừng thịt các bếp, một túi lớn chính tông hoang dại làm nấm mật, còn có một nhĩ, quả phỉ cùng một bình ong rừng mật. Tác phẩm không nhỏ a. Từ phụ thay đổi sắc mặt. Những thứ đồ này đặt ở hiện tại tứ cựu thành chợ đêm, có tiền đều mua không? Này Lý Vân Phong là cái người có lòng. Này thì hun đến tốt hỏa hầu chân, đủ, là người trong nghề làm. Đó cũng không. Từ Phượng Hoa một mặt kiêu ngạo. Ba, ngài là không uống cái kia rượu thuốc đây. Đó là chân chính bà bối. Bí thư nói rồi, đó là chuyên môn cho các trưởng lao chuẩn bị, có điều này một vò là cho ngài, ngài buổi tối nếm thử đối với thân thể có thể tốt. Nhắc tới rượu thuốc, từ phụ vẻ mặt trịnh trọng. Cái kia 200 cân rượu vừa đến đứng liền bị bộ ngành liên quan tiếp quản đưa tới hồ, bằng từ gia địa vị giữ lại một hai đàn thuận lý thành trương. Này rượu phía trên rất coi trọng. Từ phụ hạ thấp giọng, nghe nói mấy vị kia uống khen không dứt miệng. Phượng Hoa các ngươi cái này bí thư tiền đồ vô lượng. Đó là, bí thư nói năm sau còn muốn làm động tác lớn, loại siêu cấp lúa nước, nuôi 5000 đầu heo. Từ Phượng Hoa hưng phấn miêu tả trong thôn hành vĩ lam đồ. Từ mẫu kéo con gái tay nhỏ giọng hỏi, "Phượng Hoa, vậy ngươi qua xong năm trả lại ạ? Nếu không mẹ cho ngươi hoạt động một chút triệu hồi đến. Lao ở nông thôn cũng không phải một chuyện." Ta không. Từ Phượng Hoa đem đầu đong đưa đến cùng chống bỏi giống như. Hiện ở bên ngoài bao nhiêu thanh niên trí thức chịu tội đây, ta này phúc hoa hoa mới không trở lại. Lại nói ta là trong thôn nòng cốt, cách ta chơi không chuyển. Ta là kế toán đây. Chương 397, lần nữa chợ đêm, trực tiếp phân nhanh. Chương 397, lần nữa chợ đêm, trực tiếp phân nhanh. Tứ cửu thành trong đại viện, này mấy ngày đó là cạo lên một cô tên là Bạch Đâm Hạo đặc gió xoáy. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa này hai nha đầu sau khi về đến nhà, cái kia miệng liền không nhàn rỗi. Đem Lý Vân Phong cho thổi phồng đến mức đó là có ở trên trời dưới đất không. Ở miệng các nàng bên trong, Lý Vân Phong vậy thì là sống sót truyền kỳ, là mang theo đại gia ở năm thiên thai bên trong chạy tiểu khang dê đầu đàn. Mẹ, ngài là không biết, thư ký chúng ta cái kia bản lãnh lớn đi. Cái kia một súng lục pháp chỉ cái nào đánh a? Cái kia một thân khí lực có thể nổ liễu. Từ Phượng Hoa ngồi ở chính mình ghế salon bằng da thật vừa gặm từ trong thôn mang về gió bò khô vừa mặt mày hớn hở theo tới thăm cửa mấy vị a di khoe khoang. Mấu chốt nhất chính là, thư ký chúng ta tâm tính tốt, đặc biệt chăm sóc chúng ta thanh niên trí thức. Xưa nay không cho chúng ta làm việc nặng, ăn uống đều tăng cường chúng ta đến. Ngài xem ta này một thân thịt, cái kia đều là ở bên kia nuôi đi ra. Xung quanh cái kia mấy cái a di, nhìn từ Phượng Hoa cái kia đỏ bừng bừng, Thủy Linh Linh khuôn mặt, suy nghĩ thêm chính mình những kia ở Thiểm Bắc, ở vùng hoang dã phương Bắc bị khổ chịu khổ viết thư trở về chỉ có thể khóc than gọi đói bụng hải tử, trong đầu cái kia chua à, quả thực so với uống hai cân lão trần giấm còn khó chịu. Ai đu, Phượng Hoa mẹ, ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Cho khuê nữ tìm như thế cái phúc hoa. Một cái ăn mặc lẹn nhìn trang phụ nữ ước ao đến trận cả mắt lên. Nhà ta tiểu tử kia, ở cái kia cái gì đất vàng dốc cao, nói là liền nước đều uống không lên, ta đều sầu đến mấy đêm ngủ không được. Ngươi nói này đồng dạng là xuống nông thôn, trên lệch sao liền lớn như vậy chứ? Cũng không phải sao. Sớm biết có như thế chỗ tốt, ta cũng đem nhà ta nha đầu đưa tới. Đại gia nghị luận sôi nổi, tâm tư đều linh hoạt lên. Dù sao hiện tại này tình thế rõ ràng, lên núi xuống nông thôn cái kia đã là không thể nghịch chuyển đại xu thế, con nhà ai đều chạy không được. Cùng với nhường hài tử đi chỗ nào chút thâm sơn cùng tốc bị tội, còn không bằng đưa đến truyền thuyết này bên trong Bạch Lâm Hạo đập đi. Ít nhất có thể ăn cơm no, có thể mặc cấm y phục, nếu như số may, còn có thể như từ Phượng Hoa như vậy mang điểm sơn chân món ăn dân dã trở về hiếu kính cha mẹ. Phượng Hoa à, ngươi xem có thể hay không với các ngươi cái kia Lý Bí Thư nói một chút, qua xong năm đem ngươi biểu đệ cũng mang tới. Còn có ngươi Vương A Di nhà nhị tiểu tử vậy cũng là đem hảo thủ, có thể hay không cũng cho sắp xếp sắp xếp. Trong lúc nhất thời, Từ gia cùng Hàn gia ngưỡng cửa đều sắp bị đập phá, tất cả đều là đến dựa vào quan hệ, đi cửa sau. Mà cái kia 200 cân đặc cung rượu thuốc, càng là thành cao tầng trong vòng thần vật, uống qua người đều nói cẩn thận, thậm chí có người thả nói chỉ cần có thể làm đến này rượu, cho cái kia thôn phê sợi cho điểm chính sách nghiêng cái kia đều không gọi sự tình. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Lý Vân Phong, còn không biết mình đã thành kinh thành quý phụ trong vòng bánh bao. Lúc này Bạch Tâm Hạo đặt thôn, vậy cũng là náo nhiệt vô cùng. Tiến vào núi săn thú đại bộ đội, lần lượt đều trở về. Tuy rằng đại gia từng cái đông đến nước mũi kéo mù, trên người cũng đều treo màu, có quần áo bị cành cây treo nát, có trên tay tất cả đều là nứt ra, nhưng này tinh khí thần vẫn còn ở đó. Chỉ là, làm cái kia hết thệ con muỗi đều chất đống ở cửa phòng ăn thời điểm, Lý Vân Phong lông mày hơi hơi nhíu nhíu. Liền những thứ này, hắn chỉ vào trên đất cái kia một đống gà rừng, thỏ, còn có vài con gầy trơ cả xương ngốc yêu bảo. Hơn 100 cái lao động khỏe, tiến vào núi dàn vật chừng mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, này con muỗi gộp lại cũng là hơn 1000 cân. Này nếu như đặt ở trước đây, vậy tuyệt đối là được mùa lớn, đủ người cả thôn vui a nửa tháng. Nhưng đối với hiện tại khẩu vị đã bị nuôi điều, mà cần gấp lượng lớn tài chính làm kiến thiết Bạch Lâm Hạo đặt tới nói, chút ít đồ này, thực sự là có chút không đáng chú ý, không đủ để nhét kẻ răng. Bí thư, thực sự là không chiêu a. Chủ tử đem mũ lấy xuống, phủi một cái mặt trên tuyết một mặt bất đắc dĩ. Này tuyết lớn ngập núi dã gia súc đều trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong không ra. Hơn nữa này ngoại vi dã thú, một năm này bị chúng ta đánh đến cũng là gần như đều học tinh, thấy bóng người liền chạy căn bản chào không a. Đúng đấy bí thư, chúng ta đều chạy mau đến rừng già nơi sâu xa đi, cũng chính là này niệm thu thu. Nhị phú cũng là thở dài, hiển nhiên đối với này thành quả không hài lòng lắm. Lý Vân Phong gật gật đầu, cũng không trách đại gia. Này trong ngọn núi tài nguyên dù sao cũng có hạn, không chịu nổi như thế trên dưới 100 người mỗi ngày như thế càn quét. Ta áo bắt cá đạo lý hắn hiểu, xem ra sau này này dựa núi ăn núi, cũng đến kiềm chế một chút. Có điều, trước mắt này kiếm tiền đại kế không thể dừng a. Lý Vân Phong ánh mắt chuyển hướng thôn phía sau cái kia một đám lớn dùng lưới sắt vây lại thỏ trại chăn nuôi. Nơi đó đầu, nhưng là lít nha lít nhít, trắng toát một mảnh, tất cả đều là to mập lớn thỏ. Một năm này hạ xuống, này thỏ đó là thật có thể sinh a. Một tổ tiếp một tổ, quả thực chính là đó là lấy cấp số nhân ở tăng trưởng. Hiện tại chưa xuất chủ lượng, ít nói cũng có cái mấy bà con. Chỉ là mỗi ngày tiêu hao cỏ khô cùng cải trắng, vậy thì là cái con số trên trời. Nếu trong ngọn núi món ăn dân dã đánh không, vậy chúng ta liền giết trong nhà. Lý Vân Phong ánh mắt hung ác, vung tay lên. Nhị phú, ba lăng, chuyển cho ta. Chứ lưu làm loại thỏ, còn lại cái kia một vạn con thỏ, tất cả đều cho ta lấy ra đến. Giết. Cái gì? Một vạn con. Nhị phú sợ hết hồn, này thỏ tuy rằng không đăng giá, nhưng cũng đó là thịt ta, nhiều như vậy đồng thời giết. Đúng. Chính là một vạn con. Lý Vân Phong ngữ khí kiên định. Món đồ này quá có thể ăn, lại nuôi xuống chúng ta thức ăn gia súc cũng không đủ. Vừa vặn thừa dịp hiện tại cuối năm sắp tới chợ đêm bên trong thiếu thịt, dù cho này thịt thỏ hơi hơi rẻ hơn chút, vậy cũng là thịt ta. Người thành phố muốn ăn còn ăn không đây. Hơn nữa này thỏ bì cũng là thứ tốt, lột ra đến cho xưởng quần áo, có thể làm không ít quần áo. Động lên. Đều động lên. Đêm nay chúng ta lại làm cái suốt đêm. Theo Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, Bạch Đâm Hạo đặt thôn lần nữa tiến vào điên cuồng giết mổ hình thức. Nay một đêm, vậy thì thật là máu chảy thành sông, lông thỏ bay đầy trời. Toàn thôn nam nữ già trẻ cùng tiến lên trận, bắt thỏ, luồn ra, mổ bụng, thanh tẩy, hoạt động sản xuất, hiệu suất được kêu là một cái cao. Cái kia một vạn con lột đến sạch sẽ, đông đến bang bang cứng hóa đơn tặng thỏ, rất nhanh liền xếp thành một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Ngày thứ hai chẳng bạn, khi màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm, cái kia chi quen thuộc, tràn ngập khí tức sơ sắc đoàn xe, lần nữa nổ vang chạy khỏi Bạch Lâm Hạo thôn. Máy kéo lớn đấu bên trong, trên xe bò, đó là trang đến tràn đầy. Không chỉ có một vạn con đông thỏ, còn có đại gia từ trong ngọn núi đánh trở về cái kia hơn 1000 cân món ăn dân dã. Lần này, Lý Vân Phong đó là càng có niềm tin. Thế này sao lại là đoàn xe a, đây rõ ràng chính là một nhánh di động kim cố. Đến chiêu ô đặt chợ đêm, cái kia tình cảnh, quả thực so với lần trước còn muốn nóng nảy. làm cái kia trồng chất thịt thỏ như núi bị tháo xuống thời điểm, toàn bộ chợ đêm đều chấn động. Tuy rằng thịt thỏ bởi vì không mỡ, còn có cổ đất mùi tanh, không quá được lúc này mọi người tiếp đãi, giá cả không sánh được thịt heo thịt dê. Thế nhưng, ở cái này liền con chuột đều phải bị trộm tới ăn năm thiên thai đại, có thịt ăn vậy thì là tết đến a. Huống chi, Lý Vân Phong này thỏ đó là dùng nước linh tuyển tưới đi ra cỏ khô cho ăn lớn, cái to, chất thịt khẩn thực, thậm chí còn mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm ngát, cùng như thế thỏ căn bản không cùng đẳng cấp. Thịt thỏ, tốt nhất thịt thỏ, 22 một con. Lý Vân Phong đứng ở chỗ cao, lớn tiếng thét to. 22 khối một con, giá tiền này xác thực không thấp, đều nhanh đuổi lên hơn nửa tháng tiền lương. Nhưng này một con thỏ, lột xong bì cũng có cái nặng 4-5 cân, bình quân hạ xuống cũng là 4-5 khối một cân, so với cái kia 10 khối tiền một cân thịt heo đó là tiện nghi còn hơn một nửa. Đối với những kia muốn ăn thịt lại không nỡ mua thịt heo gia đình bình thường tới nói, chuyện này quả thật chính là đó là trời đại phúc lợi. Ta muốn một con, cho ta đến 2 con, về nhà hầm khoai tây ăn. Đừng cướp, này thỏ này nhiều đây, người người có phần. Bên trong chợ đêm đám người đó là điên rồi như thế hướng về dâng lên. Cái kia tình cảnh so với cướp thịt heo thời điểm còn điên cuồng hơn, dù sao này thịt thỏ tuy rằng lần điểm, nhưng nó cũng là thịt a. Hơn nữa số lượng này lớn, nhìn cũng làm người ta trong đầu chân thật. Lý Vân Phong cùng các huynh đệ đó là bận bịu đến chân không chạm đất, lấy tiền thu tới tay rút gân. Cái kia từng sắp đại hát thập, lại như là giấy vụn như thế bị nhét vào bao tải bên trong. Cũng chính là 2-3 giờ đầu công phu, cái kia 1 vạn con thỏ liên đối cái kia hơn 1000 cân món ăn dân dã, liền bị cướp mua một không. Ngay cả dễ thỏ mao đều không còn lại. Đợi đến cuối cùng kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, dù cho là Lý Vân Phong, nhìn cái kia tràn đầy 3 bao tải to tiền, hô hấp đều trở nên run rợn. 1 vạn con thỏ, vậy thì là 22 vạn. Lại thêm vào cái kia 2000 cân tả hữu món ăn dân dã, đó là ấn thịt lợn rừng, theo bào thịt giá cao bán, lại vào số 2-3 vạn. Này một chuyến hạ xuống, dòng giá 25 vạn khoản tiền kết sổ a. 25 vạn. Ở cái này vạn nguyên hộ đều hiếm như lá mùa thu niên đại, số tiền kia đủ để mua lại nửa huyện thành. Thêm vào trước bán heo dê tiền, còn có trong thôn gốc gác. Hiện tại Bạch Lâm Hạo là thôn, đó là chân chính phú khả địch quốc. Phát. Chết để phát. Nhị phu ôm một cái bao tải, kích động đến cả người đều đang run lên, cái kia mặt đỏ đến cùng quan công giống như. Bí thư, chúng ta lần này là thật phất nhanh a. Lý Vân Phong sâu hít một hơi lạnh, cưỡng chế trong lòng mừng như điên, ánh mắt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh cùng sắc bén. Đều đừng ổn nào. Đem tiền nhìn kỹ. Viên đạn lên đạn. Số tiền kia quá phòng tay, chúng ta phải mau mau lui. Nếu ai dám chặn đường, trực tiếp cho ta huynh hắn. Phải. Mười mấy cái huynh đệ tề tiếng gầm nhẹ, đó là khẩu súng xuyên kéo đến ào ào vang, từng cái đằng đằng sát khí che chở cái kia 3 cái bao tải, nhảy lên xe. Máy kéo phát ra gầm lên giận dữ, như là một đầu lao nhanh dã thú, mang theo này bút kinh thiên của cải, vọt vào trong bóng đêm mịt mờ. Về thôn trên đường, Lý Vân Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong tay nắm chặt cái kia đem AK-47. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị đèn xe rọi sáng đường tuyết, trong đầu đã đang nhanh chóng vận chuyển. Có số tiền kia trước hắn những kia cái kế hoạch, đó là tất cả đều có thể sớm. 20 đài máy kéo, đó là chút lòng thành. 5000 đầu heo, cái kia càng là không vấn đề. Hắn còn muốn cho trong thôn xây đại lễ đường, xây sở vệ sinh, thậm chí càng sửa một cái thông đi ra ngoài đường nữa. Lần này hắn phải cố gắng quy hoạch, muốn đem này Bạch Lâm Hạo đặc triệt để chế tạo thành một cái đó là như thùng sắt kim va. Chờ đến hắn sang năm đánh giặc xong trở về, này Bạch Lâm Hạo đặc chắc chắn nhường thế nhân chú ý. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa, chúng ta về nhà. Lý Vân Phong thúc giục, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối với tương lai hùng tâm trang trí. Chương 398, ánh sáng hy vọng. Chương 398, ánh sáng hy vọng. Đông Phương Hồng máy kéo ống khói bên trong, đó là đột phún ra ngoài từng luồng nồng nặc khói đen. Trong thùng xe đầu không có bất kỳ che chắn, bốn phía gió lùa. Cái kia gió lạnh lại như là mài nhanh dao cạo đầu con như thế, theo cổ áo, ống tay, dán vào người da đầu từng tầng tức qua, thổi đến mặt người bị đau đớn, dường như muốn đem thịt đều cho gọt xuống đến. Nhị Phú, Ba Lăng, Chu Tử, còn có mấy cái khác cùng tiến vào núi Trắng Hán, vào lúc này nhưng như là bị hàn chết ở trong thùng xe như thế vẫn không nhúc đích. Mấy người bọn hắn thật chặt chen thành một đoàn, dùng thân thể xây lên một đạo nhân tượng, dưới mông chặt chẽ đè lên cái kia mấy cái căng vòng, mặt ngoài tràn đầy vấy mỡ cùng bùn đất bao tải to. Nhị Phú trên tay mang giày đặc găng tay đông, chặt chẽ nắm cái kia một cây 2 ống súng săn súng bó. Bởi vì dùng sức quá mạnh, dù cho cách găng tay, cũng có thể cảm giác được hắn cái kia đầu ngón tay đều cứng ngắc, gân xanh trên mu bàn tay như là từng con giun như thế từng chiếc nổi lên. Cái kia băng súng lên thấu đến lạnh lẽo theo lòng bàn tay nhắm cốt tủy bên trong xuyên, đâu biết dùng người xương may đều đau, nửa người đều nhanh đã tê dần. Nhưng dù cho như thế, nhị phú cái kia trương bị gió tuyết thổi đến mức đỏ tím, thậm chí có chút dạng nước trên mặt, nhưng mang theo một loại gần như sự ngu dại cười. Cái kia khỏe miệng đều muốn nết đến sau gáy đi, lớn nước mũi chảy xuống treo ở bên mép đông thành băng, hắn cũng không để ý tới giơ tay lau một hồi, chỉ là nhìn chòng chọc con đường phía trước, phảng phất mặt trước cái kia trải không phải tuyết, là gạch vàng. Ba Lăng, nhị phú đột nhiên đem cái kia trương đông cứng mặt to đến gần, lôi kéo cổ họng giống to. Gió quá to lớn không gạo căn bản không nghe thấy, âm thanh đều bị gió thổi nát. Người đem găng tay hái, bấm ta một hồi. Hướng về bắp đùi bấm, dùng sức bấm. Đừng cho ta lưu mặt mũi. Ta xem ta có phải hay không đông bệnh tâm thần. Ta sao cảm giác này dưới mông nóng đến hoàng đây. Ba Lăng cũng không khách khí, đem găng tay bông kéo một cái, dùng răng cắn vào, rũa ra cái kia đông đến cùng cả rốt giống như thô ráp đầu ngón tay. cách tầng kia dày của đông, tìm vòi đến nhị phú bắp đùi bên trong chết thịt non, sau đó tàn nhẫn mà nhéo một cái. Đó là thật xuống tử thủ, gân xanh trên mu bàn tay đều nhô lên đến rồi, một điểm sức lực không lưu. Gào. Nhị phú đau đến cả người run run một cái, nước mắt suýt chút nữa không trực tiếp bao tố đi ra, cả người suýt chút nữa từ trên bao tải bắn lên đến, cái kia một cổ họng đều thảm thiết so với giết lợn còn vang. Nhưng tiếp theo, hắn liền bùng nổ ra một trận gần như điên cuồng cười to, tiếng cười kia ở gió tuyết bên trong truyền ra thật xa, so với sói tru còn làm người ta sợ hãi, mang theo một cỗ phát tiết thoải mái, ha 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 ha. Đau. Thật cơ mờ nở đau. Không phải nằm mơ. Chúng ta thật phát. Thật phát a. Này dưới mông ngồi chính là Kim Sơn A. Lần này, đó là thật không giống nhau. Lên một hồi cái kia 85,000 khối, cũng đã đem người cả thôn hồn nhi đều cho đánh bay một nửa, đại gia kích động đến mấy đêm không ngủ giấc, cảm thấy vậy thì là đem bầu trời phá đại tài, là mấy đời sửa lai phúc phân. Có thể lần này đây, đó là dòng giá 25 vạn A. 25 vạn đại hát thập. Số tiền kia nếu như đổi thành đồng thép, có thể đem này đài Đông Phương Hồng máy kéo cho đẻ bẹp tổ. Nếu như toàn đổi thành một phân tiền xu, có thể đem cái kia cửa thôn sông lớn mương cho lấp bằng. Số tiền kia đủ mua lại nửa huyện thành vật tư, đủ nhường người cả thôn nằm ăn được 10 năm 8 năm. Lý Vân Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, áo khoác quân bọc quá chặt chẽ, cái kia một thân uy phong lẫm liệt gấu áo khoác ra lên đã rơi đầy tuyết thật dày hoa, cả người như cái người tuyết giống như. Nhưng hắn nhưng chút nào không cảm giác được lạnh. Hắn hít mắt, nghe bên ngoài tiếng gió gầm rú, còn có động cơ cái kia mạnh mẽ mà giàu có tiết tấu tiếng nổ vang rền, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đám lửa ở đốt. Cái kia bánh nướng không ngừng cho hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều ấm áp dễ chịu, so với uống 2 cân thiêu đao tử còn kỳ lớn. Đó là dã tâm hỏa, là hy vọng hỏa. Trong lòng hắn đầu cái kia đem bản tính hạt châu gạt đến đùng đùng vang, càng tính này trong đầu càng rộng thoáng, càng tính này trước mắt đường liền càng rộng. Dựa theo trước ước định, này 15,000 khối, đó là cho lần này tiến vào núi săn thú vào sinh ra từ các huynh đệ phí khổ cực. Đây là người ta bằng bản lĩnh nắm mệnh đổi lấy, là ngược tỏa tuyết ở rừng sâu núi thẳm bên trong cùng gấu ngựa, cùng sói hoang quần tranh đấu đổi lấy, một phân không thể thiếu, đây là quy củ cũng là nghĩa khí. Nếu ai dám ở này phía trên miệng méo, nói chuyện linh tinh, hắn Lý Vân Phong cái thứ nhất không đáp ứng, bạt thai quân hắn. Thế nhưng còn lại cái kia 235,000 khối, vậy cũng là chân thật tiến vào thôn tập thể sổ sách. 235,000 khối A. Lại thêm vào lúc trước bán thịt tiền, còn có trong thôn nguyên bản tích góp lại kho bạc nhỏ. Hiện tại Bạch Tâm Hạo đã thôn, trong tay nắm tiền mặt, đó là chạy nhanh 40 vạn đi. 40 vạn. Ở cái này một phân tiền đều muốn tách thành hai nửa hoa, trong thành cấp một công nhân một tháng mới nắm mấy chục khối tiền lương, nông thôn xã viên quanh năm suốt tháng khả năng liền phân mấy khối tiền năm tháng, số tiền kia chính là thông thiên cái thang. Chính là có thể cải thiên hoán địa thần lực. Có số tiền kia, lưng liền có thể cứng đến nỗi như thép như thế. Lý Vân Phong ngón tay vô ý thức đánh đầu gối, phát ra thành khẩn tiếng vang. Trong đầu cái kia bức hùng vĩ lam đồ chính đang nhanh chóng triển khai, so với gì vãng bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng, đều muốn cụ thể. Có số tiền kia, sang năm kế hoạch cái kia là có thể mở rộng làm. Không chỉ là cái kia 20 đài máy kéo, hắn thậm chí nghĩ làm cái loại nhỏ trạm phát điện, nhường toàn thôn thông lên giải minh điện, không cần lại điểm cái kia phí dầu còn hun con mắt đèn dầu, nhường buổi tối cũng cùng ban ngày như thế sáng sủa. Hoặc là lại đi làm mấy chiếc xe tải lớn, làm cái thuộc về thôn tập thể đội vận tải, đem trong ngọn núi hàng kéo ra ngoài, đem trong thành tiền kéo trở về, đem đường này trốn thoát thông nhường này bánh xe chuyển lên. Gieo vào, theo nuôi tới, lều lớn làm lên, này một quả cầu tuyết lăn xuống đi, đừng nói là vạn nguyên hộ. Lý Vân Phong dám vô bộ ngực bảo đảm, chỉ cần đám người này theo hắn cố gắng làm, đừng lên cái kia ý đồ xấu đừng làm nội chiến chờ đến thập kỷ 90, cái kia cải cách gió xuân thổi đầy đất thời điểm. Này Bạch Tâm Hạo đặt trong thôn, tùy tiện sách đi ra một gia đình, cái kia tối thiểu cũng phải là ngàn vạn phú hào cất bước. Đến thời điểm, chúng ta nơi này chính là toàn Long Quốc thứ nhất thôn. So với cái kia cái gì trong truyền thuyết Hoa Tây thôn còn muốn bê báo, còn muốn giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bên ngoài bao tuyết thổi đến đó là hung phạm, ô ô kêu to, như là có vô số chỉ ác quỷ đang gào khóc, muốn đem thiên địa này đều cắn nuốt mất rồi. Bọt tuyết cùng hạt cắt giống như đánh vào cửa kính xe lên, phát ra bùm bùm tiếng vang, tựa hồ muốn ngăn cản đội ngũ này đi tới bước tiến. Cái kia tầm nhìn thấp đến mức đáng sợ, đèn xe cái kia mở nhạt cột sáng soi sáng ra đi, phía trước chính là trắng xóa một mảnh hỗn độn. Phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại con đường này, chiếc xe này, này một đám dấu trong lòng giấc mơ, trong đôi mắt buốc lửa hắn tử. Nhưng này thời tiết tác liệt, không chút nào thổi tắt đại gia trong lòng cái kia đoàn hỏa. Ngược lại, đại gia này trong đầu, đó là hừng hực, như là áng chừng cái mới ra bếp khoai nướng, nóng đắc nhân tâm hoảng, nóng biết dùng người cả người là sức lực. Đặc biệt là mặt sau theo cái kia mấy chiếc xe bò. Trên xe bò ngồi, là những kia đã từng chạy nạn lại đây dân chạy nạn. Bọn họ nhét chung một chỗ, bao bọc không biết nơi nào tập hợp đến phá chăn đông, lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Tuy rằng thân thể là lạnh, đông đến thẳng co giật, lông mày lên tất cả đều là xương nhưng ánh mắt kia nhưng là sáng đáng sợ, như là trong đêm tối sói. Hồi tưởng lại một năm này quan cảnh, cái kia thật như là đang nằm mơ, thậm chí so với mộng còn ly kỳ. Đầu năm thời điểm, bọn họ là ra sao? Đây là vì nửa cái mốc mèo bánh ngô, đều có thể cho người ta quỳ xuống dập đầu, đó là ăn bữa trước không có bữa sau, mắt thấy liền phải chết đói ở ven đường mương bên trong, thậm chí ngay cả thân nhân hải cốt đều chôn không nổi, chỉ có thể qua loa dùng chiếu một quyển, thậm chí còn đến để phòng chó hoang đi kiếm ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ăn no, mặc ấm, ở lên không ra gió phòng, này trong tay lại vẫn luôn có tiền tiết kiệm. Hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ. Đây là ngày gì? Đây là trước đây địa chủ tài chủ cũng không dám nghĩ thần tiên tháng ngày a. nhị ca, nhị ca. Mặt sau một chiếc trên xe bò, một người tuổi còn trẻ tuổi đem đầu từ cái kia biến thành màu đen trong chăn dò ra đến, hướng về phía trước máy kéo thùng xe la lớn, chỉ lo gió lớn không nghe thấy, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng mừng như điên. Ngươi nói chúng ta tiền này phân hạ xuống, ta có phải hay không có thể cho ta bà lão kia nạm cái răng vàng? Mẹ ta cái kia răng đã sớm rơi hết, muốn ăn khẩu cứng đều lao lực, lần này ta có tiền, ta cũng làm cho nàng lão nhân ra hưởng hưởng phúc, làm cho nàng cũng có thể gặm xương lớn. Nhị phú ngồi ở trong thùng xe, nghe thấy tiếng la cũng không sợ chút gió, quay đầu lại cười to, nạm, nhất định phải nạm, cho mẹ ngươi nạm miệng đầy đều được, không chỉ muốn trồng răng giả còn phải đánh vòng tay vàng, làm cho nàng lão nhân ra ngoài cũng khoe khoang, nhường trước đây những kia xem thường chúng ta người đều thèm chết, nhường bọn họ hối hận đi thôi. Tiếng cười kia dũng cảm cực kỳ, ở gió tuyết bên trong truyền ra thật xa, phảng phất đêm này đẩy trời gió tuyết đều cho đánh tan. Nhị phú dùng sức vỗ vỗ dưới mông bao tải, đó là tiền âm thanh, đó là thanh âm khuyến khích, đó là tôn nghiêm âm thanh. Có món đồ này, chúng ta năm sau đó là thật muốn cất cánh. Chúng ta chính là này trên thảo nguyên hùng ưng, ai cũng không ngăn được chúng ta qua ngày lành. Đúng, chúng ta muốn nhường trước đây những kia xem thường người của chúng ta đều nhìn một cái, chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc người là sống thế nào ra cá nhân dạng. Chu tử cũng ở một bên quát, gió to chút tiến vào trong miệng, sặc cho hắn ho khan hai tiếng, nhưng trong mắt hắn nhưng lóe nước mắt. Ta muốn cho vợ ta kéo cái kia quý nhất vật liệu làm quần áo, làm cho nàng cũng đẹp một hồi, cũng không tiếp tục xuyên cái kia miếng vá chồng miếng vá hàng nát. Đoàn xe liền như thế đẩy gió toát tuyết, một đường lao nhanh, giống như là muốn đi nên đón một thời đại mới, một cái thuộc về bọn họ thời đại hoàng kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài lâu đêm đen rốt cục bắt đầu biến mất, đông phương phía chân trời lộ ra một vệt màu trắng bạc. Cái kia quen thuộc cửa thôn cây mẹ già rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. Cây kia cây già ở gió tuyết bên trong đứng thẳng, treo đầy xương trắng, lại như là một vị lão nhân hiền lành, đang đợi kẻ lãng tử trở về, ở canh gác vùng đất này hy vọng. Đến, đến nhà. Các huynh đệ, chúng ta về nhà. Lý Vân Phong đột nhiên ngồi thẳng người, hô to, trong thanh âm mang theo ức chế không ngừng run rẩy cùng kích động. Đoàn xe vừa mới quẹo vào cửa thôn, mọi người lại là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động một hồi, trái tim phảng phất xót nhảy vỗ một cái. Cùng lần trước như thế, thậm chí so với lần trước người còn nhiều hơn. Toàn thôn già trẻ, đó là có một cái tính một cái, tất cả đều đứng ở cửa thôn trên đất chống chờ đợi đây. Bất kể là 70, 80 tuổi chống gậy lao đầu lao thái thái, vẫn là còn vào trong ngực ôm bú sữa em bé, búp bê, tất cả đều ở chỗ này. Này trời rất lạnh, âm 20 độ A. Nước đóng thành băng. Dù cho là bao bọc áo đông, ở cái kia đứng một đêm cũng là quá chừng có thể đem người đông cứng. Mỗi người lông mày râu mép lên đều kết một tầng dày đặc xương trắng, mặt đông đến đỏ chót thậm chí phát tím, có còn ở đó nhi không ngừng mà dậm chân sưởi ấm, trong miệng ha ra khí trắng nối liền một mảnh mây, bao phủ ở đoàn người phía trên. Thế nhưng không có một người rời đi nơi này, đại gia đều ở ngóng trông có thể bán bao nhiêu tiền đây. Chương 399, tiền là nam nhân lưỡi ngược sống lưng. Chương 399, tiền là nam nhân lưỡi ngược sống lưng. Các thôn dân cái kia từng đôi mắt, ở bình minh lưu hắt ánh sáng này bên trong sáng đến đáng sợ. Đó là sói như thế khát vọng ánh mắt, đó là đối với hy vọng chấp nhất, đó là đối với ngày lành chờ đợi. Trong đám người không chỉ có thôn dân, liền ngay cả Chu Văn Hải những kia cái biết thanh lao sư, còn có cái kia mấy cái bình thường ngoan ngoãn biết điều nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nữ lao sư, cũng đều bao bọc áo khoác quân đứng ở đằng kia, đông đến run lẩy bẩy nhưng một bước không lùi. Bọn họ nhưng là người có ăn học, bình thường đó là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chú ý cái tuân theo pháp luật. Nếu như đặt ở trước đây, loại này đầu cơ trục lợi sự tình bọn họ là tuyệt đối không dám dính dáng, thậm chí càng biết đại tự báo phê phán một phen phân rõ giới hạn. Nhưng lúc này ai còn quản cái kia? Cái gì đầu cơ trục lợi? Cái gì tư bản chủ nghĩa đôi? Ở cái kia xẹp xuống cái bụng trước mặt, ở cái kia gào khóc đòi ăn hải tử trước mặt, cái kia đều là vô nghĩa. Chỉ cần có thể nhường trong thôn bọn nhỏ ăn cơm no, không lại đói bụng đến phải xanh sao vàng gọn. Có thể làm cho trong trường học mua thêm điểm than nắm, không lại đông bắt tay viết chữ. Có thể làm cho đại gia qua cái tốt năm, đây chính là lớn nhất chính nghĩa. Đây chính là thiên lý. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong đoàn xe trở về, cái kia nổ vang mổ tở âm thanh lại như là súng phong hào, đoàn người trong nháy mắt liền táo chuyển động, như là bình tĩnh mặt nước bị ném vào cự thạch. Trở về, trở về, bí thư trở về. Mau nhìn cái kia thùng xe. Không, đó là bán xong. Khẳng định lại là thắng lợi trở về. Ta liền biết bí thư có thể hành. Ta liền biết. Đại gia cùng nhau tiến lên, ánh mắt kia nóng bỏng đến có thể đem tuyết động đều cho hòa tan. Có lao thái thái thậm chí kích động đến muốn đi mò cái kia máy kéo bánh xe, phản phất phía trên kia dính không phải bùn, là kim vấn, là phúc khí. Lý Vân Phong nhảy xuống xe, hai chân đạp ở kiên cố trên đất. Hắn nhìn nhóm này đông đến run lập cập rồi lại đỏ cả mặt, ánh mắt cuồng nhiệt hương thân, trong đầu cũng là đau xót lại ấm áp viền mắt suýt chút nữa không đỏ. Hắn biết đại gia đây là đem mệnh đều giao cho hắn, đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Phần này tín nhiệm, nặng chính trị, ép tới bả vai hắn đau đớn nhưng cũng nhường hắn tràn ngập sức mạnh, nhường hắn cảm giác mình không gì không làm được. Đều đừng ở chỗ này ngốc đứng. Đông hỏng thân thể làm sao? Lý Vân Phong la lớn, âm thanh có chút khàn khàn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Nhà ăn quá nhỏ, không chứa nổi chúng ta này toàn thôn đại hỷ sự, cũng không chứa nổi chúng ta này toàn thôn phúc khí. Lý Vân Phong vung tay lên, chỉ vào xa xa cái kia mảnh bốc hơi nóng lán rau dưa, hào khí ngất trời mà quát, đi, chúng ta đi lều lớn. Chỗ ấy ấm áp, đó là chúng ta Kim Ba Ba. Chúng ta đi nơi đó phân tiền. Được rồi, nghe bí thư, đi một chút đi. Đi lều lớn. Đoàn người phát ra một tiếng rung trời hoan hô, thanh âm kia đem trên cây tuyết động đều đánh rơi xuống. Mấy trăm người vây quanh máy kéo, mênh mông quần quần hướng về lều lớn tuôn tới, khí thế kia quả thực so với năm rồi còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Tiến vào lều lớn một cỗ ướt át sóng nhiệt phả vào mặt, chen lẫn bùn đất cùng rau dưa mùi thơm ngát, trong nháy mắt liền xua tan trên người hàn khí. Nơi này đầu rộng rãi, mấy trăm người tràn vào đến vậy không cảm thấy chen. Trên đỉnh đầu, cái kia mấy cái từ lâu tiếp tốt bóng đèn lớn, đem toàn bộ lều lớn chiếu lên sáng trưng, đem những tia xanh mượt rau dưa chiếu lên càng thêm tươi thúy ướt át, phảng phất đó là đầy đất phỉ thúy. Lý Vân Phong khiến người ở chính giữa thanh ra một khối đất trống, đó là trước đại gia làm việc thời điểm dọn dẹp ra đến, mang lên một tấm lớn nhất bền chắc nhất bàn bông. Nhị phú, ba lăng, ba đồ, đem đồ vật mang lên. Nhường các bà con mở mở mắt. Lý Vân Phong đứng ở trên một cái bàn, lớn tiếng quát, trên mặt biểu tình tương đương đặc sắc. Phải. Ba cái trắng hán, mỗi người trong tay đều xách một cái nặng chỉnh trịch bao tải to, hắc ú chen qua đám người. Cái kia bao tải nặng đến ép tới bọn họ vai đều sai lệch, nhưng bước chân của bọn họ nhưng là như vậy kiên định, mỗi một bước đều dám đến thực thực. Bọn họ đi tới trước bàn, đem bao tải hướng về lên một thả. Đùng, đùng, đùng. Này ba tiếng vang trầm trầm, lại như là đập vào mọi người trong tâm khảm nhịp trống, gõ đắc nhân tâm dơ đều muốn dừng. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, mấy trăm người liền cái ho khan đều không có, chỉ có cái kia ồ ồ tiếng thở hổn hển, hội tụ thành một cổ áp lực vô hình. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia ba cái bẩn thỉu bao tải, phản phất ở trong đó trang chính là dòng dõi của bọn họ tính mạng, là tương lai của bọn họ. Cái kia bao tải khẩu buộc quá chặt chẽ, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng ai cũng biết đó là cái gì. Lý Vân Phong cũng không phí lời, hắn nhảy xuống bàn, cùng ba cái huynh đệ đối diện một chút, bốn người đồng thời nắm lấy bao tải góc đáy. Lý Vân Phong hít sâu một hơi, nhìn chung quanh một vòng xung quanh cái kia từng cái khát vào mặt, hét lớn một tiếng, 1, 2, 3, ngã. Bốn hai tay đồng thời phát lực, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Rầm. Theo cái kia một trận làm lòng người say, làm người lạc lối, làm người điên cuồng tiếng vang, ba cái bao tải bên trong đổ vật lại như là thác nước như thế chút xuống. Đó là tiền. Đó là đỏ, xanh, xám, đùi, đen tiền. Là tương sấp, một bò bó, mới tinh hoặc là nửa cũ đại hát thập. Còn có cái kia vụn vặt một khối, hai khối, năm khối, thậm chí còn có đồng thép chen lẫn trong đó, phát ra lanh lảnh tiếng va chạm. Trong ngay mắt, liền ở đó cái bàn lớn lên xếp thành một tòa làm người nghẹt thở núi nhỏ. Thậm chí có chút tiền cũng bởi vì trồng đến quá cao, theo bàn bên cạnh trượt rơi xuống, rơi trên mặt đất. Cái kia thị giác lực xung kích, đó là quá to lớn, quá chấn động. Lều lớn bên trong ánh đèn chiếu vào cái kia trồng tiền lên, phản xạ ra một loại mê người, khiến người điên cuồng ánh sáng lộng lẫy. Đó là của cải ánh sáng, là hy vọng ánh sáng, cũng là thay đổi vận mệnh ánh sáng. Khí. Toàn trường vang lên một mảnh chỉnh tề hút vào khí lạnh âm thanh, dường như muốn đem lều lớn bên trong không khí đều cho rút khô. Ta ma ơi, này, đây cũng quá nhiều đi. Chu Văn Hải đẩy một cái kính mắt, sách trong tay bản đều rơi trên mặt đất, miệng trương đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, cả người như là bị sét đánh như thế cứng ở nơi đó. Hắn lớn như vậy, dù cho là ở trong thành cũng chưa từng thấy nhiều tiền mặt như vậy chồng ở cùng nhi a. Này so với trên sách vợ viết núi vàng núi bạc còn muốn chấn động lòng người. Thế này sao lại là tiền, đây rõ ràng là mệnh a. Những thôn dân kia càng là không cần phải nói, từng cái con ngươi đỏ chót, giống như là muốn đem cái kia chồng tiền cho xem vào trong thì đi. Triệu Lao ngốc tay run cầm cập, muốn đưa tay đi mò nhưng lại không dám, chỉ lo đây là giấc mộng một màn liền nát. Hắn đời này gặp lớn nhất tiền chính là mấy trăm khối, nay phải là bao nhiêu cái mấy trăm khối a. Một cái phụ nữ che miệng, ô ô khóc lên, vừa khóc vừa cười. Hài nhi cha hắn, chúng ta đây là muốn phát ta. Chúng ta không cần chết đói. Chúng ta có thể cho em bé làm quần áo mới. Em bé có thể lấy lên nàng dâu. Trần Lao Tam càng là kích động đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía cái kia trồng tiền, hướng về phía Lý Vân Phong liền bắt đầu dập đầu, chán dập đầu trên đất vang ầm ầm. Này sẽ Trần Lao Tam cũng không nói lắp, nói chuyện có thể nói là tương đương lưu loát. Bí thư, ngài là Bồ Tát sông A. Ngài là chúng ta toàn thôn tái sinh phụ mẫu A. Ta Trần Lao Tam đời này cho ngài làm trâu làm ngựa đều đáng giá. Sau đó ai dám cùng ngài nổ đông nhi? Ta cái thứ nhất với hắn liều mạng. Lý Vân Phong nhìn đám này tình xúc động tình cảnh, nhìn cái kia từng cái bởi vì kích động mà bặm mẹo, biến hình rồi lại tràn ngập sinh cơ mặt, hắn cảm thấy mình trong lồng ngực trái tim kia đang kịch liệt nhảy lên, dường như muốn nhảy ra cuống họng. Hắn đột nhiên giơ lên một cái tay, chỉ về cái kia trồng tiền, âm thanh bởi vì hết sức kích động mà trở nên hơi khàn giọng, nhưng càng nhiều chính là một loại có thể xuyên thấu lòng người dũng cảm. Các bà con đều nhìn rõ ràng à, đây chính là chúng ta này một chuyến thu hoạch, dòng giá 25 vạn. Nay mỗi một phân tiền đều là chúng ta Bạch Âm Hạo đặt người. Ngược tỏa tuyết chảy máu chảy mồ hôi, đó là đem đầu đường ở trên thắt lưng quần đổi lại. Nơi này đầu có 15,000 khối, là cho lần này tiến vào núi săn thú các huynh đệ chia hoa hồng. Còn lại 23 vạn năm, đó là chúng ta toàn thôn, là chúng ta tập thể. Đây chính là chúng ta sang năm 20 đài máy kéo. Đây chính là chúng ta sang năm 5.000 đầu lợn béo. Đây chính là chúng ta toàn thôn già trẻ thẳng tắp lưng làm người tiền vốn. Có số tiền kia, chúng ta không cần tiếp tục phải xem trước sắc mặt người khác, không cần tiếp tục phải sợ thật là chết ông trời. Chúng ta muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn mua cái gì mua cái gì. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc, từ hôm nay trở đi, liền muốn triệt để vươn mình. Tốt. Vươn mình. Chúng ta vươn mình. Bí thư Bạch Tuế. Bạch Âm Hạo đặc Bạch Tuế. Tiếng hoan hô dường như trời long đất lở như thế bộc phát ra, suýt chút nữa đem lều lớn đỉnh con cho là tung. Mọi người lẫn nhau ôm ấp, lẫn nhau đánh, thậm chí có người kích động đến hôn mê bất tỉnh lại bị người ngắt lấy người bên trong làm tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là: Tiền đây. Tiền con ở không? Nhị phú cùng ba lăng bọn họ đứng ở tiền chồng bên cạnh, cũng là cười đến không ngậm mồm vào được, nước mắt đều ở viền mắt bên trong đào quanh. Này mấy ngày tội không nhận không, này mấy ngày hiểm không trắng tỏa, này đại hắc thập thật cờ mở nở thơm. Lý Vân Phong nhìn này điên cuồng một màn, nhìn này từng cái tươi sống khuôn mặt, nét miệng lên một vẻ tự tin đến cực điểm nụ cười. Ổn, chết để ổn. Có số tiền kia, có nhóm này dám nghĩ dám làm, thấy tiền đỏ mắt nhưng lại nghe lời hương thân, này Bạch Âm Hạo đặt trời, đó là thật phải biến đổi. Sang năm, nơi này chắc chắn là khác một phen thiên địa. Hắn muốn mang theo đám người này, sáng tạo một cái thuộc về cái thời đại này kỳ tích. Một cái cho dù đến mấy chục năm sau, cũng có thể khiến người ta nói chuyện say xưa, giơ ngón tay cái lên kỳ tích. Mọi người đều yên lặng một chút. Nghe ta nói. Lý Vân Phong âm thanh lần nữa ở huyên náo lều lớn bên trong vang lên, tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ có không thể hoài nghi uy tín. Tiếng hoan hô dần dần lắng lại, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở trên người Lý Vân Phong, còn có tòa kia làm người hoa mắt mê mẩn tiền trên núi. Tiền, chúng ta có, nhưng chỉ có tiền còn chưa đủ. Lý Vân Phong dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm thâm trầm mạnh mẽ. Chúng ta còn phải có một thứ, vậy thì là lòng dạ. Trước đây chúng ta nghèo, chúng ta sợ, sợ này sợ cái kia, sợ ăn không đủ no, sợ mặc không đủ ấm, sợ bị người xem thường. Nhưng ngày hôm nay, nhìn này chồng tiền, ta nghĩ nói cho mọi người, những ngày đó qua, vĩnh biết qua. Từ nay về sau chúng ta Bạch Âm Hạo đặt người đi ra ngoài lưng muốn thẳng tắp. Nói chuyện còn lớn tiếng hơn. Chúng ta không ăn trộm không cướp, bằng hai tay của chính mình kiếm tiền dựa vào cái gì muốn kém người một bậc. Nói thật hay. Vĩ thư nói thật hay. Chúng ta chính là này trên thảo nguyên hùng ưng. Ai cũng đừng nghĩ lại đem chúng ta đạp ở dưới bàn chân. Đoàn người lần nữa sôi trào lên, trên mặt của mỗi người đều tràn trề tự tin cùng kiêu ngạo. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, trong lòng tràn ngập hào hùng. Hắn biết, này không chỉ là một lần phân tiền đại hội, càng là một lần tinh thần bổ dưỡng, một lần linh hồn thức tỉnh. Tiếp đó, chúng ta muốn làm, chính là đem số tiền này biến thành chân thực đồ vật. Biến thành máy kéo, biến thành lợn béo, biến thành trong nhà chúng ta mới đệm chăn, biến thành con chúng ta túi sách mới. Chúng ta muốn nhường toàn công xã, toàn huyện người đều biết, chúng ta Bạch Âm Hạo đặc là cái van dội địa phương tốt. Tốt. Đinh Hai nhức góc tiếng gào, dường như xuân lôi như thế ở lều lớn bên trong thật lâu vang vọng, báo trước một cái thời đại mới sắp ở mảnh này cổ xưa trên đất oanh oanh liệt liệt triển khai. Lý Vân Phong nhìn cái kia từng cái kích động khuôn mặt, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Có số tiền kia, cái kia đại gia là thật sự có thể thẳng tắp lưng. Có nói là một phân tiền làm khó anh hùng hán, hiện ở đây thêm vào trong thôn tiền đã đạt đến 40 vạn. Cái kia đại gia là thật sự có tiền a. Sau đó không quản đi tới chỗ nào đều có thể ưỡn ngực. Chương 400, ngang tàng thôn dân. Chương 400, ngang tàng thôn dân. Lều lớn bên trong sóng nhiệt, còn có cái kia chồng đại hắc thập tỏa ra mực in thơm, hun đến người váng đầu vô cùng, cùng uống hai lạng thiêu đao tử giống như. Nhìn trước mắt này một đám cao lớn thô kệch hán tử, bình thường chảy máu không đổ lệ chủ nhân, vào lúc này từng cái lau nước mắt, khóc đến cùng đứa bé giống như. Lý Vân Phong thực sự là nhịn không được, cười ha ha. Cái kia cười vui cởi mở, lộ ra một cỗ từ trong đáy lòng phát ra thoải mái, chấn động đến mức lều lớn trên đỉnh vải ngựa đều đi theo nhún nhảy. Được rồi, đều đem cái kia mèo nước tiểu cho ta lau khẩu giáo. Hôm nay cái là đại hỷ tháng ngày, khóc cái gì khóc, đều cho ta cười. Lý Vân Phong vung tay lên, từ trên bàn nhảy xuống, vài bước đi đến già cha trước mặt. Cha trong tay gắt gao nắm cái kia bọc lại vải đỏ sổ sách, tay đều có chút run cầm cập. Này sổ sách nhưng là trong thôn sinh mạng, bình thường đều là Hàn Thục Hồng quản lý, hiện tại Hàn Thục Hồng về nhà, liền đến cha trong tay. Cha, đem sổ sách cho ta. Cha run rẩy đem cái kia dày đặt sổ sách đưa tới, môi động động muốn nói cái gì không nói ra, chỉ là nặng nề vô vô nhi tử mu bàn tay. Lý Vân Phong tiếp nhận sổ sách, mở ra trang thứ nhất, háng giọng một cái, lớn tiếng nhắc tới lên, mọi người đều nghe rõ. Chúng ta nếu là người một nhà, này sổ sách liền đến tính được là rõ rõ ràng ràng. Không thể là một bút sổ sách lung tung. Đây là thôn chúng ta một năm qua sổ cái. Bán thịt heo, vào sổ 6 vạn đây là tập thể. Lần này tiến vào núi săn thú thêm bán thỏ, diệt trừ cho các huynh đệ chia hoa hồng, thôn tập thể vào sổ 235000. Lại thêm vào chúng ta trước bán rau, bán ra, còn có bình thường tích góp lại kho bạc nhỏ, lẻ loi gộp lại. Lý Vân Phong dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng ngừng thở mọi người, đột nhiên rút giọng to, chúng ta Bạch Âm Hạo đặt thôn, hiện tại sổ sách công lên, nằm út sắp dòng giá 40 vạn. Ầm. Dù cho vừa nãy đã kiến thức cái kia trồng tiền núi, nhưng này 40 vạn con số từ Lý Vân Phong trong miệng sát thực đọc lên đến, vẫn là như một viên bom nặng cân, đem đại gia nổ thành tê cả da đầu. 40 vạn. Nhị phú ở nơi đó đếm trên đầu ngón tay tính, tính tính ngón tay đầu liền không đủ dùng, chỉ ngây ngốc hỏi, bí thư, 40 vạn năng mua bao nhiêu pháo kép à? Mua cái đầu ngươi. Chủ tử ở bên cạnh cho hắn một khuỷu tay con ngươi đỏ chót. Đó là có thể đem thôn chúng ta đất này đều cho phủ kín tiền. Tiếng hoan hô lần nữa bạo phát, có người thậm chí đem trên đầu mình mũ lông che thai lấy xuống, tàn nhẫn mà hướng về trên trời ném một cái, phát tiết trong lòng mừng như điên. Lý Vân Phong cười khoát tay áo một cái, ra hiệu đại gia yên tĩnh, đều đừng nóng nội vui. Tiền này là nhiều, nhưng chúng ta phải sẽ hoa. Đến tiêu vào lưới dao lên. Hắn cầm lấy một cái phân biết, xoay người ở phía sau một khối trên bảng đen, đây là bình thường cho biết thanh lão sư lên lớp dùng, xoạt xoạt điểm điểm viết lên. Chúng ta đến tính sang năm lớn sổ sách. Đệ nhất kiện đại sự, 5000 đầu heo. Lý Vân Phong ở trên bảng đen viết xuống một cái khổng lồ 5000. Đại gia đều biết, hiện tại thịt heo quý giá, heo con cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ta đi hỏi thăm, tốt chủng loại heo con, hiện tại ít nhất đến 50 khối một đầu. Nay vẫn là ta có mặt mũi người ta mới cho cái giá này. 5000 đầu heo con, vậy thì là 25 vạn. Người phía dưới quần hịt một hơi lạnh. Nay vừa tới tay tiền, còn không đủ lắm từ đây lập tức vừa muốn đi ra hơn nửa đoạn. Đau lòng. Lý Vân Phong nhìn vẻ mặt của mọi người, không nhịn được cười nói. Không nỡ hải tử bộ không sói. Này 25 vạn tốn ra, đó là cho chúng ta đổi lại 5.000 cái tụ bà buồn. Đón lấy tính. Chúng ta còn thiếu xã cung tiêu Trần chủ nhiệm máy may tiền, vậy cũng là vài ngàn. Còn có, chúng ta nói năm sau muốn mua 20 đài tay vịn máy kéo, cái kia lại là mấy vạn. Mấu chốt nhất, chúng ta lúc trước mượn cái kia 300 tấn lương thực. Dựa theo ngay lúc đó lương giá tương đương, chúng ta còn thiếu quốc gia 18 vạn nợ bên ngoài. Món nợ này một tính được, nguyên bản khí thế ngất trời lều lớn bên trong, bầu không khí hơi hơi lạnh một chút. Đại gia trên mặt mừng như điên chậm rãi thối lui, thay vào đó chính là một loại nghiêm nghị. Cũng đúng đấy, nhìn nhiều tiền, nhưng này dùng tiền địa phương càng nhiều a. Lý Vân Phong ở nơi đó cầm phân biết, bùm bùm cộng trừ nhân chia. 40 vạn, giảm đi 25 vạn mua heo tiền, còn thừa 15 vạn. Lại giảm đi mua máy kéo cùng còn máy may tiền, đại khái còn lại 10 vạn tà hữu. Nay 10 vạn, chúng ta trước tiên cầm còn một phần lương thực nợ. Như thế tính toán. Lý Vân Phong xoay người, dùng phân biết đầu đốt trên bảng đèn con số. Chúng ta sang năm đầu xuân đem những đại sự này đều làm sau khi, không chỉ một phân tiền không dư thừa còn phải thiếu đại khái 3 vạn khối nợ bên ngoài. A, sao còn nợ lần đây? Trần Lao tăng gấp, mới vừa rồi còn cảm giác mình là phú ông đây, một cái chớp mắt ấy lại thành nghèo rất mừng tơi. Hoảng cái gì? Lý Vân Phong hét lớn một tiếng, ánh mắt như điện. Chúng ta là thiếu nợ 3 vạn khối, thế nhưng hắn đột nhiên chỉ tay trên bảng đen cái kia 5.000. Bên trong thôn chúng ta, nhưng là nhiều 5.000 đầu nhảy nhót tương bừng lợn béo a. Còn có cái kia 20 đài thiết như máy kéo, còn có cái kia thành phẩm ruộng. Này 5.000 đầu heo chỉ cần nuôi năm trước, đến cuối năm xuất chuồng thời điểm, vậy thì là 100 vạn. 100 vạn a các bà con. Dùng 3 vạn khối mất mùa, thiếu nợ, đổi 100 vạn ra đấy, này khoản buôn bán các ngươi nói là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Này một bút sổ sách tính được, đại gia đó là triệt để nghe rõ ràng, đầu óc cũng quay lại. Kiếm lời. Đó là kiếm bộ rồi. Triệu Lao ngốc kích động đến đập thẳng bắt đùi, nước bọt tung tóe. Cái này kêu là mượn gà đẻ trứng. Bí thư này đầu đó là sao dài đây? Chúng ta ánh sáng, chỉ nhìn trước mắt tiền, bí thư đó là nhìn sang năm kim sơn a. Đúng, 3 vạn khối tính cái cầu. Chúng ta mùa đông này nỗ lực, nhiều chuẩn bị săn, làm thêm điểm quần áo, đầu xuân liền đem này lỗ thủng cho lấp kín. Dù cho là ngăn không nổi, chúng ta thủ cái kia 5.000 đầu heo, trong đầu cũng chân thật ta. Vậy thì là chúng ta sinh mạng. Lều lớn bên trong bầu không khí lần nữa bị nhen lửa, hơn nữa so với vừa nãy càng thêm nhiệt liệt, càng thêm lý tính, cũng kiên định hơn. Vừa nãy đó là nhà giàu mới nổi mừng như điên, hiện tại đó là xí nghiệp ra sức lực. Nhìn lại ra này cỗ sức mạnh, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Có điều mà, hắn chuyển đề tài, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Những ngày tháng này được, năm đó cũng được. Chúng ta cực khổ rồi một năm đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần liều mạng, nếu như Tết đến liền bữa sủi cảo đều ăn không thoải mái, liền kiện quần áo mới đều xuyên không lên, vậy chúng ta ảnh cái gì? Hắn xoay người, từ cái kia trồng tiền trên núi, hai cái tay như là xe nâng như thế, ào 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 hoa kéo xuống một đồng lớn. Nơi này là 5 vạn khối. Này 5 vạn khối, không trả nợ, không mua heo, không mua máy kéo. Hôm nay cái, liền ở đây, chúng ta đem nó cho phân. Phân. Toàn trường người đều sửng sốt, ngay sau đó là một trận hút vào khí lạnh âm thanh. 5 vạn khối a. Vậy thì phân. Đúng. Phân. Lý Vân Phong ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Chúng ta toàn thôn, hiện tại thêm vào mới tới đại khái là hơn 450 miệng ăn. Này 5 vạn khối xuống, bình quân một người có thể phân đến hơn 100 khối. Không quản ngươi là 70, 80 tuổi lao đầu lao thái thái, vẫn là vừa ra đời còn ở ăn em bé, dù cho là còn ở trong bụng mẹ mới vừa hiện ra ngoài, chỉ cần là chúng ta Bạch Âm Hạo là người, người người có phần. Tuyệt không thất bại. Liền ngay cả cái kia thanh niên trí thức Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa, tuy rằng các nàng về thành Tết đến, nhưng tiền này ta cũng cho các nàng giữ lại. Chờ các nàng trở về một phần không thiếu cho các nàng. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc, chú ý chính là một cái công bằng. Chú ý chính là một cái có phúc cùng hưởng. Đại gia cầm tiền này muốn mua cái gì mua cái gì. Trong nhà thiếu chén bát gáo trâu, thiếu vải vóc đông vải, hoặc là muốn mua điểm kẹo điểm tâm đều đừng tình, tiết kiệm. Các ngươi cầm tiền trực tiếp đi xã cung tiêu tìm ta nhị tẩu đăng ký. Muốn cái gì trực tiếp viết tờ đơn. Chờ thêm 2 ngày ta nhị ca lái xe trở về, nhường hắn cho chúng ta thống nhất từ trong thành mang về. Bảo đảm nhường đại gia qua cái béo đến nước mỡ năm mới. Lời nói này nói đầy đủ cái lều lớn bên trong lặng lẽ. Không có hoan hô, không có rít gào. Chỉ có cái kia kiềm nén nước nợ âm thanh từ đoàn người các góc bên trong truyền ra. Những kia chịu cả đời nghèo lão nhân, những kia chạy nạn trên đường suýt chút nữa chết đói dân chạy nạn, những kia cả đời chưa từng thấy quay đầu lại tiền hán tử, giờ khác này tất cả đều đỏ cả với mắt, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Hơn 100 khối a. Một người hơn 100. Cả nhà nếu là có 5 thanh người, vậy thì là 5-600 khối. Nay ở trong thành đều có thể mua cái khu nhà nhỏ. Nay ở nông thôn có thể xây 5 gian lớn nhà ngói. Thế này sao lại là phân tiền a, đây là cho mọi người phát bệnh a. Dầm. Không biết là ai mang đầu, có thể là Trần Lao Tam, có thể là cái kia chạy nạn đến Lao Hán. Một người quỳ xuống. Tiếp theo, 2 người, 3 người. Lại như là gặt lúa mạch như thế, lều lớn bên trong mấy trăm người, phần phật tất cả đều quỳ trên mặt đất. Hướng về cái kia đứng ở trên bàn, đầy người hể bại nhưng vẫn như cũ kiên cường nam nhân, nặng nề dập đầu xuống. Bí thư a. Ngài đại ân đại đức, chúng ta đời này làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong a. Ô ô ô. Chúng ta đây là tích cái gì đức a, có thể gặp gỡ như vậy tốt bí thư. Cho bí thư dập đầu. Bí thư vạn tuế. Cái kia dập đầu âm thanh thùng thùng vang vọng, chấn động đắc nhân tâm run rẩy. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này tối om om quỳ xuống một mảnh hương thân, viền mắt cũng đát. Hắn mau mau nhảy xuống bàn đưa tay đi đỡ cái này lại đi kéo cái kia, có thể nơi nào đỡ được đến. Đều lên. Đều lên. Đây là làm gì? Đây là chính chúng ta kiếm tiền. Đều đừng quỳ đây là muốn đem ta giảm thọ a. Hắn lớn tiếng gọi, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Thật vất vả nhường đại gia đều đứng lên, Lý Vân Phong hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Được rồi. Đều đừng khóc. Đây là chuyện tốt. Nên cười. Nhị Phú. Ba Lăng. Bắt đầu điểm danh phân tiền. Phải. Nhị Phú cùng Ba Lăng lau một cái lệ trên mặt, lớn tiếng đáp. Sau đó tình cảnh, đó là vừa trang trọng vừa vui khánh. Triệu Thiết Trụ nhà. Năm thanh người. 550 khối. Đế Lặc. Triệu Thiết Trụ lĩnh một nhà già trẻ, run rẩy đi lên trước. Lý Vân Phong tự mình số yêu tiền, 55 chương mới tinh đại hát thập, hai tay đưa tới Triệu lao ngốc trong tay. Triệu Thiết Trụ nâng cái kia tiền, tay run đến cùng run cầm cập giống như, lại muốn quỷ bị Lý Vân Phong một cái nâng đỡ. Thúc, cầm. Về nhà cho thẩm mua kiện mới áo đông. Ai? Ai? Mua. Mua xong. Triệu Thiết Trụ lão lệ tung hành, đem tiền ôm vào trong lòng nhất thiết thân địa phương, còn dùng lực ấn ấn. Vương Đại Nã nhà. 3 miệng ăn. 330 khối. Tôn Nhị Cầu nhà. 4 miệng ăn. 440 khối. Này một bút bút tiền phát xuống đi, lại như là một viên viên thuốc an thần, ăn vào đại gia trong bụng. Bắt được tiền người không có một cái chạy loạn, cũng không có một cái về nhà giấu tiền. Bọn họ lại như là thương lượng tốt như thế, nắm chặt tiền kết bè kết lũ đi ra liều lớn. Bên ngoài gió tuyết còn ở cạo nhưng ai cũng không cảm thấy lạnh. Bọn họ mênh mông quần quần hướng về trong thôn xã Cung Tiêu đi đến. Xã Cung Tiêu bên trong Nhị Tẩu đang bệ bộn Lý Hằng đây, một ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài ô mênh mông đến rồi một nhóm lớn người, sợ hết hồn. Chưa kịp nàng câu hỏi, Trần Lao Tam liền cái thứ nhất vào, đem trong tay cái kia một sấp tiền hướng về trên quậy vỗ một cái được kêu là một cái ngang tàng. Cho ta ghi lại, ta muốn mua cái kia tốt nhất đèn đỏ tâm bạch nhung, cho vợ ta làm một thân, không, làm hai thân quần áo. Còn có cái kia kẹo sữa thỏ trắng, cho ta đến 5 cân. Cái kia rượu Mao Đài nếu là có, cũng cho ta chỉnh 2 bình. Ta cũng nếm thử đó là cái gì mùi vị. Chương 401, lần nữa đi tới chợ đêm biến hiện. Chương 401, lần nữa đi tới chợ đêm biến hiện. Vào tháng chạm gió bắc, cạo ở trên mặt cùng thép bàn trải giống như lạnh xuyên tim. Nhưng này bạch âm hạo đặc trong thôn nhưng là nóng hổi, lòng người hỏa vượng. Có nói là trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Những ngày tháng này là thật thay đổi. Năm ngoái vào lúc này, đại gia còn đang suy nghĩ sao có thể không chết đói, sao có thể từ trong hàm răng tỉnh, tiết kiệm, ra nửa cái nhai cốc bảo bệnh. Có thể hiện tại từng nhà giường chiếu bên dưới tối thiểu đều đè lên 400-500 khối. Ở cái này một phân tiền hận không thể tách thành hai nửa hoa năm tháng, này đã là không bình thường khoản tiền kết xù. Đặc biệt trong thôn các phụ nữ, kiếm tiền năng lực một cái so với một cái mạnh, xưởng quần áo cái kia mấy chục đài máy may xoay chuyển tỏa đố lửa, đạp ra đến tất cả đều là trắng toát bạc. Người chính là như vậy. Không được ăn cơm thời điểm, đầy đầu chỉ muốn cả lăm, dù cho là múc mèo bánh nô. Chỉ khi nào cái bụng lấp đầy, mỡ đủ, tâm tư cũng là linh hoạt. Ai đồng ý ở cái kia phá tổ bên trong ngất ức? Ai không muốn đem tháng ngày trang điểm khéo léo diện điểm? Lĩnh chia hoa hồng, cái kia nặng trình trịch tiền giấu ở trong ngực, muốn mua điểm thứ tốt tiết đến sức mạnh ép đều ép không được. Lý Vân Phong hôm nay cái cũng không nhàn rỗi. Hắn khoác cái này khí thế gấu áo khoác ra, chỗ hông đừng hồ lô rượu, trong tay nắm một sấp dày tiền giấy, lắc lư tiến vào xã Cung Tiêu phân xã. Còn chưa vào cửa, huyên náo tiếng người cùng bếp lò hỏa khí liền cách rèm cửa phun hắn một mặt. Bên trong được kêu là một cái náo nhiệt, tối om om tất cả đều là người. Nguyên bản nên ở trên giường miêu đông các lao ra, vào lúc này toàn ở chỗ này bận việc. Có chuyển bãi bóc, có Lý Hàng, đều ở cho chính mình nàng dâu làm trợ thủ. Lý Vân Phong chen tách vào người, đi thẳng tới trước bày. Đại tẩu, nhị tẩu còn có đại tỷ đang bề bộn đến bàn chân đánh cái môi, bàn tính hạt châu gạt đến cùng súng máy giống như. Đại tẩu, nhị tẩu, tỷ, đội bằng đây. Lý Vân Phong lên tiếng chào hỏi. Ai đu, lão tam đến rồi. Đại tỷ ngẩng đầu lau mồ hôi, nhìn thấy chính mình này trụ cột, trên mặt lập tức cười nở hoa. Mau bảo, này trong phòng ấm áp. Lý Vân Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem cái kia sắp tiền đưa tới, giọng vang dội. Đây là nhà chúng ta lần này chia hoa hồng. Chị dâu, cho ta nắm trang giấy bút, ta đến viết cái tờ đơn. Lý Vân Phong gõ quầy hàng. Ngòi bút trên giấy hoa đến nhanh chóng, Lý Vân Phong trong lòng có bản thống kê sổ sách. Lần này Lý Vân Phong nhà liền phân đến 660 khối, này chia hoa hồng hắn dự định lưu lên 500 ép đáy hòm, còn lại 160 khối, hôm nay cái toàn đến biến thành chân thực hàng Tết. Năm nay, lão Lý ra được cái đường hoàng gia dáng năm béo. Hắn ở trên tờ đơn biết, rượu Mao Đài, trước tiên chỉnh 10 bình. Thuốc Trung Hoa, chỉnh 2 cái. Món đồ này thăm cửa hoặc là đãi khách, đó là mặt mũi. Đông lê, đông quả hồng, như thế hai giỏ. Mùa đông ở nóng đầu giường lên gặp một cái lạnh leo thấm ngọt đông lê, là nhất hạ sốt. Viết đến nơi này, Lý Vân Phong dừng một chút, nhớ tới chính mình trên giường cái kia đen thui cũ đệm chăn. Còn có vải, muốn tốt nhất vải vân nghiêng. Đông vải là trọng yếu nhất, cho ta chỉnh 50 cân mới bông vải. Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng, trong nhà những kia cũ đông vải sớm đều đen, làm cho cứng, che ở trên người nặng mà không giữ ấm. Tuyết lớn ngập núi thời tiết, ngủ là hạng nhất đại sự. Phải đem những kia đen đông vải toàn móc cầm lót xúc sinh tổ, trong chăn một lần nữa nhớ lên trắng như tuyết, xốp mềm mới bông vải, đó mới gọi ấm đến tâm khe trong. Chị dâu, chiếu tờ đơn cho ta phối hàng. Mao đài cùng khói nếu như không hàng hiện có ghi vào chương mục, nhường ta nhị ca lần tới lái xe từ trong thành trở về thời điểm mang đủ.
Được rồi Lao Tam, ngươi cứ yên tâm đi.
Nhị tẩu thu hồi tờ đơn, trong lòng thầm tự khâm phục chính mình Lao Tam này cố khí thế. Lý Vân Phong đứng ở xã cung tiêu trung gian, nhìn những kia hưng phấn thảo luận hàng Tết các hán tử, trong lòng lại suy nghĩ sang năm con đường. Nhị phú cùng ba lăng này mấy ngày vẫn với hắn nhắc tới, nói là thỏ trại chăn nuôi bên trong cái kia mấy vạn con thỏ, trừ lưu lại đầu xuân sinh sôi nảy nở, còn lại thẳng thắn toàn giết bán tiền mặt. Đám tiểu tử này là nếm trải chợ đêm bán thịt ngon ngọt. Lý Vân Phong cũng không có ngăn cản loại hành vi này, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, năm nay loại này dị dạng giá thịt duy trì không được bao lâu. Đây chính là cuối cùng một cái tốt năm tháng. Lý Vân Phong đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra sương mù. Hiện tại giá thịt cao đến quá đáng, là bởi vì thiên tai còn không triệt để qua. Các loại sang năm sản xuất vừa khôi phục, thịt thỏ giá cả lập tức sẽ từ mấy khối tiền rơi xuống tới 6, 7 mao một cân. Đến thời điểm, mấy bạn con thỏ chính là phiền toái, ánh sáng, chỉ, tiêu hao của khô đều có thể đem người ăn đổ. Đến thừa dịp hiện tại này cố gió đông, đem vỏ sốt sáng thành tiền mặt, đổi thành bảo đảm giá trị máy kéo cùng loại nhu. Hắn nhìn những kia vội vàng đám phụ nữ làm việc các lao ra, la lớn. Nhị phú, ba lăng. Đừng ở nơi đó làm phiền, kêu lên mấy cái huynh đệ đi thỏ tràng. Chứ lưu lại một vạn con loại thỏ, còn lại không quản to nhỏ, chỉ cần đủ nửa cân thịt có thể lột ra, đưa hết cho ta lấy ra đến. Đêm nay tăng ca, toàn thôn các lao ra đều điều động, suốt đêm làm thịt lột ra, thả bên ngoài trong tuyết đóng băng. Sáng mai chúng ta liền chứa trên xe vào thành. Bí thư, toàn làm thịt. Đó là mấy vạn con a? Nhị phú sửng sốt một chút. Làm thịt. Qua thôn này nhưng là không cái tiệm này. Lý Vân Phong ngữ khí kiên định. Chúng ta muốn bắt những ngày thịt thỏ, đổi về sang năm 20 đài thiết như máy kéo, đổi về thôn chúng ta gạch đỏ xanh ngói. Lời nói này, nói tới đại gia nhiệt huyết sôi trào. Bạch Âm Hạo đặc hiện tại lại như một trên đài đủ dây cót máy móc. Các nữ nhân ở dâm máy may, các nam nhân ở giết thỏ. Ở trại chăn nuôi nơi này rút hai cái khói đợi một hồi lâu, nhị phú đám người lúc này mới đi tới. Bí thư, tổng cộng vòng đi ra 32,000 chỉ. Nhị phú chỉ vào cái kia một loạt dây đặt thỏ lồng sắt. Lý Vân Phong đứng ở chỗ cao nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói, khai đao đi, ra muốn hoàn chỉnh đừng cắt vỡ. Khối thịt muốn đông thành thực, vẫn quy củ cũ ân cân cắt khối. Theo Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, thỏ tràng trong nháy mắt biến thành khổng lồ lò mổ. Lấy máu, lột da, mổ bụng, động tác cực nhanh. Nhóm này hán tử một năm qua không ít theo Lý Vân Phong tiến vào núi sát sinh, công phu quyền cước gọn gàng cực kỳ. Một con nhảy nhót tương bừng thỏ, không tới 2 phút liền có thể biến thành một miếng da cùng một đống thịt. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Trước khi trời tối nhất định phải đem nhóm đầu tiên thịt treo ra đi đóng băng. Ba lăng ở trong đám người thét to. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, lật xem đã lột ra đến da thỏ. Những này da tiêu chế tốt, bắt được xưởng quần áo đi lại là bút lớn tiền thu. Bí thư, ta vừa nãy cân nhắc một hồi. Nhị phú mang theo hai con lột tốt thỏ đi tới, lau một cái mồ hôi trên mặt. Nếu như này hơn 3 vạn con thỏ toàn bán, thôn chúng ta trong tay tiền, đúng không có thể đem nợ toàn hòa. Cái này ngược lại cũng đúng không vấn đề, chỉ có điều cái này tiền lai lịch bất chính, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút tốt, từng điểm lấy ra mới được. Bóng đêm dần dần giáng lâm, phía sau núi kéo vài chiếc sáng loáng đèn điện. Đây là Lý Vân Phong cố ý nhường kỹ sư điện đội lâm thời mai mối. Dưới ánh đèn hơn trăm đem khoái đao phản xạ ánh sáng lạnh, mùi máu tanh tản ra, dẫn nơi rất xa rừng già bên trong sói hoang từng trận gầm rú. Lý Vân Phong nhìn những kia bận rộn thôn dân, trong lòng rõ ràng, Bạch Âm Hạo đặc nội tỉnh đã vào đúng lúc này triệt để đặt vững. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Đông Phương Hồng máy kéo tiếng nổ vang rền đánh vỡ bình minh yên tĩnh. Lý Vân Phong lần nữa mang đội vào thành. Lần này vào thành, hắn không có mặc cái này gấu áo khoác già, mà là đổi một thân phổ thông màu xanh lam bông đồ lao động, mũ ép tới rất thấp. Nhiều tiền cũng phòng tay, lần này 3 vạn con thỏ, vậy cũng là chạy 40 vạn khối đi. Số tiền kia nếu như nắm tới tay, Bạch Âm Hạo đặt sổ sách công lên thì có hơn 70 vạn tiền mặt. Ở 1961 năm, số tiền kia đủ để kinh động toàn bộ chiêu ô đặc minh. Máy kéo đấu bên trong lót giày đặc dâm dạng, mặt trên chỉnh tề thả chồng chất đông thành băng tảng thịt thỏ khối. Vì che người hai mắt, Lý Vân Phong nhường mọi người ở phía trên mỏ mấy tầng giày đặc chiếu, bên ngoài lại trói mấy bó củi gỗ liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là vào thành đưa củi lửa xe dùng đông. Nhị phú cùng ba lăng mấy cái tinh tráng hán tử canh giữ ở trong thùng xe, áo đông lớn bên trong đều giấu trong lòng cứng ra hỏa. Đến chiêu ô đạt ngoại thành thời điểm, ngày mới gần đen. Ngoại thành một chỗ bỏ đi khu nhà kho, nơi này là chiêu ô đạt lớn nhất chợ đêm, cũng là không ít người thành phố nắm mệnh đổi khẩu nhai khe lo mới. Còn không tiến vào ngõ nhỏ, Lý Vân Phong liền nghe thấy bên trong loại kia hết sức đè thấp, ong ong tiếng huyên áo. Máy kéo tắt hỏa, Lý Vân Phong dẫn người lặng lẽ mò tiến vào dự định tốt vị trí. Các người cuối cùng cũng coi như là đến rồi, lần này không biết mang đến bao nhiêu hàng. Lý Vân Phong đám người mới vừa đem dừng xe tốt, liền có không ít người tiến tới gần. Lý Vân Phong cũng không phí lời, xúc lên chiếu lộ ra một rác. Đỏ trắng giao nhau đông thịt thỏ, ở đèn tin cầm tay cổ sáng dưới lóe lên, lộ ra cổ mê người bóng loáng. Hơn 3 vạn con. Mấy người nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thật nhanh tính toán. Hiện tại chiêu ô đặt trong thành thịt heo có tiền cũng không thể mua được, trên chợ đen đều xào đến 10 khối tiền một cân. Nay thịt thỏ tuy rằng tuổi điểm nhưng này cũng là thịt a, 5 khối tiền một cân đó là một cước. Sau đó 3 giờ đầu, chỗ này bỏ đi nhà kho quả thực thành cái không hề có một tiếng động chiến trường. Từng chiếc nhân lực xe đẩy tay, xe đạp từ cửa sau lặng lẽ đi vào. Một giỏ giỏ đông đến bang bang cứng thịt gạch bị chuyển đi. Mấy người phụ trách liên lạc, Lý Vân Phong người phụ trách điểm hàng. Nhị phú ngồi xổm ở nhà kho góc tối phá dương gỗ một bên, trong tay nắm cái bao tải,
con mắt trợn lên cùng chuông đồng giống như. Mỗi thành dao một bút, cái kia dày đặc một sấp đại hắc thập liền hướng bao tải bên trong nhét. Cái kia mực in hương vị ở mùi máu tanh cùng trong gió rét, dĩ nhiên một cách lạ kỳ dễ ngửi. Có chút xưởng cán sự, thậm chí trực tiếp mang theo nặng chỉnh trịch dương ra nhỏ, bên trong tất cả đều là không mở ra liền số sao. Ở cái này đói bụng đắc nhân tâm hoàng năm tháng, quyền lực ở lương thực trước mặt đều muốn túi đầu, càng khỏi nói những này trong xưởng chết tiền. Bí thư, này một túi chưa đầy. Ba Lăng thấp giọng hô một câu, trong thanh âm mang theo ức chế không ngừng run rẩy. Lý Vân Phong đi tới đá đá phồng phồng bao tải, trong lòng tảng đá kia cuối cùng cũng coi như rơi xuống. 32,000 con thỏ, trừ cho người trung gian ăn hoa hồng còn lại tiền phải tính đến đầu ngón tay hắn đều tê dại. Nay một trận bận việc, mãi cho đến 3 giờ sáng nhiều. Trong kho hàng thịt thỏ làm sạch, Lý Vân Phong bên này bao tải cũng trang đến nặng đến ép tay. Ở cái này toàn minh đều ở buộc chặt thắt lưng quần thời điểm, bọn họ một cái nho nhỏ bạch lâm hạo đặc, dĩ nhiên hoàn thành khủng bố tư bản tích lũy ban đầu. Đi, về thôn. Lý Vân Phong vung tay lên. Máy kéo lần nữa phát động, ở bình minh trước trong bóng tối, đột hướng về đại thảo nguyên nơi sâu xa chạy đi. Nhị phú ngồi ở tiền trồng lên, miệng lớn thở hổn hển, mãi đến tận ra khỏi thành, hắn mới dám nhỏ giọng hỏi một câu. Bí thư, chúng ta thật sự có 70 vạn. Lý Vân Phong hí mắt, đón thâu sương gió, cười cợt. 70 vạn chỉ là cái bắt đầu. Sang năm đầu xuân, ta muốn nhường này 2 vạn mẫu đất hoang, xuất sáng thành núi vàng núi bạc. Hắn ở trong lòng tính sổ sách. Nay 70 vạn, không chỉ có thể mua về máy kéo, còn có thể dựng lên toàn công xã lớn nhất xưởng nuôi trồng, thậm chí là chính mình mài phấn xưởng. Trong tay có tiền, Bạch Âm Hạo đặc cây này có sống, xem như là triệt để nối liền. Trở lại trong thôn thời điểm, Đông Vương đã nổi lên màu trắng bạc. Bạch Âm Hạo đặc thôn đen đuốc, vào thời khắc ấy, tựa hồ so với chân trời sao sớm còn buồn sáng. Chương 402, 70 vạn. Chương 402, 70 vạn. Nay một đường sóc này, ở thứ nhất môi thần hy, ánh nắng ban mai, chiếu vào Bạch Âm Hạo đặc cửa thôn thời điểm, đều hóa thành cả người khô nóng. Máy kéo khói đen còn không tan hết, trong thôn già trẻ lớn bé đã sớm các loại ở nơi đó. Lý Vân Phong không nhường mọi người ở đầu gió bên trong đứng. Vẫn quy củ cũ vung tay lên, tất cả đều lĩnh đến rau dừa căn cứ. Này lều lớn bên trong suối nước nóng nước dẫn lại đây khí nóng còn không tán, xanh mật cải thìa đầy giọt sương, đó là thật gọi một cái sinh cơ bừng bừng. Mấy trăm người hướng về nơi này một ngồi xổm, nguyên bản rộng rãi hành lang trong nháy mắt chen đến liền cái đặt chân địa phương đều không có, ai có thể cũng không chê chen, từng đôi mắt toàn nhìn chòng chọc phía sau Lý Vân Phong cái kia mấy cái nặng chỉnh trịch bao tải. Lý Vân Phong hướng về phía nhị phú, Ba Lăng còn có ba đồ liếc mắt ra hiệu. Ba cái tráng hán hò rô một tiếng, nhấc lên bao tải góc đáy, đột nhiên hướng về trên đất hất lên. Rầm. Lại như là ngã khoai tây như thế, một chồng chồng, một bó bó còn không mở phong đại hát thập, trong nháy mắt ở bùn trên đất xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tĩnh, tiến tĩnh một cách chết chóc. Toàn bộ lều lớn bên trong trừ suối nước nóng giọt nước mưa trả lời, ngay cả rễ châm rơi trên đất đều có thể nghe thấy. Mấy giây sau, cái kia hút vào khí lạnh âm thanh hội tụ thành một mảnh, so với bên ngoài gió bắc còn muốn vang. Ta ông trời, này phải là bao nhiêu tiền a? Trần Lao Tam trong tay nó điếu còn trực tiếp rơi xuống giày trên mặt, đốm lửa đốt quần bông đều không phát hiện. Đây chính là chúng ta những kia thịt thỏ đổi lại. Triệu Lao ngốc run lập cập ngồi xổm người xuống, nghĩ đưa tay sờ sờ cái kia tiền núi lại rụt trở về, lão lệ tung hoành quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên. Bí thư, ngài này ánh mắt, thực sự là mở thiên nhãn a. Cũng không phải sao. Trong đám người nhất thời vỡ tổ rồi, các loại khen âm thanh như đầu sóng như thế hướng về trên người Lý Vân Phong chủ. Nhớ lúc đầu lễ hội nạ ạ đàm đại hội, bí thư nhường chúng ta mọi người thu thỏ, liền ven đường cái kia không lông dã xuất sinh đều nắm về. Không ít người sau lưng còn nói thầm, nói món đồ này phí cỏ mất công sức không thay cơm, ai thành nghĩ này không phải thỏ a, đây rõ ràng là khắp núi tỏi bằng dòng. Khi đó tuy rằng cũng ở mất mùa, có điều bên này ảnh hưởng không lớn, chính là nửa năm sau vẫn không có thu hoạch đại gia lúc này mới sốt ruột lên. Hiện tại bán nhiều như vậy tiền, đại gia tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lý Vân Phong các loại đại gia hơi hơi bình tĩnh điểm, lúc này mới xài bước một cái băng ghế dài, vỗ tay một cái. Đều yên lặng một chút. Chúng ta đến tính tính sang năm lớn sổ sách. Hắn háng giọng một cái, cầm lấy một cái phân viết, ở khối này tràn đầy cho bụi trên bảng đen nhỏ bùm bùm tính lên lớn sổ sách đến. Đều nghe rõ, chúng ta đến tính tính Bạch Âm Hạo đặc sang năm của cải. Lần này bán thì tỏ, thu tập thể trong tay lập tức nhiều 40 vạn tiền mặt. Thêm vào trước còn lại, chương mục có tới 72 vạn tiền mặt. 72 vạn. Bên dưới tiếng kinh hô suýt chút nữa đem lều lớn đỉnh cho hất. Ở cái này một phân tiền đều muốn tách thành hai nửa hoa năm tháng, 72 vạn chính là một toàn núi vàng. Chính là Bạch Âm Hạo đặt thôn tương lai 10 năm, 20 năm sức lực. Tiền này nhìn nhiều, nhưng hoa lên cũng nhanh. Chúng ta sang năm chuyện thứ nhất chính là làm cơ giới hóa. Lý Vân Phong trong tay phấn viết đầu một trận, ánh mắt đảo qua mọi người, ngựa khí kiên định. 2000 khối một chiếc tay vịn máy kéo, đầu xuân trực tiếp mua 50 chiếc. Đây chính là 10 vạn khối. Bước thứ hai sân nuôi heo. 5000 đầu heo quy mô, tính cả heo con, xây vòng, vật liệu tiền, phòng dịch, chúng ta phải lấy ra 25 vạn đến đập vào đi. Thứ ba bút, dê bò. Hợp tác xã Vương xã trưởng cho chúng ta lưu tốt nhất loại. 100 đầu to bò cái, 400 con da lông dê, thêm vào đến tiếp sau xây dựng thêm, nắm 20 vạn đi ra, gần như có thể đem chúng ta cỏ này nguyên cho phủ kín. Lý Vân Phong một bên tính, bên dưới bản tính hạt châu liền không ngừng lại qua. Còn có, chúng ta thiếu quốc gia 18 vạn lương thực nợ, còn có máy may còn lại cái kia 8000 khối tiền còn lại, chúng ta một lần đưa hết cho nó hỏa. Món nợ này một tính được, lều lớn bên trong lần nữa yên tĩnh. Nguyên bản cái kia 72 vạn khoản tiền kết sổ, ở Lý Vân Phong dưới ngoài bút, thật nhanh biến thành một đống lại một đống lỗ thủ lớn. Nhưng ai cũng không cảm thấy đau lòng. bởi vì bọn họ biết đây là bí thư ở dùng tiền đi đổi về càng vật đáng tiền. Liên này chúng ta Trương Mục còn có còn lại đây. Lý Vân Phong dung một cái phấn biết đầu, trên mặt nở một nụ cười. Cái kia còn lại tiền làm gì khiến? Nhị trụ tử ở bên dưới ngốc gầm thanh ngốc khí hỏi, toàn trường mấy trăm con mắt đều nhìn chằm chằm Lý Vân Phong. Lý Vân Phong nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào cái kia mấy cái ôm hải tử cô dâu nhỏ trên người, ngựa khí trở nên nhu hòa mấy phân. Còn lại tiền, ta dự định trước tiên ở lại thôn Trương Mục diện, ai cũng chớ lộn xộn. Chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc hiện tại nhiều người, cũng rộng. Từng nhà ai dám nói chính mình vẫn không sinh bệnh. Đặc biệt là năm ngoái đến những kia hương thần, không ít đại cô nương cô dâu nhỏ đều mang thai. Nay vừa nói, bên dưới cái nhóm này hán tử ha hả vui vẻ, không ít vừa qua khỏi cửa cô dâu nhỏ mặt đều đỏ bừng. Các loại đầu xuân sau khi, chúng ta dùng cái này tiền dư, ở trong thôn xây một cái đường hoàng gia dáng sở vệ sinh. Thỉnh trong thành tốt nhất bác sĩ, mua tốt nhất dược. Sau đó chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc bà nương sinh em bé, ngay ở chúng ta cửa nhà sinh. Sinh con ở sở vệ sinh bên trong, sạch sẽ, an toàn, cái kia chẳng phải là đắc ý. Tốt. Cái này tốt. Lều lớn bên trong bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Đối với những này chân đất đi bùn tới nói, cái gì máy kéo, sân nuôi heo đó là kiếm bộ tiền, có thể này sở vệ sinh đó là cứu mạng ân tình a. Nhà ai không cái đau đầu nhức óc, nhà ai không cái người già trẻ em. Nay sở vệ sinh, có thể so cái gì đều khiến lòng người bên trong chân thật. Bí thư, ngài thực sự là nghĩ đến chúng ta tâm may nhi bên trong đi. Một cái lao thái thái lao nước mắt hô. Lý Vân Phong cười hì hì vung tay lên, chỉ về lều lớn bên ngoài cái kia trắng xóa cánh đồng hoang vu. Các bà con, đây chỉ là cái bắt đầu. Chúng ta muốn đem tiền tiêu ở lưới giao lên. 5 năm cho ta thời gian 5 năm. Ta muốn nhường Bạch Âm Hạo đặt dê bò đạt đến 10 bà con, heo cũng muốn đạt đến 10 bà con. Đến thời điểm, chúng ta Bạch Âm Hạo đặt ba chữ, chính là toàn Long Quốc thứ nhất thôn bản hiệu. Mỗi bữa có thịt, ra ra có thừa, đây chính là chúng ta cuộc sống sau này. Lời nói này, nói tới đại gia nhiệt huyết sôi trào, trên cổ gân xanh đều nhảy lên. Tuy rằng lần này đại gia không phân đến tiền mặt, nhưng này hy vọng đã đẩy đến tiên linh cái. Ai trong lòng không đẹp a? Trước đây đây là vì mạng sống, hiện tại đây là vì làm thần tiên. Theo như vậy bí thư làm, dù cho là mệnh chết ở trên địa đầu, cái kia trong lòng cũng là ngọn. Theo bí thư đi, trải qua ngày lành. Nhị phú đi đầu giống lên một cổ họng, toàn thôn mấy trăm người theo cùng kêu lên hò hét, cái kia động tĩnh, chấn động đến mức lều lớn trên đỉnh tuyết động đổ rào rào đi xuống. Nay một ngày, Bạch Âm Hạo đặc không khí tựa hồ cũng trở nên khô nóng lên. Các thôn dân tản ra thời điểm, mỗi người bước chân đều nhẹ nhàng đến cùng đạp ở đồng vải lên giống như. Đặc biệt là những kia mang thai cô dâu nhỏ, mò cái bụng, nhìn cái kia sắp khởi công sở vệ sinh phương hướng, trong đầu được kêu là một cái chân thật. Đây chính là Bạch Âm Hạo đặc, đây chính là Lý Vân Phong cho bọn họ đánh xuống giang sơn. Trong tay có tiền, Bạch Âm Hạo đặc cuộc sống, xem như là triệt để nối liền. Sẽ một tán, cái kia sợi kiềm nén một buổi sáng hưng phấn sức lực lại như là mở hạp hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn. Đại gia cũng không trở về nhà Miêu Đông, từng cái cùng hít thuốc lắc như kết bè kết lũ liền hướng trong thôn tâm xã cung tiêu phân xã tuần. Tư thế kia so với họp chợ còn náo nhiệt. Nhị tẩu, nhị tẩu, cho ta nắm hai bình nhị hoa đầu, lại xưng hai cân đậu phộng. Hôm nay cái cao hứng, phải chỉnh hai chén. Triệu Lao ngốc chen ở trước nhất đầu, giọng vang dội, đem trong tay cái kia vài tờ nhiều nếp nhăn tiền hướng về trên quầy vỗ một cái, được kêu là một cái ngang tàng. Còn có cái kia vài sợi tổng hợp, cho ta kéo hai trượng. Ta cũng làm cho nhà ta lão bà tử xuyên về người thành phố vật liệu. Ai u lao Triệu, ngươi đây chính là bỏ ra vốn lớn a. Bên cạnh có người trêu ghẹo. Triệu Lao ngốc trợn mắt. Vốn liếng cái rắm. Bí thư đều nói rồi sang năm thôn chúng ta vậy thì là núi vàng núi bạc. Hiện tại không hoa giữ lại lông dài a. Lại nói vợ ta ở xưởng quần áo mỗi ngày giẫm may, cái kia tay đều mài ra cái kén, ta không đau nàng ai thương nàng. Nay vừa nói, xung quanh các lao gia đều đi theo ồn ào, từng cái tranh nhau chen lấn đi đến trên. Nhị tẩu, ta cũng muốn bài. Cho vợ ta kéo một thân đỏ. Cái kia kẹo trái cây còn có không? Cho ta đến 5 cân. Nhà ta cái kia mấy cái khỉ nghịch thèm đến mấy năm. Xa cung tiêu bên trong, đại tẩu, nhị tẩu còn có đại tỷ ba người bận bịu phải là xoay quanh, cái kia bản tính hạt châu gạt đến độ nhanh bốc khói. Nhưng các nàng trên mặt cái kia cười giáng dấp, so với ăn mật còn ngọt. Này bán không phải hàng A, này bán chính là người cả thôn ngày lành, là chạy đầu. Lý Vân Phong chắp tay sau lưng, đứng ở cửa nhìn này điên cuồng một màn, trong miệng ngậm thuốc lá, cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Hắn liền thích xem đại gia bộ này dáng vẻ, có tiền liền đến hoa, tiền chỉ có lưu động lên, đó mới gọi kinh tế. Nếu như người người đều đem tiền giấu ở giường chiếu bên dưới, cái kia cùng giấy vụn có cái gì khác nhau? Chính nhìn đây nhị phú tiểu tử này đỏ cả mặt chen chúc tới, trong tay còn mang theo cái túi lưới, bên trong chứa hai bình mới vừa mua rượu Phượng Tường. Bí thư, ngài xem, này, này mọi người đều cùng điên rồi giống như. Điên rồi tốt, liền đến chơi, điên. Lý Vân Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, điều này nói rõ đại gia trong lòng nắm chắc, biết theo chúng ta làm có thịt ăn, có tiền hoa. Hắn hít sâu một hơi khói, nhìn phía xa cái kia chính đang xây dựng thêm chuồng heo cùng chuồng bò, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nhị phú ngươi nhớ kỹ, nay 70 vạn nhìn nhiều, nhưng cũng chính là cái mới đầu. Các loại chúng ta cái kia 50 đài máy kéo vừa vàng, 2 vạn mẫu đất một loại, 5.000 đầu heo một nuôi, đến thời điểm vào sổ tiền, vậy thì không phải dùng bao tải chứa, phải dùng xe tải kéo. Nhị phú nghe được là cảm xúc dâng trào, trong tay bình rượu đều nắm chặt mấy phân. Bí thư, vậy chúng ta sang năm thật có thể có nhiều tiền như vậy? Chỉ có thể so với này càng nhiều. Lý Vân Phong đem tàn thuốc hướng về trong tuyết ném một cái, dùng chân ép diệt. Được rồi, đừng ở chỗ này ngốc đứng, đi đem trụ tử bọn họ kêu lên. Hôm nay cái cao hứng buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Chúng ta cũng tính toán cẩn thận tính toán, năm này sự tình phải làm đến thật xinh đẹp.
Được rồi.
Nhị phu đáp một tiếng, nhanh chân liền hướng trạm gác bên kia chạy. Nay một ngày Bạch Lâm Hạo đặc xá cung tiêu thôn cơ hồ bị chuyển không. Đến tối từng nhà trên bàn cơm đều nhiều hơn vài đạm món ngon, trong không khí tràn ngập rượu thơm cùng mùi thịt. Bọn nhỏ trong miệng ngậm lấy đường, ở trong tuyết truy đuổi đùa giỡn, trong tay dây pháo bùm bùm vang lên không ngừng, cái kia từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn trề chính là chưa bao giờ có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lý Vân Phong ngồi ở chính mình nóng đầu giường lên, nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng cái khuôn mặt tươi cười, trong đầu cũng là ấm áp. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, Bạch Âm Hạo đặc liền triệt để không giống nhau. Nơi này không còn là cái kia nghèo đến đinh đương vang, cần tiếp tế nghèo khó thôn. Nơi này là toàn bộ Chiêu Ô đặc mình, thậm chí toàn bộ Tắc Bắc trên thảo nguyên, một viên chính đang nhiệm nhiễm bay lên nóng ánh minh châu. Mà hắn Lý Vân Phong chính là cái kia tự tay thắp sáng này viên minh châu người. Anna, đến, ăn nhiều một chút thịt. Hắn kẹp một khối lớn nhất xương sườn, bỏ vào nàng dâu trong bát. Anna nhìn hắn, cái kia xanh lam trong đôi mắt sáng lấp lánh, như là đường trên trời ngôi sao. Chủ nhà, ngươi thật là lợi hại. Cái kia tất yếu. Lý Vân Phong cười hì hì, bưng ly rượu lên, cùng cha đụng một cái. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cái thời đại mới, chính đang này gió tuyết đan sen Tắc Bắc thôn nhỏ bên trong, oanh oanh liệt liệt kéo lên màn mở đầu. Chương 403, sủi cảo tiệc. Chương 403, sủi cảo tiệc. Thời gian loáng một cái, liền cùng cái kia kéo dây cùng tên giống như vèo một cái liền lẹn đến 62 năm tháng một trưa. Bên ngoài tuyết là xuống một hồi lại một hồi, trên đất tuyết động đều có thể không qua đầu gối. Bao tuyết cạo ở mặt người lên, mùi vị đó như cùng nắm giấy nhắm ở nơi đó qua lại cọ không có gì khác nhau. Lý Vân Phong bấm đốt ngón tay tính tính, sau đó lại nhìn một chút dương lịch vàng xác định ngày mùng ngày 4 tháng 2 chính là giao thừa, năm nay năm đó trải qua không tính sớm, vừa bận cho Bạch Âm Hạo đặt thôn một cái thở dốc cùng chuẩn bị trống rỗng. Chờ thêm cái này năm sống quá 15 tháng riêng, hắn liền đến theo Vương Kiến Quốc đám người kia một đầu đâm vào cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết cao nguyên lên. Đối với đánh A Tam chuyện này, Lý Vân Phong trong đầu đó là nửa điểm căng thẳng đều không có, ngược lại là có chút không kiềm chế nổi hưng phấn. Vậy cũng là kiến công lập nghiệp địa phương tốt. Dựa vào hắn hiện tại này một thân biến thái bản lĩnh, lại thêm vào hệ thống cho tình báo, hắn có lòng tin ở mảnh này tuyết vực cao nguyên lên đánh ra so với hậu thế những kia thần kịch còn muốn thái quá còn muốn khuyết đại chiến tích đến. Đến thời điểm, cái gì tay xé tam ca, lưu đạn nổ bay máy, ở hắn Lý Vân Phong trước mặt cái kia cũng phải đứng ở bên. Hắn muốn nhường cái nhóm này A Tam ca biết cái gì gọi là một người quân đội, cái gì gọi là đến từ đông phương sức mạnh thần bí. Chỉ cần công lao này nắm tới tay, hắn Lý Vân Phong vậy thì là sống sót anh hùng, là viết tiến vào sách giáo khoa người bên trong vật. Có tầng này đùa hộ mệnh, sau đó ở trên vùng đất này, còn ai dám động hắn lao Lý ra một quặng tóc gáy. Lại có 4,5 ngày liền muốn tới đến, trong thôn năm ý vị là càng ngày càng đậm, quả là nhanh đem cái kia dậy đặt tuyết động đều cho hòa tan. Trong thôn cái nhóm này khỉ nghịch nhóm, hiện tại là cao hứng nhất thời điểm. Từng cái áng trường mới vừa phát tiền tiêu vặt, Lý Vân Phong đặc phê, trong thôn mua đứa bé hai khối tiền bao lì xì, được kêu là một cái ngang tặng. Hai khối tiền A. Ở niên đại này đủ mua bao nhiêu treo dây pháo? Đủ mua bao nhiêu cái sâu kẹo hồ lô? Đủ đám tiểu tử này ở bên ngoài chơi, điên, hơn nửa tháng. Lý Vân Phong đại ca nhà, đại tỷ nhà, còn có nhị ca nhà mấy tiểu tử kia, cả ngày ở trong tuyết lăn lộn, chơi đến được kêu là một cái hạt đi. Khuôn mặt nhỏ đông đến cùng chín dục quả táo giống như, nước mũi chảy xuống kết thành băng máng, tay đông đến cùng cà rốt giống như lại đỏ lại sưng. Ai có thể cũng không để ý chơi đắc thủ cứng liền đem hai cái tay nhỏ hướng về cái kia mở đang đông túi quần bên trong cắm xuống, cong lên cái mông ở nơi đó ấm áp đường này, dáng dấp kia nhìn khỏi nói nhiều khôi hài. Ấm áp lại đây, móc ra cái dây pháo hướng về trong đống tuyết cắm xuống, dùng thơm nổ một điểm, phịt một tiếng nổ vang bắn lên một dãy bọt tuyết, dẫn đến từng trận hoan hô. Lý Vân Phong chính mình cái kia hai cái nhỏ khỉ nghịch, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa, hiện tại cũng là càng ngày càng có thể dằn vặt. Lúc này mới bao lớn điểm nhi a, cũng đã có thể run rẩy ở trên giường đi tới vài bước. Đặc biệt nhi tử Lý Gia Huy, tiểu tử kia tinh lực dồi dào đến đáng sợ, đỡ chân tường có thể mình đi buổi sáng không liên lụy. Khuê nữ tuy rằng hơi suýt chút nữa, còn chỉ là ở bọt nhưng cái kia tốc độ nhanh cùng cái tiểu mã đến giống như, không để ý liền có thể cho ngươi bỏ đến giường lò sao đi gầm đáy dậy. Này nhưng làm nhị tẩu cho gấp đến độ quá chừng. Nhà nàng khuê nữ Hy Nhan, so với Lý Vân Phong nhà này hai còn ra đời sớm mấy ngày đây, hiện tại cũng chính là mới vừa học được ngồi vững bằng làm, theo người ta cái kia so sánh, cái kia chênh lệch là có chút lớn. Ngươi nói đứa nhỏ này, sao liền không theo ta đây? Nhị tẩu ôm Hy Nhan nhìn trên giường cái kia hai cái sinh long hoặc hổ tiểu gia hỏa, trong miệng lẩm bẩm ánh mắt kia bên trong ước ao là giấu đều không giấu được. Đều là ăn như thế mãi, uống như thế cơm chảy rán, sao người ta cái kia hai cùng hổ con giống như, nhà chúng ta cái này liền cùng cái mèo con nhãi con giống như đây. Anna ở một bên hé miệng cười, cũng không tiện nói hài tử nhà mình là uống nước linh tuyển lớn lên, chỉ có thể an ủi, chị dâu, ngươi đừng nội, hài tử dài đến, có sớm có muộn. Nhà chúng ta Hy Nhan đây là điểm đạm, theo ngươi. Lý Vân Phong ở bên cạnh nghe, trong đầu cũng là hồi hộp. Hắn biết, này không chỉ là nước linh tuyển công lao, càng là hệ thống cho cái kia mấy cái màu vàng kim, màu đỏ thiên phu ở tạo tác dụng. Này hai hài tử, trời sinh liền không phải bất phàm. Ngày này buổi trưa Lý Vân Phong không ở nhà bên trong đợi, mà là khoác áo khoác ở trong thôn đi. Hắn đến nhìn năm đó trước cuối cùng chuẩn bị công tác, đều làm cho ra sao. Mới vừa đi tới cửa phòng ăn liền nghe thấy một cỗ nồng nặc mùi thịt nhi, còn chen lẫn một cỗ sặc người bài vị nhang khói mùi vị. Chỉ thấy cửa phòng ăn khối này trên đất chống đỡ lấy vài cái lớn thùng sắt, bên dưới thiêu đốt bổ thủi, hun đến là khói đen cuộn cuộn. Trên thùng sắt mang theo một loạt móc sắt gòn, mặt trên treo đầy dùng các loại hương liệu, xì dầu ướp tốt miếng thịt. Có thịt heo, có thịt dê, còn có không ít là trước săn thú còn lại thịt lợn rừng cùng hiệu bảo thịt. Triệu Lao Ngốc chính mang theo mấy cái lao hán, ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí một chuyển động miếng thịt, trong miệng còn khẽ hát. Bí thư đến rồi a. Triệu Lao Ngốc nhìn thấy Lý Vân Phong toét miệng hỏi thăm một chút, cái kia Trương lão mặt bị sông khói đến cùng bếp vương ra giống như. Thúc, đây là ở làm thịt gác bếp đây. Cũng không phải sao. Triệu Lao Ngốc chỉ vào những kia miếng thịt, một mặt tự hào. Đây chính là dùng cái kia gỗ tùng cành chậm rãi hun, hun đi ra thịt đó là lại thơm lại nén được thả. Năm nay thôn chúng ta không thiếu thịt, từng nhà đều phân không ít. Này mới mẹ thịt tan không hết làm thành thịt gác bếp, lạp xưởng có thể vẫn ăn đến sang năm đầu xuân. Lý Vân Phong gật gật đầu, trong đầu cũng là một trận thỏa mãn. Này cho người cá không bằng dạy người câu cá đạo lý, hắn là hiểu. Ánh sáng, chỉ, nhường đại gia ăn cơm no còn không được, còn phải dạy dỗ bọn họ làm sao đem này ngày lành đã cho tinh tế, quá dài xa. Đang nói đây xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Chỉ thấy trụ tử mang theo một đám chàng trai, cưỡi ngựa từ sườn núi bên kia trở về. Đám người này từng cái tuy rằng nhìn phong trần mệt mỏi, nhưng này tinh khí thần nhưng là không giống nhau, lưng ngựa lên đến mức thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin cùng dũng mãnh. Bọn họ đây là mới từ hợp tác xã bên kia thay ca trở về. Hiện ở bên kia đã đi vào quỹ đạo, dê bò đều nuôi đến thân thể to khỏe, mỗi ngày chính là này này có khô, thanh thanh vòng, cũng không phải cái gì việc nặng. Bí thư, ngài xem, đây là cái gì? Trụ tử nhảy xuống ngựa, từ trên lưng ngựa một cái lớn hầu bao bên trong, móc ra một cái dùng vải dầu bọc lại đồ vật, giống như hiến vật quý đưa tới. Lý Vân Phong nhận lấy mở ra xem, khá lắm, là một nhánh được bảo dưỡng vô cùng tốt súng trường, thân thương, súng, lao đến khi bóng loáng, chốt súng kéo đến lanh lảnh mạnh mẽ. Đây là vương xã trưởng nâng ta cho ngài mang về. Trụ tử ha hả cười, nói là công xã bên kia đào thải hạ xuống trang bị, biết ngài muốn đi làm đại sự, cố ý cho ngài chọn đem tốt nhất. Còn, trả, cho phối 200 phát đạn đây. Lý Vân Phong ánh chừng một chút súng trong tay, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Này vương xã trưởng, đúng là cái hiểu chuyện người. Tuy rằng này súng trường không sánh được hắn cái kia đem a cờ, nhưng cũng là một cái hảo thương, chỉ ít so với những kia đất bình xịt mạnh hơn nhiều. Xem ra, chính mình muốn đi tổng quân sự tỉnh, ở này phía trên đã không phải cái gì bí mật. Hành súng này ta nhận lấy. Chủ tử, các ngươi lần này cũng cực khổ rồi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối tới nhà ta uống rượu. Được rồi. Đuổi rồi chủ tử bọn họ, Lý Vân Phong mang theo súng trở về nhà. Vừa vào nhà, hắn liền nhìn thấy Anna đang ngồi ở đầu giường, liền cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, chỉ ở nơi đó may vá thành thạo đây. Trên giường bày ra một tảng lớn mới tinh vải sợi tổng hợp vật liệu, bên cạnh là trắng như tuyết mới bông vải. Đây là ở làm mới đệm chăn. Đúng đấy. Anna ngẩng đầu lên, cái kia xanh lam trong đôi mắt tràn đầy dịu dàng. Mới bông vải. Đều đến, ta suy nghĩ vội vàng đem chăn làm được, nhường ngươi Tết đến có thể che lên chăn mới. Lý Vân Phong đi tới, ngồi ở trên mép giường, nhìn nàng dâu cái kia linh xảo hai tay, trong đầu cũng là một trận mềm mại. Hắn đưa tay nắm chặt Anna tay, vào tay, bắt đầu một mảnh ôn hòa. Anna, qua năm, ta liền muốn đi. Ta biết. Anna cúi đầu, âm thanh có chút khó chịu. Đi chỗ rất xa, muốn rất lâu mới có thể trở về, đúng không? Ừm. Lý Vân Phong gật gật đầu. Bên kia rất lạnh cũng rất nguy hiểm, nhưng này là trách nhiệm của ta, cũng là vì chúng ta cái nhà này. Anna trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kiên định. Chủ nhà, ngươi yên tâm đi thôi. Trong nhà có ta, có cha mẹ còn có này một thôn làng hương thân, chúng ta đều sẽ cố gắng. Ngươi ở bên ngoài phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, đừng thể hiện đừng bị thương. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Lý Vân Phong cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Ta cùng Hải Tử, còn có người cả thôn, đều ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chờ ngươi làm đại anh hùng, mặt mày rạng rỡ trở về. Lý Vân Phong trong lòng nóng lên, đem nàng dâu kéo vào trong lồng ngực. Thời khắc này, thiên môn bạn ngữ đều hóa thành không hề có một tiếng động ôm ấp. Hắn biết có như vậy một cái hiểu hắn, ủng hộ hắn nàng dâu, là hắn đời này lớn nhất phúc khí. Tháng chạp 29, Bạch Âm Hạo đặt thôn lán rau dưa bên trong, đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo. Toàn thôn hơn 400 lô hưởng người, tất cả đều tụ tập ở nơi này, mở một hồi xưa nay chưa từng có sủi cảo tiệc. Mấy chục tấm bàn ghép lại, mặt trên xếp đầy chậu lớn sủi cảo nhân bánh, có thịt heo cải trắng, có thịt dê cà rốt, còn có cái kia quý giá thịt lợn rừng nhân bánh. Các phụ nữ vây cùng nhau vừa nói cười vừa cán bao ra sủi cảo, động tác kia gọi một cái nhanh nhẹn. Các nam nhân nhưng là vây quanh mấy cái lớn bếp lò, uống chút rượu chém gió. Lý Vân Phong bưng bát rượu đứng ở phía trước nhất, nhìn này từng cái tràn trề hạnh phúc nụ cười mặt, trong đầu cũng là hào hùng bạt trượng. Hắn giơ chén rượu lên, la lớn: "Các bà con, hôm nay cái là Tết đến trước một ngày, là chúng ta Bạch Âm Hạo đặt qua cái thứ nhất năm béo. Các vị đang ngồi, có chính là từ trong quỷ môn quan bỏ ra ngoài, có chính là nửa đời chưa từng ăn mấy bữa cơm no. Thế nhưng ngày hôm nay, nhìn này một chậu chậu thịt, nhìn này một túi túi bột trắng, ta Lý Vân Phong liền dám vô độ ngược nói, như vậy tháng ngày khó khăn qua, vĩnh biết qua." Tốt. Bên dưới bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Sang năm, chúng ta còn muốn trải qua càng tốt hơn. Chúng ta muốn nhường này Bạch Âm Hạo đặc biến thành chân chính kim hoa. Đến, ta kính mọi người một bát, chúc chúng ta tháng ngày lướt qua vượt náo nhiệt. Làm. Mấy trăm con thô sứ bát lớn đụng vào nhau, tiếng vang lanh lảnh bên trong, nóng hổi sủi cảo xuống nổi. Đêm đó, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn đều chìm đắm ở hạnh phúc cùng vui sướng bên trong. Pháo đốt âm thanh từ trời tối vẫn vang đến bình minh, hầu như liền không từng đứt đoạn. Lý Vân Phong uống đến say mềm, cuối cùng là bị nhị phú cùng ba lăng cho giá trở lại. Hắn nằm ở Anna cho hắn mới làm, sốt ấm áp trong chăn, nghe cái kia mới bông vải đặc hữu mùi thơm ngát, ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Trong động, hắn lại trở về cái kia mảnh tuyết vực cao nguyên. Chỉ có điều lần này, hắn không còn là một người. Phía sau hắn, đứng toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc hương thân. Trong tay bọn họ cầm không còn là cái cuốc cùng lưỡi liềm, mà là một cây cái bóng loáng thương thép. Xung phong hào vang tận mây xanh, hắn mang theo này chi vô địch đội ngũ, quyết chí tiến lên. Chương 404, đêm 30. Chương 404, đêm 30. Một đêm náo động qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn liền triệt để xuống lại. Lý Vân Phong nhà trong đại viện, càng là náo nhiệt đến cùng họp chợ giống như. Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai nữ thanh niên trí thức về thành tết đến, trong nhà này còn lại liền tất cả đều là người trong nhà. Đại ca Lý Vân Long lĩnh đại tẩu, phía sau theo hai khỉ nịch. Nhị ca Lý Vân Dương cùng nhị tẩu, một tay ôm Hy Nhan, một tay mang theo mới vừa mua tranh tết. Đại tỷ cùng đại tỷ phu cũng mang theo hải tử lại đây. Lại thêm vào Lương Chí Siêu một nhà ba người, Ô Minh Ngông một nhóm lớn người, đêm này rộng rãi đại viện chen đến tràn đầy. Sáng sớm, trong nhà cái nhóm này trai trai tiểu tử nhóm liền tiếp cái lớn việc, cho nhà thần thú treo hoa dâm bụt. Kim Điêu Gió Lốc đang ngồi xổm ở trong viện lớn bịt kín sắp xếp lông chim. Lý Vân Phong đại ca nhà tiểu tử kia lá gan lớn nhất, giẫm cái thang run rẩy leo lên, đem một đóa dùng lụa đỏ con buộc hoa lớn, cẩn thận từng ly từng tí một thắt ở Gió Lốc trên cổ. Gió Lốc cũng không phiền, nghiêng đầu xem xét nhìn, tựa hồ còn rất đắc ý trên đất, Tang Bưu, Đức Bưu, Hắc Báo, còn có con kia càng dài càng lớn bạch hổ hổ lưu, chính lười biếng nằm ngoài lều ấm bên dưới ngủ gần. Mấy cái tiểu tử đến gần, cũng là một người một đóa hoa dâm bụt cho này mấy con manh thú treo lên. Tang Bưu chúng nó thông nhân tính, biết là tiết đến cầu mong niềm vui, cũng liền tùy ý nhóm này tiểu chủ nhân tại trên người bản thân giàn vặt. Uy phong nhất còn phải là ta. Đầu kia khổng lồ nai sừng tấm trên người khoác lụa đỏ con, khổng lồ sừng hiệu lên cũng mang theo vài cái lớn đèn lồng màu đỏ, nhìn cùng sơn thần giá hạ phàm giống như. Liền ngay cả cái kia hai cái chó săn lớn bộ tài, Phú Quý, còn có Lý Vân Phong lúc trước kiếm về cái kia lớn chó đất, hiện tại dài đến té ngã ngẽ con giống như trên cổ cũng đều treo lên dây đỏ. Anna con kia từ không ra khỏi cửa sốc nhỏ, vào lúc này cũng bị tóm đi ra, nuôi lên hệ cái nho nhỏ đỏ nơ con bướm, một mặt sinh không thể luyến. Treo xong hồng hoa, chính là dán câu đối xuân, dán chữ phúc. Chữ phúc đến ngược lại dán, được kêu là phúc đến, là lao tổ tông truyền xuống chú ý Chu Văn Hải cái này người có ăn học, vào lúc này cũng có tác dụng lớn. Hắn chuyển cái bàn ở trong sân viết chữ như rồng bay phượng múa, cho các nhà các hộ viết câu đối xuân. Cái kia mực hương vị, lẫn vào trong không khí dây pháo ý vị, chính là năm ý vị. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn vác cái thang, đem một bộ lớn nhất câu đối, kể sát ở chính mình cái kia mới tinh trên cửa chính. Về trên là, dê bỏ khắp núi tài nguyên rộng rãi. Về dưới là, ngũ cốc được mùa phúc khí dài. Hoành phi, ngày lành. Đơn giản, thực sự, lộ ra sợi nông dân thực sự sức lực. Liền ngay cả trong viện bộ kia cục cương quý giá, Đông Phương Hồng máy kéo, trên đầu xe cũng bị dán cái đại đại chữ hỉ, hai bên còn dán vào ra vào bình an câu đối. Nhìn khỏi nói nhiều vui mừng. Nay một ngày buổi sáng, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn có thể nói là phi thường náo nhiệt. Từng nhà ống khói bên trong đều tỏa khói xanh, bếp lò thiêu đến bập bượng. Trong phòng bếp các phụ nữ đang bề bộn chặt nhân bánh, nạo bột, chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên. Cái kia thịt heo hành tây hương vị, theo khe cửa sổ ra bên ngoài tung bay thèm ăn người thẳng nuốt nước miếng. Bọn nhỏ là cao hứng nhất, áng chừng dây pháo liền đi ra cửa. Ầm. Đùng. Trong thôn trên mặt tuyết, đâu đâu cũng có nảy lên đối phương phục tiếng pháo, còn có bọn nhỏ tiếng cười vui. Mặc dù là đêm 30, nhưng trong thôn cái nhóm này các lao ra vẫn là rảnh rỗi không chịu nổi. Từng cái bao bọc dày áo đông, hai tay cất ở tay áo bên trong, trong miệng ngậm thuốc lá, túm năm tụm ba ở trong thôn đung đung đưa đưa đi. Lao Triệu, nhà ngươi năm nay chuẩn bị vài món thức ăn a? Này, không nhiều, cũng là chừng 10 cái. Nấu cái móng heo, hồ nồi giò, còn làm đĩa thịt đầu heo. Chủ yếu là nhường bọn nhỏ giải đỡ thèm. Người cái kia tính cái gì? Nhà ta lão bà tử hôm qua cái từ xã cung tiêu kéo 2 cân thịt, bảo là muốn làm sủi cảo, còn phải là thuần nhân bánh thịt. Đại gia một bên hút thuốc vừa thổi nưu, trên mặt đều mang theo một cỗ thỏa mãn cùng đắc ý ai, các ngươi nói, những ngày tháng này qua, như là đang nằm mơ. Trần Lao Tam ngồi xổm ở chân tường bên dưới, khép mắt nhìn phía xa những kia truy đuổi đùa giỡn hải tử, cảm khái nói, phóng tới nửa năm trước, ai dám nghĩ có thể có cuộc sống này a. Khi đó, có thể có khẩu cháo bột bắp uống là tốt lắm rồi, nhà ai tết đến dám thấy thịt tanh a. Cái kia đều là địa chủ tài chủ mới có lãnh ngộ. Cũng không phải sao. Triệu Lao ngốc dập đầu đập nó yếu con. Khi đó, nhóm này khỉ nghịch nào có tiền mua dây pháo. Liền ta loại này lão hộ gia đình, khi đó cũng là nghèo a. Liền này 2 năm Vân Phong tiểu tử này lên thế, mới mang theo đại gia trải qua ngày lành. Hiện tại đây, ngươi nhìn, từng cái cùng nhỏ địa chủ giống như, cái kia dây pháo là luận treo thả. Đại gia ngươi một lời ta một lời, nói, đều trầm mặc. Đúng đấy, này ngày lành làm đến quá nhanh, quá không chân thực, nhường bọn họ có lúc đều cảm thấy trong đầu chột dạ. Nhưng nghĩ đến Lý Vân Phong cao ngất kia bóng người, vừa nghĩ tới sang năm cái kia 50 đài máy kéo, cái kia 5000 đầu lợn béo, đại gia này trong đầu lại chân thật, tràn ngập nhiệt tình. Lý Vân Phong vào lúc này cũng không ở nhà bên trong đợi, hắn cũng mang theo chính mình thần thú thiên đoàn ra ngoài. Nhi tử Lý Gia Huy gan lớn, trực tiếp cưỡi ở bạch hổ hổ nữu trên lưng. Hổ nữu cũng dịu ngoan, bước khoan thai vững vững bằng vàng, cái kia uy phong sức lực so với cưỡi ngựa lớn còn thật khí. Khuê nữ Lý Cẩm Hòa nhưng là bị đặt ở tạ rộng rãi trên lưng, Anna ở bên cạnh đỡ, tiểu nha đầu hưng phấn đến khanh khách cười không ngừng. Đại ca nhà, nhị ca nhà cái kia mấy cái khỉ nịch, có cưỡi Đức Bưu có cưỡi Hắc Báo, từng cái trước ngực mang theo hoa dâm bụt, thần khí đến không được. Kim Điêu Gió Lốc, liền rơi vào Lý Vân Phong trên bả vai, cái kia ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía, như cái làm tròn bổn phận lính gác. Này một đại gia đình người mang theo một đám mang theo hồng hoa mãnh thú, mênh mông quần quật ngay ở trong thôn đi lên. Các thôn dân nhìn thấy tình cảnh này, đều dừng tay bên trong việc, vây ven đường xem trò vui chỉ trò trò, trên mặt tất cả đều là ước ao cùng kính nể. Mau nhìn, đó là bí thư nhà đội ngũ. Ta trời, con hổ kia so với Ngưu đều lớn rồi. Cái kia tính cái gì, ngươi đọc sách nhớ trên bả vai con kia ứng, cái kia móng nuốt cùng móc sắt con giống như. Bí thư đây là ở cho chúng ta tuần tra đây. Có bí thư ở, có nhóm này thần thú ở, chúng ta thôn này vậy thì là sắt tranh đấu giành thiên hạ. Lý Vân Phong cưỡi ở tang bưu trên lưng, nhìn này từng cái thuần phát mà lại tràn ngập hy vọng mặt, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Đây là ở hướng về mọi người biểu diễn Bạch Âm Hạo đặc sức mạnh, biểu diễn hắn Lý Vân Phong thực lực. Đây là ở nói cho mọi người, có hắn ở, này Bạch Âm Hạo đặc thôn, liền vĩnh viễn sẽ không ngã. Hắn đi đến cửa phòng ăn, vừa vặn tình cờ gặp nhị phú cùng ba lăng ở nơi đó dán câu đối. Bí thư, ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Không có việc gì, mang bọn nhỏ đi ra đi dạo, cảm thụ năm ý vị. Lý Vân Phong từ bưu trên lưng nhảy xuống, đem nhi tử ôm vào trong ngực. Đúng, ta nhường các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị tốt. Nhị phú vỗ ngực. Nồi lớn đều nhấc lên đến rồi, thịt cũng cắt gọn, liền các loại ngài ra lệnh một tiếng. Lý Vân Phong gật gật đầu, liếc mắt nhìn sắc trời. Được, thời điểm gần như. Truyền cho ta, toàn thôn già trẻ lớn bé, sau nửa giờ, tất cả đều đến cửa phòng ăn tập hợp. Hôm nay 30 Tết, chúng ta Bạch Âm Hạo đặc muốn mở một hồi chân chính tiệc cơ động. Chúng ta không chỉ muốn ăn thịt, còn muốn ngoạm miếng thịt lớn. Quản đủ. Được rồi. Nhị phú đáp một tiếng, xoay người liền đi gõ chiêng. Lanh lảnh tiếng chiêng lần nữa ở trong thôn vang lên, nhưng lần này không còn là mở hội, mà là ăn cơm tín hiệu. Lý Vân Phong ôm nhi tử, nhìn những kia từ bốn phương tám hướng dâng tới nhà ăn thôn dân, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Cái này năm, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều ăn đến miệng đầy nước mỡ, ăn đến đời này đều không quên được. Hắn muốn nhường này nồng đậm mùi thịt, tung bay đầy toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc, trôi về chỗ xa hơn, làm cho tất cả mọi người đều biết, ở mảnh này trời đất ngập tràn băng tuyết trên thảo nguyên, có một chỗ chính đang qua thần tiên giống như tháng ngày. Cửa phòng ăn trên đất trống, mười mấy khẩu nồi sắt lớn xếp hàng ngang, bên dưới thiêu đốt hừng hực bộ củi, ngọn lửa con vọt lên lão cao. Trong nồi hầm chính là chỉnh phiến thịt heo, sườn cừu, còn có cái kia khối lớn thịt lợn rừng. Nồng nặc kia mùi thịt nhi, lẫn vào hồi hương mùi thơm, bay ra thật xa, thèm ăn người thẳng chảy nước miếng. Bên cạnh còn chống đỡ mấy cái mỡ lợn nồi, bên trong nổ biên, nổ bánh quẩy, vàng óng ánh, nhìn liền vui mừng. Toàn thôn hơn 400 lỗ hàng người, vây quanh nồi lớn, trong tay bưng bát lớn, trên mặt đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Lý Vân Phong đứng ở chính giữa, trong tay bưng một bát tràn đầy rượu trắng. Các bà con, cái gì nói cũng không nói nhiều. Hôm nay cái, chính là ăn, chính là uống. Ta Lý Vân Phong ngày hôm nay liền đem lời để ở đây, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền nói bụng không đại ra. Đến, chúng ta cộng đồng nâng ly, vì chúng ta ngày lành, làm. Mấy trăm con thô sứ bát lớn đụng vào nhau, phát ra âm thanh, so với cái kia vang nhất dây pháo còn muốn phân chấn lòng người. Uống rượu làm, thịt vào bàn. Đại gia cũng không chú ý cái gì tưởng ăn, trực tiếp bắt đầu xé cái kia hầm đến thuộc lòng giò, gặm cái kia nước mỡ sơn cửu, ăn phải là miệng đầy nước mỡ, mặt đỏ lên. Bọn nhỏ càng là cao hứng, một tay cầm viên rán, một tay cầm kẹo hồ lô, ở trong đám người chui tới chui lui. Anna ôm hài tử, đứng ở Lý Vân Phong bên người, nhìn tình cảnh này, cái kia xanh lam trong đôi mắt, lập lòe hạnh phúc nước mắt. Nàng biết, đây chính là nàng nhà. Một cái ấm áp, giàu có, tràn ngập hy vọng nhà. Mà người đàn ông trước mắt này, chính là đẩy lên cái nhà này trời. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết, đây chỉ là cái bắt đầu. Sang năm, hắn muốn đi chỗ xa hơn, đi đánh một trận càng cứng hơn trận chiến đấu. Nhưng bất luận hắn đi tới chỗ nào, hắn dễ, vĩnh viễn đều ở nơi này. Ở cái này gọi là Bạch Âm Hạo đặc địa phương, có thân nhân của hắn, có tha hương thân, có hắn tự tay đặt xuống giang sơn. Vì bảo vệ tất cả những thứ này, hắn đồng ý trả giá hết thảy. Màn đêm thăm thẳm, cơ tất nhiên huyên ồn ào dần dần tàn đi. Trong thôn khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia từng nhà cửa mang theo lớn đèn lồng màu đỏ, ở gió tuyết bên trong chập chờn, tỏa ra ấm áp ánh sáng. Lý Vân Phong về đến nhà, đem cái kia hai cái đã chơi mệt rồi ngủ tiểu gia hỏa thả ở trên giường, cho bọn họ đắp kín mền. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Anna từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem mặt kề sát ở hắn rộng rãi trên lưng. Chủ nhà, qua sông năm, ngươi liền muốn đi đi. Ừm, ta chờ ngươi trở lại. Tốt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng tâm ý của nhau, nhưng đều đã sáng tỏ. Ngoài cửa sổ, năm mới tiếng chuông mơ hồ truyền đến, đương theo linh tinh tiếng pháo. Một cái thời đại mới, chính đang này gió tuyết đan sen đêm giao thừa bên trong, lặng yên đến. Đối với Tráng Âm làng tới nói, này chính là một cái tràn ngập hy vọng cùng khiêu chiến thời đại. Mà đối với Lý Vân Phong tới nói, này chính là một cái kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ thời đại. Chương 405, chuẩn bị xuất chinh. Chương 405, chuẩn bị xuất chinh. Lớn tối 30 Tết, Lý Vân Phong nhà cái kia rộng rãi nhà lớn bên trong đèn đuốc sáng choang, khí nóng đem trên cửa sổ băng hoa đều cho hòa tan. Địa long thiêu đến nóng bỏng, trong phòng ấm áp đến cùng mùa xuân giống như. Hai lớn cái bàn bát tiên ghép lại, mặt trên bày ra mới tinh đỏ khăn trải bàn, xếp tràn đầy hai mươi mấy đạo món ăn. Có cái kia mới ra nổi, bốc hơi nóng, da mỏng nhân bánh heo lớn thịt cải trắng sủi cảo. Có cái kia hầm đến thuộc lòng, vừa vào miệng liền tan ra, tương thơm nồng nặc kho giò. Có cái kia cắt đến mỏng như cánh ve, chấm tỏi ra ăn thịt đầu heo, còn có cái kia dùng trong ngọn núi ra nấm hầm đi gà. Bàn trung gian, còn thu bạo bảy mười mấy bình không mở ra mao đài, bên cạnh là mấy cái đỏ rực hoa tử. Nay trận chiến đừng nói là này Thâm Sơn cung cốc, chính là đặt ở Chiêu Ô Đạt trong thành, vậy cũng là đỉnh phá thiên phô trương. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, đó là chân chính tam thế đồng đường, phi thường náo nhiệt. Cha mẹ ngồi ở vị trí đầu, trên mặt cười đến cùng đóa hoa giống như. Bọn nhỏ là cao hứng nhất, vây quanh bàn chạy tới chạy lui, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia đĩa nổ thành vàng óng ánh xốp giòn nhỏ bánh quai trèo. Đến, đều ngồi xong, ăn cơm trước tiên phát hồng bao. Lý Vân Phong đứng dậy, từ trong ngực móc ra một sấp giày đặc mới tinh đại hắc thập. Hắn hiện tại có tiền cũng không keo kiệt, ảnh chính là cái cao hứng, ảnh chính là cái náo nhiệt. Nhã Huy, Cẩm Hòa, đây là cha cho các ngươi tiền mừng tuổi. Hắn trước tiên cho chính mình cái kia hai cái còn ở trong tã lót tiểu gia hỏa một người nhét một cái giày đặc bao lì xì, bên trong các bao 100 khối. Tiếp theo, lại ca nhà, nhị ca nhà, đại tỷ nhà cái kia mấy cái khỉ nịch, cũng là một người một cái bao lì xì lớn, 50 khối một cái con nhi đều không ít. Cảm ơn Tam Thúc. Tam Thúc ngươi là ta thân thúc. Bọn nhỏ tiếp nhận bao lì xì, cái kia miệng nhỏ ngọt đến cùng bôi mật giống như, mừng rỡ bong bóng nước mũi đều đi ra. Liền ngay cả Lương Chí Siêu cùng hắn cái kia còn có chút rụt rè muội muội, Lý Vân Phong cũng xa số dưới. Chí Siêu, đây là sư phụ cho ngươi, cầm đi mua một ít ăn ngon, lại mua hai bản sách nhi đồng xem. Lý Vân Phong một người đưa tới 20 khối. Nay ở bình thường, đó là Lương Chí Siêu mẹ hắn làm một năm sống đều tích góp không xuống khoản tiền kết sủ. Lương Chí Siêu mẹ hắn chối từ nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Lý Vân Phong cứng nhét vào trong tay, cảm động đến vành mắt đều đỏ. Phát xong bao lì xì, cha mẹ cũng theo phát một vòng, tuy rằng không Lý Vân Phong như vậy năng tàng, nhưng cũng là một người năm khối tiền khoản tiền kết sủ. Một đại gia đình người nhìn này một bàn món ngon, còn có cái kia mười mấy bình rượu ngon tốt khói, đều là không nhịn được nở nụ cười. Ai u, lão tam, ngươi này chỉnh đến cũng quá phô trương. Đại ca xoa xoa tay, nhìn cái kia rượu mao đài thẳng mê tích mắt. Món đồ này ta nhưng là nghe nói qua, còn không đoàn hoàng uống qua đây. Đại ca, hôm nay cái liền mở rộng uống. Lý Vân Phong cười đem bình rượu mở ra, một cỗ tương hương vị trong nháy mắt liền tung bay khắp phòng. Nhà chúng ta hiện tại không kém cái này. Sau đó hàng năm đều như thế qua, một năm so với một năm tốt. Cũng không phải sao. Cha xoạch một cái khói, đầy mặt nếp nhăn đều cười mở. Nhớ lúc đầu, chúng ta vừa tới này Bạch Âm Hạo đặt thời điểm, tiết đến có thể ăn xong một bữa bột trắng sủi cảo đều xem như là đốt nhang. Nào dám nghĩ có ngày hôm nay này quan cảnh. Những ngày tháng này, thực sự là thần tiên quá. Đại gia vừa ăn món ăn vừa uống rượu, trò chuyện, được kêu là một cái náo nhiệt. Vẫn ăn đến 10 giờ rưỡi tối, thức ăn trên bàn đều thấy đáy, rượu cũng uống đến gần như. Bọn nhỏ đã sớm chơi mệt rồi, ở trong nhà trên giường ngủ thành một loạt. Các người lớn cũng đều có chút mệt mỏi, chuẩn bị từng người về nhà nghỉ ngơi. Lý Vân Phong vào lúc này cũng là uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng bừng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo. Hắn lắc lư đứng lên, phủ thêm cái này gấu áo khoác ra. Chủ nhà, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Anna có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài đón giao thừa. Lý Vân Phong cười cợt, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đêm, đen đến tông trầm, tuyết đã sớm dừng, giữa bầu trời mang theo một vòng lạnh lạnh mặt trăng, còn có cái kia đầy trời đầy sao, sáng đến cùng kim cương giống như. Hắn đi tới hậu viện, dựa vào chính ở nơi đó nhàn nhã nhai cỏ khâu tạ. Đặt mông ngồi ở suối nước nóng ao bên cạnh khối này bị khí nóng hun đến ấm áp dễ chịu tảng đá lớn lên. Hắn từ trong ngực móc ra cái nhỏ giấy dầu bao, bên trong là mấy khối mới ra nổi thịt bò kho tương, lại mang theo cái hồ lô rượu, liền như thế tự rót tự uống lên. Đêm 30 đón giao thừa, đây là lao tổ tông truyền xuống quy củ. Lý Vân Phong mặc dù là cái người xuyên biệt, nhưng đối với những này truyền thống cũ, hắn vẫn là rất lưu ý. Hắn vừa ăn thịt vừa uống rượu, nhìn trên trời ngôi sao, trong đầu nhưng là cực kỳ yên tĩnh. Trong đầu, không tự chủ được liền nghĩ tới đầu xuân sau khi muốn đi cái kia mảnh tuyết vực cao nguyên. Vừa nghĩ tới có thể ở nơi đó đại triển quyền cước, cẩn thận mà gặp gỡ một lần cái nhóm này A Tam Ca, hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Tiếng cười kia ở trong đêm lặng, có vẻ đặc biệt vui sướng. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Vân Phong liền đẩy cửa trở về nhà. Bên ngoài giữ một đêm, trên người tuy rằng dính điểm hàn khí, nhưng này tinh thần đấu nhưng là chân, đủ, cực kỳ. Trong phòng, Anna cùng mẹ đã sớm lên, đang bể bộn nấu sủi cảo đây. Cái kia nóng hổi sủi cảo xuống nồi, ở trong nước sôi một phen bọt, mỗi một cái đều gióng lên trắng mập mạp cái bụng. Năm này a, là thật là náo nhiệt a. Ăn xong điểm tâm, Lý Vân Phong chưa kịp nghỉ một hơi đây, ngoài cửa viện liền chuyển đến động tĩnh. Bí thư, cho ngài chúc Tết. Là nhị phú cùng ba lăng mấy người bọn hắn, lĩnh một đám chàng trai, từng cái ăn mặc lợi lưu lót tác, trong tay còn mang theo mới vừa mua đồ hộp cùng điểm tâm. Ai u, các ngươi tới liền đến thôi, còn mang vật gì? Lý Vân Phong cười đem người đón bảo. Từ đầu năm mồng một bắt đầu, Bạch Âm Hạo đặc thôn liền triệt để tiến vào chúc Tết tiết tấu. Người trong thôn đó là ô mênh mông hướng về Lý Vân Phong nhà chạy, ngưỡng cửa đều sắp bị đập phá. Có chính là đến thật tâm thực lòng cảm giác tạ bí thư, có chính là đến tham gia chút náo nhiệt, dính hỉ khí, còn có chính là nghĩ ở bí thư trước mặt hôn cái quen mặt, nóng trông năm sau có thể có cái tốt việc xấu. Lý Vân Phong cũng không chê phiền, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kể là ai đến rồi, cái kia đều là tốt khói trà ngon chiêu đãi, trước khi đi còn phải cho chảo lên một đám lớn hạt dưa kẹo biên. Này kết thúc mỗi ngày, Lý Vân Phong nhà cái kia hai gian đại sảnh trong phòng, đó là người đến người đi, liền không từng đứt vào người. Cái kia cắn đi ra vỏ hạt dưa, đều có thể trên đất trải dày đặc một tầng. Lý Vân Phong ngồi ở đầu giường lên, cùng cái này chuyện trò hai câu, cùng cái kia uống một ngụm trà, kết thúc mỗi ngày, vai hàm đều cười cứng. Nhưng nhìn này từng cái thuần phát mà lại tràn ngập cảm kích khuôn mặt tươi cười, trong lòng hắn đầu cũng là ấm dương dương. hắn biết, đây chính là lòng người. Hắn dùng chân thật lợi ích, đổi lấy người cả thôn ủng hộ cùng tình yêu. Có phần này lòng người, hắn sau đó ở này Bạch Âm Hạo Đặc, vậy thì là nói 102 thổ hoàng đế. Vẫn náo nhiệt đến đầu năm mùng năm, nay cỗ chúc Tết dậy sóng mới xem như là chậm rãi lui xuống. Người trong thôn cũng bắt đầu cân nhắc đầu xuân sau khi đại kế, từng cái làm nóng người, tràn ngập nhiệt tình. Chiều hôm đó, Lý Vân Phong đang ở nhà đùa hài từ đâu, cửa viện đột nhiên truyền đến một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Tiếp theo, chính là một tiếng lanh lảnh kèn đồng vang. Lý Vân Phong giật mình, mau mau khoác áo khoác liền đi ra ngoài. Chỉ thấy cửa viện dừng một chiếc mới tinh xe dịp quân dụng xe, bảng số xe nhìn liền không phải bản địa. Cửa xe vừa mở ra, từ phía trên nhảy xuống một cái ăn mặc thẳng tắp quân trang, vai bắt trên vai hai gậy một tinh sĩ quan trẻ tuổi. Sĩ quan kia tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng ánh mắt kia sắc bén lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, vừa nhìn chính là cái từng thấy máu. Hắn vài bước đi tới Lý Vân Phong trước mặt, đùng một cái tiêu chuẩn quân lễ. Xin hỏi là Lý Vân Phong đồng chí à? Ta là Lý Vân Phong đồng chí, ta là nào đó bộ tham mưu tác chiến, dâng cấp mệnh lệnh, đến đây truyền đạt điều lệnh. Sĩ quan trẻ tuổi từ trong ngực móc ra một cái giấy dai túi giấy, hai tay đưa tới. Lý Vân Phong tiếp nhận túi giấy, mở ra vừa nhìn. Bên trong là một phần che kín đỏ tươi đại ấn chính thức điều lệnh, còn có một phong vương kiến quốc thư đích thân viết. Điều lệnh lên viết đến rất rõ ràng, đặt phê Lý Vân Phong đồng chí, lấy đặc chủng tác chiến cố vấn thân phận, lập tức đi tới báo danh, theo quân tham dự đón lấy biên cảnh hành động. Vương kiến quốc trong thư thì lại viết đến càng cặn kẽ, nhường hắn 15 tháng riêng trước nhất định phải chạy tới, đến thời điểm sẽ có người tiếp ứng hắn, đồng thời chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Lý Vân Phong nhìn cái kia phần điều lệnh, trong đầu cái kia sợi kiềm nén đã lâu chiến ý, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Rốt cục đến rồi. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người quan quân trẻ tuổi kia, đồng dạng trở về một cái tuy rằng không đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh quân lễ. Thỉnh truyền cáo thủ trưởng, Lý Vân Phong, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sĩ quan trẻ tuổi nhìn Lý Vân Phong cao ngất kia bóng người, còn có cặp kia dường như chim ưng giống như sắc bén con mắt, trong đầu cũng là âm thầm gật đầu. Hắn biết người đàn ông trước mắt này, tuy rằng không có quân hàm, nhưng trên người cái kia sợi khí thế so với hắn gặp bất luận cái nào tướng quân còn cường hắn hơn. Phải. Sĩ quan trẻ tuổi lần nữa cúi chào, sau đó xoay người nhảy lên xe dịp, như một làn khói đi. Lý Vân Phong cầm cái kia phần điều lệnh, đứng ở trong tuyết thật lâu không hề nhúc nhích. Hắn biết từ giờ khắc này, hắn an nhàn làm ruộng sinh hoạt, liền muốn tạm thời có một kết thúc. Sau đó chờ đợi hắn, chính là cái kia mảnh lạnh lẽo, thiếu dưỡng khí, rồi lại tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến tuyết vượt cao nguyên. Hắn muốn ở vùng đất kia lên, dùng kẻ địch máu tươi, vì chính mình, cũng vì Bạch Âm Hạo Đặc, kiếm đến một cái càng thêm tương lai huy hoàng. Hắn xoay người trở về nhà, nhìn trên giường chính đang bi bô tập nói hài tử, còn có chính đang may bộ đồ mới Anna, ánh mắt trở nên cực kỳ dịu dàng. Anna, thu thập một hồi đồ bật đi, ta phải xuất chinh. Anna kim chỉ ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, cái tia xanh lam trong đôi mắt tuy rằng tràn đầy tiếc nuối, nhưng càng nhiều chính là một loại kiêu ngạo cùng kiên định. Tốt, ta chờ ngươi trở lại, ta chờ ngươi làm đại anh hùng trở về. Ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn, nhưng Lý Vân Phong trong lòng nhưng là nóng hừng hực. Hắn biết trận chiến này hắn không đi không được, vì cái nhà này, vì thôn này, cũng vì chính hắn cái kia viên không cam lòng bình thường tâm. Hắn muốn nhường cái kia diện cờ đỏ năm sao ở mảnh này tuyết vực cao nguyên lên, cao cao lay động, cũng muốn nhường Bạch Âm Hạo đặt tên theo hắn chiến công, vang vọng toàn bộ Long Quốc. Chương 406, núi tuyết dưới trận chiến mở màn, vũ khí lạnh cuộc chiến. Chương 406, núi tuyết dưới trận chiến mở màn, vũ khí lạnh cuộc chiến. 15 tháng riêng còn chưa tới, Lý Vân Phong liền áng chừng cái kia phần che kín đỏ đâm thư giới thiệu, leo lên xuôi nam xe lửa. Anna linh toàn thôn già trẻ, đem hắn đưa đến cửa thôn máy kéo lên. Máy kéo lên, Lý Vân Phong nhìn cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, nhìn Anna trong lồng ngực cái kia hai cái a a a a, vung vẩy tay nhỏ hải tử, trong đầu cũng là một trận cay cay. Nhưng nam nhi tốt trí ở bốn phương. Hắn hướng về phía mọi người phất phất tay, xoay người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Đi tới chiêu ô đạt sau khi, Lý Vân Phong trực tiếp liền lên xe lửa loảng xoảng, một đường hướng về nam. Một ngày sóc này sau khi, rốt cục dừng ở tòa kia màu đỏ trái tim, thủ đô. Mới vừa xuống xe lửa, Lý Vân Phong chưa kịp thấy rõ truyền thuyết này bên trong thành phố lớn là cái gì dáng rất đây, liền bị một cô ra sức cho nắm ở vai. Khá lắm, có thể coi là đem người cho trông. Vương Kiến Quốc cái kia trương bị gió thổi đến ngăm đen trên mặt, mang theo nụ cười thật to, tới liền cho Lý Vân Phong một quyền. Bên cạnh Diệp Xuyên cùng Giang Vệ Đông cũng là một mặt ý cười, nhìn Lý Vân Phong ánh mắt, đó là thân đến không thể lại thân. Đi, đừng nói trước khác, mấy ca dẫn ngươi đi chỗ tốt, cho ngươi đón gió tẩy trần. Vương Kiến Quốc làm chủ, cũng không đi chỗ nào cái ít quán cơm tàu con, trực tiếp linh Lý Vân Phong liền đi thời đó nhất thời thượng, nhất có biển hiệu địa phương, lão mạc phòng ăn. Chỗ kia, vàng son lộng lẫy, người phục vụ đều là ăn mặc áo sơ mi trắng, buộc nơ sống mũi cao ma muội, khi nói chuyện một cái giòn tiếng Bắc Kinh, nghe liền thú vị. Lý Vân Phong cũng là lần đầu tiên ăn món đồ này, học Vương Kiến Quốc dáng dấp của bọn họ, tay trái nắm xiên, tay phải lấy đao, ở khối này nửa sống nửa chín bò bít tết lên phủi đi nửa ngày, cũng không lấy xuống mấy khối thịt. Cơ mờ nở, món đồ này còn không nhà chúng ta cái kia hầm thịt tan thoải mái nhi. Lý Vân Phong thẳng thắn ném dao đĩa, trực tiếp ra tay nắm lên khối này màng xương bò bít tết, liền đỏ món ăn canh bắt đầu gặm, ăn phải là miệng đầy nước mỡ. Vương Kiến Quốc bọn họ nhìn hắn bộ này dáng vẻ, cũng là cười ha ha, cũng không quản cái gì lễ nghi, theo cùng nơi bắt đầu. Cơm nước non nê, đại gia đốt điếu thuốc, lúc này mới bắt đầu nói tới chính sự. Vân Phong, điều lệnh ngươi đều nhìn đi. Vương Kiến Quốc phủi phủi khói bụi, thần sắc nghiêm túc lên. Lần này đi cao nguyên lên, ngươi treo chính là đặc chủng tác chiến cố vấn hàm, không có cụ thể mang binh nhiệm vụ, chủ yếu chính là theo đại bộ đội đi, thời khắc mấu chốt ra nghị kế, hoặc là làm điểm chúng ta mấy ca biết dơ bẩn hoạt động. Ta hiểu. Lý Vân Phong gật gật đầu. Đến bên kia tất cả hành động nghe chỉ huy. Tuy rằng mặt trên bàn giao muốn bảo đảm ngươi an toàn, nhưng trên chiến trường con đạn không có mắt, chính ngươi cũng đến cẩn thận nhiều hơn. Diệp Xuyên ở bên cạnh nói bổ sung. Bên kia điều kiện rất gian khổ, Cao Hàn thiếu dưỡng khí, thân thể ngươi lại tốt cũng có cái thích ứng quá trình. Yên tâm đi mấy ca, trong lòng ta có hiểu rõ. Đại gia ở thủ đô đợi một ngày, ngày thứ hai liền trực tiếp leo lên xuôi Nam quân dụng xe riêng. Dọc theo con đường này, vừa đi vừa nghỉ, lại là đổi ô tô, lại là cưỡi ngựa, đầy đủ dằn vặt mười mấy ngày. Chờ đến cái kia trong truyền thuyết tuyết vực cao nguyên thời điểm, sớm đều ra tháng riêng. Vừa xuống xe, cái kia sợi mỏng manh, không khí lạnh liền chút tiến vào phổi bên trong, khiến người ngực một trận khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có trắng xóa núi tuyết cùng trơ trụi thạch đầu, tảng đá, ngay cả cọng cỏ đều không nhìn thấy. Lý Vân Phong cũng là lần thứ nhất tới chỗ như thế, dù hắn cái kia 1500 toàn thuộc tính thể chất, cũng cảm giác được một chút khó chịu. Mấy người không nhiều trì hoãn, trực tiếp đi thiết lập tại khe núi bên trong bộ chỉ huy tiền tuyến. Vừa vào cái kia đỉnh khổng lồ quân dụng lều vải, một cỗ sóng nhiệt liền phả vào mặt. Bên trong thiêu đốt vài cái lớn lò than, mười mấy người mặc áo khoác quân, vai vác trên vai tướng tinh sĩ quan chính vây quanh một tấm khổng lồ sa bàn, ở nơi đó kịch liệt thảo luận. Vương Kiến Quốc lĩnh Lý Vân Phong đi lên trước, quay về ngồi ở chính giữa, chính cầm cái kính phóng đại xem đồ lao tướng quân chào một cái. Báo cáo thủ trưởng. Đặc chủng tác chiến cố vấn Lý Vân Phong đồng chí, trước đến báo danh. Cái kia lao tướng quân ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm dãi dầu sương gió, vẫn như cũ tinh thần khỏe mạnh mặt. Hắn đẩy một cái kính lão, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Vân Phong một phen, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi chính là Lý Vân Phong. Cái kia có thể đánh gấu ngựa, còn có thể nhưỡng rượu ngon tiểu tử. Vị trưởng lão này chính là trước uống qua Lý Vân Phong đưa đi rượu thuốc đại lão một chồng. Chào thủ trưởng. Lý Vân Phong đùng một cái nghiêm. Tốt. Khá lắm. Nhìn liên tinh thần. Lao tướng quân đứng lên đến, vỗ vỗ Lý Vân Phong vai. Ngươi rượu không sai. Ta này lao thấp khớp uống sau khi ấm áp không ít. Lần này đem ngươi gọi tới, là muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử này, trừ sẽ tất rượu còn có thể hay không đánh trận. Báo cáo thủ trưởng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đang chỉ huy bộ tu sửa một ngày, Lý Vân Phong cũng coi như là đối với bên này hoàn cảnh có cái bước đầu hiểu rõ. Hắn hiện tại là cố vấn, không có gì cụ thể sự tình làm, mừng rỡ thanh nhàn. Sáng ngày thứ hai, Vương Kiến Quốc thần thần bí bí mà đem hắn gọi vào một cái đơn độc trong lều. Vân Phong, đến, nhìn ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Vương Kiến Quốc xốc lên một khối vải dầu, lộ ra bên trong hai cái đại gia. Lý Vân Phong vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt liền sáng. Cái thứ nhất là một thanh trường đao. Đao dài khoảng 1m50, toàn thân đen kịt, tạo hình là tiêu chuẩn đường ngang đao, thân đao thẳng tắp, lưỡi dao lên hiện ra một cỗ làm người sợ run rú quang. Cây đao này là ta cố ý sai người đi thủ cường, tìm hai vị chuyên môn nghiên cứu cổ binh khí lao sư phụ, dùng tốt nhất đặc chủng vật liệu thép dựa theo cổ pháp rèn đúc. Vương Kiến Quốc cầm lấy đao, tiện tay từ trên đầu mình rút cọng tóc, hướng về lưỡi dao lên thổi một hơi. Khí một tiếng vang nhỏ, sợi tóc kia trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, không dính một giọt máu. Hào đao. Lý Vân Phong tiếp nhận đao, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, cảm giác rất tốt. Này cái thứ hai mà, ha ha, vậy cũng là đại gia cho ngươi tập hợp ép đáy hòm bà bối. Vương Kiến Quốc lại xốc lên khắc một khối vải dầu. Chỉ thấy ưỡn một cái đen lại cứng, tràn ngập bạo lực mỹ học đại gia, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nhiều quản thân thương, súng, dây nặng mang súng, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Gạt lỉnh. Lý Vân Phong bật thốt lên. Cái gì rất rừng? Vương Kiến Quốc sững sờ. Đây là chúng ta phòng chế cao bằng lưỡng dụng súng máy hạng nặng, vốn là trang đang thiết giáp trên xe. Ta nhường xưởng công binh sư phụ cho ngươi sửa lại một hồi, thêm cái nâng đem cùng hai chân giá, nhường ngươi có thể từng binh sĩ thao tác. Món đồ này, một phút có thể đánh 600 phát đạn, đánh vào trên thân thể người chính là cái lỗ thủng, đánh vào xe dịp lên đều có thể cho nó làm xuyên. Bên cạnh, còn thả vài cái lớn dương bọc sắt. Nơi này đầu là 5000 phát đạn, đủ ngươi đánh một trận loại nhỏ chiến dịch. Vương Kiến Quốc vỗ vỗ Lý Vân Phong vai. Ta biết tiểu tử ngươi bản lĩnh lớn, món đồ này giao cho chính ngươi nhìn làm. Đừng cho lão tử tỉnh, tiết kiệm, viên đạn, cho ta đánh cho chết. Lý Vân Phong nhìn này rất đại gia, trong đầu được kêu là một cái đẹp a. Chuyện này quả thật chính là vì hắn Donny đóng giày cỗ máy giết người a. Hắn đem cái kia rất gặt lỉnh hướng về trên lưng một bác, học, khá lắm, có tới khoảng hơn 100 cân nặng, nhưng ở trên người hắn liền cùng bác, học, cái túi sách giống như, dễ dàng. Trên eo lại sách cái kia đem đường ngang đao, trong tay mang theo chính mình cái kia đem AK. Này một thân trang phục, nhanh nhẹn một cái từ tương lai xuyên qua trở về kẻ hủy diệt. Đi, ra đi dạo đi, quen thuộc địa hình. Vương Kiến Quốc nhìn hắn bộ này dáng vẻ, cũng là không nhịn được vui vẻ. Lý Vân Phong theo Vương Kiến Quốc bọn họ, ở chung quanh đây đỉnh núi đi lên. Nói là tuần tra, kỳ thực chính là nhường Lý Vân Phong làm quen một chút bên này hoàn cảnh. Không nghĩ tới này mới vừa lật qua một cái đỉnh núi, còn đi không bao xa đây, phía trước trong sơn cốc liền truyền đến từng trận lộn xộn tiếng la giết, còn chen lẫn quyền cước đến thịt vang trầm. Tình huống gì? Vương Kiến Quốc hơi nhướng mày, mau mau giơ lên kính viễn vọng. Lý Vân Phong không cần kính viễn vọng, hắn cái kia 1500 thị lực, nhìn ra so với kính viễn vọng còn rõ ràng. Chỉ thấy bên dưới thung lũng diện một mảnh trên mặt tuyết, hai nhóm người chính đánh phải là khí thế ngất trời. Một nhóm người ăn mặc chúng ta bên này quân trang, có chừng hơn 60 người. Một đạo khác người bao bọc khăn đội đầu, nhìn vóc người cao to, có tới hơn 600 người, là A Tam ca không sai rồi. Mấu chốt nhất chính là, này hai nhóm người ai cũng không núp đích súng, toàn ở nơi đó tay không vật lộn đây. Xem tư thế kia hẳn là chúng ta bên này một cái đội tuần tra, cùng A Tam đại bộ đội ba bảo. song phương có thể là vì để tránh cho xung đột thăng cấp, đều ăn ý không nổ súng, trực tiếp trình diễn toàn vũ hành. Chúng ta bên này người tuy rằng ít, nhưng mỗi một cái đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài lao binh, ra tay được kêu là một cái đen, một quyền một cước đều chạy muốn hại, chỗ yếu đi. Nhưng không chịu nổi đối diện nhiều người a. 10 cái đánh một cái, đó là thật hai quyền khó địch bốn tay. Mắt thấy chúng ta bên này người liền muốn bị cái kia chiến thuật biển người bao phủ lại. Lý Vân Phong vừa nhìn điệu bộ này, con mắt đều đỏ. Cơ mờ nở. Còn có này chuyện tốt. 600 cái mục tiêu xuống A. Này đưa tới cửa quân công, không cần thì phí A. Hắn đem trên người A cờ ném một bên, món đồ kia ở loại này trong hôn chiến không tốt triển khai. Hắn trực tiếp đem sau lưng cái kia rất gạt lỉnh cho dỡ hạ xuống, hướng về trên đất một chiếc, lôi kéo chốt súng, họng súng đen ngòm liền nhắm ngay cái kia tối om om đám người. Vương ca. Các ngươi ở chỗ này nhìn. Xem ta cho chúng ta các chiến sĩ trợ trợ uy. Lý Vân Phong gào gào kêu, cũng không để ý tới cái gì mệnh lệnh không mệnh lệnh, bưng cái kia đem đường ngang đao, liền cùng một đầu xuống núi mãnh hổ giống như, hướng về thung lũng kia bên dưới bọn tới. Hắn này hơi động cái kia tốc độ nhanh cùng quỷ mị giống như, ở trong tuyết kéo ra một đạo tàn ảnh. Vương Kiến Quốc bọn họ còn không phản ứng lại đây, người khác cũng đã vọt tới giữa sườn núi. Vân Phong, tiểu tử ngươi trở lại cho ta. Vương Kiến Quốc gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng nơi nào còn ngăn được. Cơ mờ nở. Cảnh vệ liên, cho lão tử đem cái kia rất súng máy nhấc lên đến. Hiểm hộ Vân Phong. Trong sân cốc, chính đánh đến khó phân thắng bại. Đột nhiên, một tiếng dường như rồng ngâm hổ gầm giống như quát tầm, từ trên sườn núi truyền xuống rồi. Có các ngươi mẹ A Tam, ngươi Lý gia gia đến đưa các ngươi lên Tây Thiên. Hết thảy mọi người là sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc phổ thông đồ lao động, trên eo sách trường đao hắn tử, chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ cái kia cao mấy chục mét dốc tuyết lên bỏ xuống tới. Hắn mỗi một bước hạ xuống, đều ở trên mặt tuyết đạp ra một cái hố to, tốc độ kia so với trượt tuyết còn nhanh hơn. Chưa kịp A Tam nhóm phản ứng lại đây, Lý Vân Phong người cũng đã vọt vào trong đám người. Trong tay hắn cái kia đem đường ngang đao, dưới ánh mặt trời vẽ ra một đạo rực rỡ dài lụa. Xì xì, giơ tay chém xuống một cái chính ngắt lấy chúng ta chiến sĩ cái cổ A Tam, đầu trực tiếp liền bay ra ngoài, cái kia huyết thử cao hơn 3 mét. Lý Vân Phong lại như là một đài hình người cối xay thịt, một đầu đâm vào cái kia 600 người trong phương trận. Ánh đao lướt qua, đó là cụt tay cụt chân bay ngang, tiếng kêu thảm thiết nhấp nô. Hắn cái kia 1500 sức mạnh, thêm vào cái kia đem chém sắt như chém bùn bảo đao, chém những này thân thể máu thịt, vậy hay cùng cắt đậu hũ giống như, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Một đao xuống, liền người mang xương, trực tiếp liền cho ngươi chém thành hai khúc. Chúng ta bên này các chiến sĩ vừa nhìn này trận chiến, cũng đều mắt tròn váng. Này, đây là nhóm thần tiên nào hạ phàm? Nhưng tiếp theo, chính là một cỗ nhiệt huyết sông thẳng chán. Các minh đệ, viện quân đến, giết chết nhóm này cho chết. Si khí đại trấn. Mà những A Tam kia, nhưng là hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Bọn họ nơi nào gặp loại chiến trận này? Này không phải người A. Đây rõ ràng chính là cái từ trong địa ngục bỏ ra ngoài mà thần A. Trong lúc nhất thời trận cước đại loạn, kêu cha gọi mẹ liền hướng sau chạy. Lý Vân Phong đó là giết đỏ cả mắt rồi, đuổi theo cái nhóm này hội binh một đường chém giết, từ thung lũng này đầu vẫn chém tới thung lũng đầu kia, giết đến là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chương 407, tích góp công nghiệp quân sự, hạng nhất công mảnh vỡ một. Chương 407, tích góp công nghiệp quân sự, hạng nhất công mảnh vỡ một. Trên sườn núi, Vương Kiến Quốc bưng kính viễn vọng tay đều đang run rẩy, trong miệng ngậm thuốc lá quyển đã sớm rơi xuống trong tuyết đều không phát hiện. Phía sau hắn cái nhóm này cảnh vệ liên chiến sĩ từng cái cũng là há to miệng, con ngươi trợn lên cùng chuông đồng giống như, nhìn chằm chằm thung lũng bên dưới cái kia dường như ma thần dáng thế như thế bóng người. Cơ mờ nở, đây là người. Một cái lao lính dày dạn tự lẩm bẩm, trong tay súng máy đều quên lên đạn. Bọn họ vốn là chuẩn bị cho Lý Vân Phong cung cấp hỏa lực kiểm hộ, có thể súng này còn không giá ổn đây bên dưới cái kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Cái kia không phải chiến đấu a. Cái kia rõ ràng chính là một hồi một phương diện tàn sát. Lý Vân Phong một người một cây đao, liền cùng cắt rau gọt dưa giống như, đem cái kia hơn 600 người A Tam phương trận cho giết cái đối với xuyên. Ánh đao kia trong ánh lấp lánh, đầu người quần quần máu thịt tung tóe, cái kia tình cảnh so với bọn họ xem qua bất kỳ một bộ chiến tranh điện ảnh đều muốn chấn động, đều muốn máu canh. Còn lo lắng làm gì? Thổi hảo, thổi sung phong hảo. Vương Kiến Quốc phản ứng đầu tiên, một cái tát chụp ở bên cạnh tay kèn trên nó, lôi kéo cổ họng quát. Cái kia tay kèn cũng là cái giật mình, đội vàng đem cái kia lạnh lẽo đồng kèn lệnh tiến đến bên mép, nâng đủ vai hàm. Đi đi đích, thắp. To rõ mà sục sôi sung phong hảo âm thanh, trong nháy mắt cắt ra thung lũng yên tĩnh, ở này tuyết vượt cao nguyên lần trước đãng. Thung lũng bên dưới, cái kia 60 mới vừa trải qua một hồi huyết chiến, trên người đều treo màu các chiến sĩ, vừa nghe này hảo âm thanh, cái kia sợi bất tức cùng mệ bại trong nháy mắt liền quét đi sạch sành sanh, thay vào đó chính là một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên cùng trùng tiên hào hùng. Viện quân, là chúng ta viện quân đến. Các minh đệ, đừng làm cho cái kia hảo hán một người canh chừng đầu đều đoạn. Cho lão tử truy bắt sống. Đại gia gào gào kêu, cũng không quản trên người có thương, chép lại trên đất thạch đầu, tảng đá, gậy gỗ, liền hướng về những kia còn ở kẹt ra quần bỏ mạng chạy trốn A Tam đuổi tới. Mà Vương Kiến Quốc bọn họ cũng không để ý tới cái gì trận địa, ném vậy còn không khai hỏa một súng gạt lỉnh. Từng cái cùng hít thuốc lắc như từ trên sườn núi liên tục lăn lộn liền hướng xuống. Chờ bọn hắn vọt tới Lý Vân Phong trước mặt thời điểm, từng cái nhìn trước mắt này dường như tu la chẳng như thế cảnh tượng, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tuyết đâu đâu cũng có chân tay cụt, dòng máu đem màu trắng đất tuyết nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ sẫm, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tanh cùng thịt người bị đánh mở mùi vị. Mà Lý Vân Phong liền như vậy đứng bình tĩnh ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Trên người hắn cái này phổ thông màu xanh lam đồ lao động sớm đã bị máu tươi thấm đẫm, biến thành màu đỏ sậm, trên mặt trên tay cũng tất cả đều là huyết chủ ý trong tay cái kia đem đường ngang đao, lưới dao lên không có một vết máu, vẫn sáng lấp loá, nhưng ở đao phong kia cuối cùng, đang có một giọt tân máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống, nền ở trên mặt tuyết bắn lên một đóa nho nhỏ màu bắn tung tóe. Hình ảnh kia tràn ngập vị dị bạo lực mỹ học, khiến người ta run sợ lại khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Vân Phong, Vương Kiến Quốc cái thứ nhất xông lên trên, ôm chặt lấy Lý Vân Phong, dùng sức mà đánh phía sau lưng hắn, thanh âm kia bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng nghĩ mà sợ. Tiểu tử ngươi, ngươi cờ mờ nờ thực sự là người điên, ngươi dọa chết ta rồi. Ha 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 ha. Lý Vân Phong nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái bị màu máu làm nổi bật đến đặc biệt sâm răng trắng. Vương ca, đã nghiền không? Đã nghiền, quá đã nghiền. Vương Kiến Quốc còn chưa nói, bên cạnh xông lên cái kia 60 chiến sĩ bên trong một cái máu me đầy mặt trung đội trưởng, liền kích động gào lên. Hắn đẩy ra Vương Kiến Quốc, hướng về phía Lý Vân Phong chính là một cái tiêu chuẩn quân lễ, ánh mắt kia bên trong sùng bái quả là nhanh muốn tràn ra tới. Hảo hán, không, thủ trưởng, ngài cứu chúng ta hơn 60 cái huynh đệ mệnh a. Đúng, thủ trưởng, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Các chiến sĩ dồn dập xuống tới, từng cái vành mắt đỏ chót, đó là phát ra từ phế phủ cảm kích. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu không phải Lý Vân Phong này đột nhiên xuất hiện, bọn họ ngày hôm nay này hơn 60 người, không nói tất cả đều rơi ở đây đi, nhưng tối thiểu vậy cũng phải là tổn thất một nửa ở đây. Tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ khá mạnh, nhưng sao nói đây? Người mấy chục lần chênh lệch là thật lớn a. Thủ trưởng, ngài cái kia đao pháp là học từ ai vậy? Một người tuổi còn trẻ chiến sĩ không nhịn được hỏi, con mắt nhìn chòng chọc Lý Vân Phong trong tay đường ngang đao, ánh mắt kia so với xem chính mình nàng dâu còn nóng cắt. Ta vừa nãy ở bên dưới nhìn ra chân thực, ngài một đao xuống cái kia A Tam cùng giấy giống như, trực tiếp liền hai nửa. Được kêu là một cái thẳng thắn. Ta lớn như vậy, liền chưa từng thấy nhanh như vậy đâu. Nhanh tính cái gì? Bên cạnh một cái lao binh lau một cái máu trên mặt, nước miếng văng tung tóe qua tay. Các ngươi là không nhìn thấy cái kia thân pháp. Cái kia không phải người chạy à, cùng cái quỷ ảnh con giống như, ở cái kia hơn 600 người chồng bên trong chui tới chui lui, người ta liền hắn góc áo đều mò không. Ta tận mắt thấy một cái A Tam từ phía sau lưng cầm súng nâng lên hắn, kết quả bóng người loáng một cái liền không còn, cái kia A Tam mình đem phía trước huynh đệ đầu cho mở gáo. Ha ha ha. Mọi người một trận cười bang. Vừa nay cái kia sợi căng thẳng cùng nghĩ mà sợ bầu không khí, bị lời nói này hòa tan không ít. Cái này kêu là vạn quân tùng bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Ta trước đây ở bình thư bên trong nghe qua còn tưởng rằng là chém gió, hôm nay cái xem như là tận mắt thấy sống được. Đại gia ngươi một lời ta một lời, đem Lý Vân Phong thổi phồng đến mức có ở trên trời dưới đất không. Nhóm này từ trong đống người chết bỏ ra ngoài lao binh, khâm phục nhất chính là bản lãnh thật sự. Lý Vân Phong vừa nay cái kia một phen thao tác, đó là triệt để đem bọn họ cho đánh phục rồi, là xuất phát từ nội tâm kính nể. Đem chúng ta thủ trưởng giơ lên đến, không biết là ai hô to. Tiếp theo, 7, 8 cái tráng đến cùng châu con giống như chiến sĩ, cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng liền đem Lý Vân Phong cho giá lên. 1, 2, 3, đi ngươi. Đại gia hắc u một tiếng, trực tiếp đem Lý Vân Phong cho ném không trung. Nha, anh hùng, anh hùng. Tiếng hoan hô, tiếng reo hò, ở trong sơn cốc thật lâu vang vọng, đem cái kia súng phong hào âm thanh đều ép xuống. Lý Vân Phong trên không trung lăn lộn, nhìn bên dưới cái kia từng cái bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ lên, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Đây chính là chiến hữu, đây chính là đồng đội. Loại này đồng sinh cộng tử, xuất phát từ nội tâm tán thành, so với kiếm lời bao nhiêu tiền cũng làm cho người cảm thấy thoải mái. Đại gia hoan hô một trận, Vương Kiến Quốc đội vàng đem người cho ngăn lại. Được rồi, đều đừng địch, mau mau quét tước chiến trường, đoạt lại vũ khí. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động A Tam đại bộ đội. Nếu như không mau mau lui chờ người ta đại pháo tạ lại tới, cái kia việc vui có thể to lắm. Đại gia vừa nghe, cũng là lập tức hành động lên, đoạt lại vũ khí đạn dược, cho bị thương huynh đệ băng bó vết thương, từng cái động tác nhanh nhẹn. Lý Vân Phong cũng từ cái kia hưng phấn sức lực bên trong chậm lại, hắn đi tới cái kia chồng bên cạnh thi thể, nhặt lên mấy cái A Tam dùng súng tự động, ánh chừng một chút, lại ném xuống đất. Món đồ này cũng là so với gậy nhóm lửa mạnh điểm. Hắn lắc lắc đầu, vẫn là đem chính mình cái kia đem á cờ cho nhặt trở về. Sau nửa giờ, chiến trường quét dọn hoàn tất. Đoàn người áp mười mấy cái sợ vỡ mật chủ động đầu hàng tù binh, vác thu được đến vũ khí đạn dược mênh mông quần quật liền hướng về bộ chỉ huy chạy về. Chuyện này quá to lớn, phải ngay lập tức hướng về bộ chỉ huy báo cáo. Chờ bọn hắn thở hồng hộc vọt vào bộ chỉ huy lều lớn thời điểm, bên trong cái nhóm này các tướng quân sớm đã bị động tĩnh bên ngoài cho kinh động, từng cái vẻ mặt nghiêm túc đứng ở xa bàn trước. Xảy ra chuyện gì? Ai để cho các ngươi thiện tử khai chiến? Vị kia tổng chỉ huy trưởng lão vừa nhìn Vương Kiến Quốc bọn họ bộ này dáng vẻ, hơi nhướng mày liền muốn phát hỏa. Vương Kiến Quốc mau tới trước một bước chào một cái, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi báo cáo một lần. Làm hắn nói đến Lý Phong một người một cây đao, vọt vào hơn 600 người trận địa địch cắt rau gọt dưa giống như giết cái bảy vào bảy ra thời điểm. Toàn bộ trong bộ chỉ huy, đó là yên lặng như tờ. Ngay cả rễ châm rơi trên mặt đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Hết thảy tướng quân, bao quát vị kia tổng chỉ huy trưởng lão, tất cả đều như xem quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại sau lưng Vương Kiến Quốc Lý Vân Phong. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập khiếp sợ, hoài nghi còn có một tia khó có thể tin của nhiệt. Vương Kiến Quốc, ngươi nói đều là thật. Trưởng lão âm thanh đều có chút lơ mơ. Tiểu tử ngươi có thể chớ cùng lão tử ở chỗ này chém gió. Một người ném lăn hơn trăm người. Ngươi làm đây là hát hí khúc đây. Báo cáo thủ trưởng chính xác 100%. Ta dưới tay này hơn 60 cái huynh đệ, còn có cái kia mười mấy cái tù binh đều có thể làm chứng. Vương Kiến Quốc đem vô ngực vang ầm ầm. Nếu không phải Vân Phong huynh đệ ngăn cơn sóng dữ, ta cái này trinh sát doanh ngày hôm nay liền đến gấp ở chỗ này. Trường lão trầm mặc, hắn đi tới Lý Vân Phong trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Hắn nhìn thấy trên người Lý Vân Phong vậy còn không khô ráo vết máu, nghe thấy được cái kia sợi nồng nặc mùi máu tanh, càng cảm nhận được trên người hắn cái kia sợi dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc giống như sắc bén sắc khí. Hắn biết, Vương Kiến Quốc không có nói láo. Tốt, khá lắm. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trường lão đột nhiên vỗ một cái Lý Vân Phong vai, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong bắn ra dọa người hết sạch. Người trận chiến này, không chỉ cứu hơn 60 người chiến sĩ mệnh, càng là cho chúng ta toàn quân trên dưới đánh một châm thuốc trợ tim, đánh ra chúng ta Long Quốc quân nhân vi phong. Hắn xoay người, quay về bên cạnh tham nhu trưởng, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, nhớ kỹ, cho Lý Vân Phong đồng chí, nhớ cá nhân nhất đẳng công. Phải, chờ một chút. Lý Vân Phong còn chưa kịp khiêm tốn hai câu đây, bên cạnh một cái tham nhu đột nhiên hô một tiếng. Hắn cầm một phần mới vừa tiếp thu được địa báo, bước nhanh tới, trên mặt biểu tình rất cổ quái. Thủ trưởng, đây là thủ đô mới vừa phát tới kịch liệt địa báo, là liên quan với Lý Vân Phong đồng chí. Trường lao tiếp nhận điện báo vừa nhìn, cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền cười ha ha. Ha ha ha. Đám lao già này, mùi đúng là so với chó còn linh. Hắn đem điện báo đưa cho Lý Vân Phong. Lý Vân Phong tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ nhìn phía trên viết, liên quan với Lý Vân Phong đồng chí chiến công đánh giá kiến nghị tạm hoãn. Biểu hiện xuất sắc, có thể tích lũy chiến công, chờ chiến dịch sau khi kết thúc, thống nhất đánh giá hạng nhất công. Bên dưới là vài cái hắn chỉ ở qua báo chí gặp, tên như sấm bên thai liên hợp ký tên. Hạng nhất công. Lý Vân Phong trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nhất đẳng công cùng hạng nhất công, tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng này hàm kim lượng quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhất đẳng công, đó là anh hùng, mà hạng nhất công, đó là truyền kỳ, là thần thoại. Từ kiến quốc đến hiện tại, có thể sống bắt được hạng nhất công đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là quốc bảo cấp tồn tại. Xem ra, đám lao già này đối với tiểu tử ngươi, kỳ vọng rất cao a. Trưởng lão nhìn Lý Vân Phong, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng chờ mong. Bọn họ đây là không muốn để cho ngươi nắm cái này nhất đẳng công, là nghĩ nhường ngươi thích gót, đi đủ cái kia càng cao hơn ngưỡng cửa a. Tiểu tử, có lòng tin à? Báo cáo thủ trưởng. Có. Lý Vân Phong ưỡn ngực, giống to. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn ở mảnh này cao nguyên lên săn bắn trò chơi, mới xem như là chân chính bắt đầu rồi. Mà mục tiêu của hắn, cũng từ một cái đơn giản nhất đẳng công biến thành cái kia đủ để quang tông diệu tổ, ghi danh sử sách, hạng nhất công. Chương 408, Giang Bệ Đông, ta có ngươi thứ cần thiết nhất. Chương 408, Giang Bệ Đông, ta có ngươi thứ cần thiết nhất. Bộ chỉ huy trong đại trướng cái kia sợi mùi máu tanh cùng khiếp sợ sức lực còn không tán đây, Lý Vân Phong đã bao bọc một thân mùi máu tanh, trở lại Vương Kiến Quốc an bài cho hắn cái kia đơn độc trướng đồng nhỏ bên trong. Vừa vào lều vải, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem trên người cái này đã dính nhớp nhớp, biến thành vỏ cứng màu xanh lam đồ lao động cho đới hạ xuống, tiện tay ném xuống đất. Tiếp theo, hắn nhấc lên bên cạnh cái kia dùng để chứa nước thùng sắt lá, cũng không quản cái kia nước đúng không mới từ trong tuyết tăng ra, băng đến thấu xương. Rầm. Một chỉnh thùng lạnh lẽo nước tuyết, liền như thế từ đỉnh đầu rót hạ xuống. Cái kia sợi cảm giác mát mẻ, trong nháy mắt liền đem trên người hắn cái kia sợi bởi vì rét chóc mà bắt đầu bay lên khô nóng cùng sát khí ép xuống. Dòng máu theo hắn cái kia dường như bê tông cốt thép giống như cơ bắp chảy xuống, trên đất hội tụ thành một bãi vẩn đục đỏ nước. Hắn tiện tay nắm lên một cái khăn lông lung tung xoa xoa thân thể, đổi một bộ sạch sẽ quân trang. Tuy rằng không có quân hàm nhưng mặc quần áo này ăn mặc, đúng là nhường hắn nhiều hơn mấy phần quân nhân dáng vẻ. Mới vừa thu thập lưu loát lều vải rèm hất lên, Vương Kiến Quốc, Diệp Xuyên, Giang Vệ Đông ba người liền cùng thương lượng tốt như thế, như ong vỡ tổ chui vào. Ba người vừa tiến đến, cũng không nói lời nào. Liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Vân Phong, ánh mắt kia tràn ngập khiếp sợ, hiếu kỳ, còn có một tia không che giấu nổi cùng nhiệt. Xem cái gì? Chưa từng thấy Tuấn Tiểu Hỏa. Chúng ta lão Lý vậy cũng là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc thập Lý Bát Hương Tuấn trẻ của đây. Lý Vân Phong bị bọn họ nhìn ra cả người sợ hãi, tức giận liếc hắn nhóm một chút. Vân Phong, ngươi hãy thành thật cùng mấy ca nói, tiểu tử ngươi đúng không trên núi gấu ngựa tinh chuyển thế. Vương Kiến Quốc cái thứ nhất nhịn không được, tập hợp tới nặng nặng Lý Vân Phong cái kia so với hắn bắp đùi còn thô cánh tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta vừa nay đến xem, thung lũng bên dưới một mình ngươi ném lăn 123 cái a tam, cái này cũng chưa tính những kia bị ngươi chém đứt tay chân, nằm ở nơi đó dầm gì. 123 cá nhân a, cái kia đều là người sống sờ sờ a, không phải 123 quả rau cải trắng. Tiểu tử ngươi liền như vậy một đao một cái, cùng đốn tuổi giống như. Từ xưa đến nay, này sách sử lên nổi danh dũng tướng cũng không ít, nhưng chân chân chính chính nói, ở một trận chiến đấu bên trong, dựa vào một cái vũ khí lạnh, có thể tự tay đánh chết hơn trăm người, cái kia đều là có thể ghi danh sử sách tồn tại. Một đôi tay đều đến được. Diệp Xuyên ở bên cạnh đẩy một cái kính mắt, cũng là một mặt cảm khái. Cổ đại cái kia gì đó bách nhân trạm, vạn đem từ bên trong lấy địch đưa điện thoại di động, ta vẫn cho là kể chuyện tiên sinh chém gió, hôm nay cái xem như là thấy sống được. Hiện tại này sách xử lên, đến cho ngươi Lý Vân Phong thêm lên một bút. Giang Vệ Đông cười hì hì đặt mông ngồi ở giường xếp lên, hướng về phía Lý Vân Phong chớp chớp mắt. Vân Phong không nói những cái khác, chỉ bằng ngươi ngày hôm nay này một tay, ta Giang Vệ Đông là hoàn toàn phục. Trước đây còn cảm thấy tiểu tử ngươi chính là khí lực lớn điểm số may điểm. Bây giờ nhìn lại ngươi chính là cái quắc ra người quái vật. Như thế, ngươi cho ta 20 cân ngươi cái kia đặc cung rượu thuốc, quay đầu lại ta đưa ngươi đồ tốt. Thứ gì tốt? Lý Vân Phong lông mày nhíu lại. Giang Vệ Đông vô cùng thần bí từ trong ngực móc ra một cái phong thư, từ bên trong rút ra một tấm còn mang theo mùi nước thuốc nhi bức ảnh. Lý Vân Phong tiếp đi tới nhìn một chút, bức ảnh là trắng đen, nhưng chụp đến cực kỳ rõ ràng. Trong hình hắn chính một tay nắm cái kia đem đường ngang đao, mũi lao chỉ xéo mặt đất, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Dưới chân là ngang dọc tứ tung, tử trạng khác nhau a tám thi thể. Xa xa là trắng xóa núi tuyết. Hình ảnh kia tràn ngập sơ sát tiêu điều cùng bi tráng, đem hắn cái kia như là ma thần bóng người vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Nay bức ảnh là ta dưới tay cái kia cán bộ, liều chết ở trên sườn núi dùng dài cháy màn ảnh cướp quay lại. Giang Vệ Đông đắc ý nói, ta đã khiến người kịch liệt rửa in ra, suốt đêm liền đưa trở về thủ đô đi. Dùng không được mấy ngày, tấm hình này sẽ xuất hiện ở toàn quốc các đại báo chí đầu bản đầu để lên. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, liền gọi một người thành quân, dương nước ta uy. Chúng ta hiện tại cùng A Tam tuy rằng còn không chính thức khai chiến, nhưng ma sát nhỏ không ngừng. Trong nước dân chúng, trong đầu đều kìm nén một mạch đây. Tấm hình này vừa bước đi ra ngoài, vậy thì là cho nhân dân cả nước đánh một châm thuốc trợ tim. Nhưng bọn họ biết, chúng ta quân nhân mạnh biết bao. Đến thời điểm ngươi Lý Vân Phong chính là nhân dân cả nước trong lòng đại anh hùng. Trong nhà của ngươi vinh dự vậy cũng là nước lên thì thuyền lên. Các loại khen thưởng, tham hỏi phẩm phòng trừng có thể đem nhà ngươi ngưỡng cửa đều cho san bằng. Lý Vân Phong nhìn tấm hình kia, cũng là không nhịn được trong lòng nóng lên. Được, này buôn bán có lời. 20 cân rượu thay cái toàn quốc nổi tiếng, đáng giá. Hắn cười ha ha, thoải mái đáp ứng rồi. Ngược lại cái kia rượu ở hắn trong không gian có chính là, mấy ca đều là qua mệnh giao tình, uống chút liền uống chút. Bởi vì bộ đội có kỷ luật, không cho uống rượu mấy ca cũng không nhiều chờ. Lý Vân Phong một mình đi ra lều vải đứng ở khe núi bên trong, nhìn phía xa cái kia ở dưới ánh tà dương bị nhuộm thành màu đỏ vàng núi tuyết. Trong đó cao nhất, hùng vĩ nhất ngọn núi kia, lại như là một cái lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Vậy thì là đỉnh Everest. Vương ca, cái kia núi có người lên đi qua chưa? Lý Vân Phong chỉ vào tòa kia đỉnh cao thế giới, thuận miệng hỏi một câu. Vừa vặn đi tới Vương Kiến Quốc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gật gật đầu. Đi tới qua, 8-9 năm trước Diều Hâu người bên kia từ phía nam leo lên. Năm trước, quốc gia chúng ta leo núi đội những anh hùng cũng từ phương bắc đi tới, đó là nhân loại lần thứ nhất từ bắc dốc đăng đỉnh. Một cái từ nam, một cái từ bắc, đúng là đều có người đi qua. Lý Vân Phong cười cợt, trong ánh mắt nhưng lập lòe một cố cùng ra ánh sáng. Các loại lần này đánh xong A Tam, trượng đánh thoải mái, ta cũng nghĩ đi phía trên kia nhìn nhìn. Ngươi, Vương Kiến Quốc sững sờ. Tiểu tử ngươi đừng dằn vặt lung tung, phía trên kia âm mấy chục độ gió thổi đến có thể đem người thổi chạy, thiếu dưỡng khí thiếu đến lợi hại, không cẩn thận liền phải đem mệnh liên lụy. Không có chuyện gì, trong lòng ta có hiểu rõ. Lý Vân Phong nét miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Bọn họ một cái từ nam lên, một cái từ lên phía bắc. Chờ ta đánh xong trượng, ta liền từ phía nam, lại cho nó đi tới một lần. Đến thời điểm ta ở đỉnh núi kia lên, cho chúng ta tổ quốc xuyên một mặt cờ. Cũng coi như là cho xuất chinh lần này vẽ cái viên mãn dấu chấm tròn. Vương Kiến Quốc nhìn Lý Vân Phong dáng vẻ đó, há miệng, cuối cùng vẫn là đem khuyên nói cho nuốt trở lại. Hắn biết đối với người đàn ông trước mắt này tới nói, không có cái gì là không thể. Lúc này, Diệp Xuyên cùng Giang Vệ Đông cũng tiến tới. Giang Vệ Đông nghe thấy lời này vô đuổi, hưng phấn nói rằng: "Khá lắm, Vân Phong ngươi ý tưởng này thật đúng là đủ dã. Đánh giặc xong liền đi bỏ Châu Phong, ngươi này tinh lực cũng quá rồi rảo đi." Diệp Xuyên đúng là tỉnh táo một chút. "Vân Phong, này không phải là đùa giỡn. Châu Phong Nam Pha tuy rằng tương đối thành thục một ít, nhưng này cũng là cấp thế giới khiêu chiến. Chỉ là cái kia côn bố sông băng liền không biết chôn bao nhiêu anh hùng hảo hán xương. Sợ cái gì?" Lý Vân Phong không hề để ý vung vung tay, cái kia sợi hào khí lại đi lên. Người sống một đời không phải là ảnh cái thoải mái à? Cuộc chiến này đến đánh thoải mái, này núi cũng đến bỏ thoải mái. Hắn chỉ vào tòa kia ở trong mây mù như ẩn như hiện định phong, ánh mắt sáng quắc. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta đem A Tam ca đánh đến kẻ ra quần, sau đó lại dẫn bọn họ địa giới nhi leo lên này đỉnh cao thế giới. Đến thời điểm hướng về đỉnh núi kia lên vừa đứng vung nước tiểu đều so với người khác đứng đến cao, mùi vị đó nhi nhiều hăng hái. Phúc. Giang Vệ Đông một cái nhịn không được, trực tiếp cười phun. Tiểu tử ngươi, nói chuyện vẫn là như thế ẩu. Có điều ta yêu thích. Hắn dùng sức mà đập Lý Vân Phong một quyền. Ngươi nếu như thật đi, tính ta một người. Ta cũng muốn đi xem phía trên kia phong cảnh. Được đi ngươi. Vương Kiến Quốc tức giận lườm hắn một cái. Liền ngươi thân thể này xương bỏ đến đại bản doanh liền đến khiến người khiên xuống đến. Vân Phong chuyện này đừng nội định, chúng ta trước tiên đem trước mắt cuộc chiến này đánh lưu loát lại nói. Đó là tự nhiên. Lý Vân Phong cười cận, cũng không tranh cãi nữa. Trong lòng hắn rõ ràng, dựa vào chính mình này 1500 toàn thuộc tính, đừng nói là Châu Phong, chính là mặt trăng hắn đều dám lên đi dạo một vòng. Lời nói này vừa là nói cho các minh đệ nghe lời nói hùng hồn, cũng là cho chính hắn định ra mục tiêu kế tiếp. Hắn không chỉ muốn ở phía trên chiến trường này phong thần, còn muốn ở thế giới này nóc nhà lên, lưu lại thuộc về hắn Lý Vân Phong truyền thuyết. Mấy ngày kế tiếp toàn bộ bộ chỉ huy tiền tuyến đều rơi vào một loại quỷ dị bình tĩnh cùng bận rộn bên trong. Lý Vân Phong trận chiến đó lại như là một cục đá, ở bình tĩnh mặt hồ dưới gây nên ngập trời sóng lớn. Tuy rằng vì để tránh cho quá sớm trở nên gây gắt mâu thuẫn, song phương cao tầng đều cố ý đem lần này xung đột cho đè ép xuống, không có trắng trợn tuyên dương. Nhưng ở quân đội nội bộ, Lý Vân Phong một người phá trận hành động vĩ đại, sớm đều đã truyền khắp. Hiện tại toàn bộ quân doanh bên trong, người nào không biết ra cái gọi Lý Vân Phong người gian ác. Những kia cái trong ngày thường không sợ trời không sợ đất lính chính xác, bộ đội đặc chủng, hiện tại thấy Lý Vân Phong cái kia cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng Lý cố vấn, trong ánh mắt tất cả đều là xuất phát từ nội tâm sùng bái. Lý Vân Phong này mấy ngày cũng không nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày chính là vác cái kia rất gắt lỉnh, quăng lấy cái kia đem đường ngang đào theo đội tuần tra Vương Kiến Quốc, ở này chu vi mấy chục dặm đỉnh núi qua lại đi quen thuộc địa hình. Hắn cái kia một thân trang phục thực sự là quá chói mắt. Một người liền cùng một tòa di động kho quân dụng giống như. Cái kia rất gặt lỉnh ít nói cũng có hơn 100 cân, lại thêm vào cái kia 5000 phát đạn lại là mấy trăm cân phụ trọng. Bình thường chiến sĩ đừng nói là cong lấy chạy, chính là nhấc đều lao lực. Có thể ở trên người hắn liền cùng cong lấy bó cao lương cột giống như, ung dung thích trí thậm chí còn có thể chạy nhanh chóng. Ngày này hắn đang theo đội một chiến sĩ, tuần tra đến một chỗ che kín sông băng cùng vết nước hiểm yếu đoạn đường. Đột nhiên đi ở trước nhất một người chiến sĩ, dưới chân trượt đi, kinh ngạc thốt lên một tiếng cả người liền hướng về bên cạnh một cái sâu không thấy đáy băng vết nước trượt qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chưa kịp người bên cạnh phản ứng lại đây, Lý Vân Phong động. Thân hình hắn loáng một cái lại như là thuấn di như thế, trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở cái kia người chiến sĩ bên người. Hắn đơn duỗi tay một cái lại như là diều hâu vồ gà con như thế, dễ dàng liền đem cái kia 150, 60 cân chiến sĩ, liền người mang trang bị cho từ cái kia vết nước biên giới cho ôm trở về. Động tác kia nước chảy mây trôi, nhanh đến mức khiến người không thấy rõ. Xung quanh các chiến sĩ lại một lần nữa bị hắn cái kia phi nhân sức mạnh cùng tốc độ cho chấn kinh rồi. Đều cẩn thận một chút, chỗ này quỷ quái đến mức rất. Lý Vân Phong đem cái kia sợ đến sắc mặt trắng bệnh chiến sĩ thả xuống, trầm giọng nói rằng, hắn nhìn cái kia sâu không thấy đáy, tỏa hàn khí băng vết nước trong đầu cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Này cao nguyên lên hoàn cảnh thực sự là quá ác liệt. Có lúc chân chính nguy hiểm không phải đến từ chính kẻ địch, mà là đến từ chính này biến hóa thất thường thiên nhiên. Xem ra chỉ có một thân man lực còn không được, còn phải có đầy đủ kinh nghiệm cùng trang bị mới được. Hắn quyết định chú ý chờ trở về sau khi, liền tìm Vương Kiến Quốc nhiều điểm chính dây leo núi cái đục băng loại hình chuyên nghiệp trang bị. Hắn không chỉ muốn ở phía trên chiến trường này lôi kéo khắp nơi, còn muốn chinh phục tòa kia đỉnh cao thế giới. Đây mới là hắn Lý Vân Phong dạ tâm. Thật vất vả xuyên qua một hồi, còn có phúc tinh cao chiếu cái này tiền phú cùng với suối nước nóng không gian. Không lên đi xem một chút, cái kia cũng thật là xin lỗi Lý Vân Phong ngón tay vàng. Chương 409, đánh lén mà đến A Tam. Chương 409, đánh lén mà đến A Tam. Nay một chuyến tuần tra trở về, sắc trời đã gần đen. Cao nguyên thượng phong đến tối càng là cùng dao giống như, thổi đến người xương may đều đau. Lý Vân Phong đem cái kia sợ đến còn đang run rẩy tiểu chiến sĩ đưa về doanh trại, mình nhưng là một đầu tiến vào cái kia thuộc về hắn đơn độc trướng đồng nhỏ bên trong. Vừa vào lều vải, hắn đem rèm đi xuống lôi kéo, trong nháy mắt liền đem bên ngoài gió lạnh cùng náo động cho ngăn cách. Hắn cũng không đốt đèn, liền như vậy ngồi xếp bằng ở giường xếp lên, khoe miệng không khống chế được hướng về lên nết, cái kia cười dáng dấp cùng trộm gà trồn giống như. Hệ thống, mở thưởng. Hắn ở trong lòng đọc thầm một câu. Trước Tết đến hồi đó, hệ thống liền nhắc nhở Tết đến khen thưởng tới sổ, nhưng hắn vẫn bận trong thôn sự tình không lo lắng xem. Lại thêm vào vừa nãy này một hồi thoải mái tràn trề đại thắng, trực tiếp hoàn thành tình báo năm một thiết lập trước điều kiện, phần thưởng kia càng là trực tiếp phân phát. Hai phần gói quà lớn tích góp cùng nơi mở, cảm giác kia, khỏi nói nhiều hăng hái. Theo hắn hơi suy nghĩ, trong đầu cái kia quen thuộc hệ thống bảng trong nháy mắt sáng lên, liên tiếp vàng chói lọi tiếng nhắc nhở cùng thả dây pháo giống như nổ vang. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành năm mới nhiệm vụ, thu được năm mới gói quà lớn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành tình báo năm một. Năm mới gói quà lớn mở ra bên trong. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu được toàn thuộc tính 100 điểm. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu được đặc chế súng máy 1. Tình báo năm một khen thưởng phân phát bên trong. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu được toàn thuộc tính 100 điểm. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi thu được sông băng không gian 1. Tình báo năm 2 sinh thành bên trong. Tình báo năm 2, sau 3 ngày, 3000 A Tam sẽ từ hướng đông nam dọc theo khô cạn lòng trào, dạ tập ta quân tiếp tế nhà kho. Nhìn này liên tiếp khen thưởng, Lý Vân Phong suýt chút nữa không cười ra heo tiếng kêu đến. Phát. Lần này là thật phát. Toàn thuộc tính 100 điểm. Còn cơ MN là 2 phần. Vậy thì là 200 điểm. Trước hắn cái kia 1500 toàn thuộc tính cũng đã có thể ở trên chiến trường cắt rau gọt dưa, bảy vào bảy ra. Hiện tại trực tiếp báo tố đến 1700. Đây là cái gì khái niệm? Vậy thì là từ hình người cao đến, trực tiếp thăng cấp thành Transformer. Hắn cảm giác hiện tại nếu như lại nhường hắn đi bỏ cái kia châu phong hắn liền bình dưỡng khí cũng không cần mang, chỉ dựa vào này biến thái thể năng đều có thể một đường chạy chậm sông lên đỉnh. Nhìn lại một chút cái kia đặc chế súng máy. Lý Vân Phong hơi suy nghĩ, một cái so với cái kia gạt lỉnh còn lớn hơn quánh còn muốn giữ tận đại gia, liền đột nhiên xuất hiện ở lều vải bên trong. Súng này toàn thân ngăm đen 6 cái nòng súng song song, tỏa ra một cỗ mùi chết chóc. Trên thân súng còn có khắc một hàng chữ nhỏ, tử thần chi tức. Bên cạnh còn có một cái khổng lồ hồng đạn. Đặc chế súng máy tử thần chi tức, một lần bạo lực vũ khí, bắn tốc mỗi phút 2000 phát, tự mang 20 vạn phát đặc chế xuyên giáp đạn. Chú ý, nên vũ khí vì là cực hạn nghiền ép tính năng thiết kế, đánh xong 20 vạn phát đạn sau, nòng súng đem triệt để báo hỏng. Khí. Lý Vân Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Một phút 2000 phát, 20 vạn phát đạn. Này không phải súng máy a? Đây rõ ràng chính là một môn chứa ở trên thân thể người pháo cao tốc ca. Món đồ này nếu như gác ở trên trận địa quay về đám người một tình địch, cái kia đừng nói là người, chính là tạ tụ quần xung phong, cũng phải cho ngươi đánh thành một đống sát vụn. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Lý Vân Phong yêu thích không buông tay xoa xoa cái kia lạnh lẽo thân thường, súng, trong đầu đã bắt đầu tính toán, nên nắm cái nào chi xui xẻo A Tam bộ đội đến cho này tử thần mở khai nhận. Cuối cùng là cái kia sông băng không gian. Lý Vân Phong tâm thần chìm xuống, cả người liền tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian. Khá lắm. Đi vào. Một cỗ cực địa hàn khí liền phả vào mặt. Trước mắt là một mảnh trắng xóa băng tuyết thế giới, khổng lồ băng sơn nhấp nhô, dưới chân là dày đặc tầng băng, trong suốt đến có thể nhìn thấy bên dưới bơi lội tiểu ngư. Ở cái kia băng dưới chân núi, Bốn con hình thể khổng lồ gấu Bắc Cực chính lười biếng nằm ở đó nhi ngủ gật, bên cạnh còn rải rác không ít nhìn liền niên đại 10 phần tuyết liên, băng sơn tuyết cúc loại hình quý giá dược liệu. Hệ thống này là sợ ta ở này cao nguyên lên không quen khí hậu, cố ý cho ta làm cái không gian thích ứng một chút à? Lý Vân Phong cười một hồi, cũng không nhiều chờ, tâm thần hơi động liền lui đi ra. Chỗ này sau đó có nhiều thời gian nghiên cứu, hiện tại còn không phải lúc. Hắn hiện tại để ý nhất là cái kia mới vừa sinh thành tình báo năm 2. Sau 3 ngày, 3000 Atam ra tập tiếp tế nhà kho. Đến hay lắm. Lý Vân Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vẻ khát máu đủ cười. Lão tử đang lo cái kia hạng nhất công ngưỡng cửa với không tới đây, các ngươi liền vội vàng đến tặng đầu người. Thời gian loáng một cái, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Tối hôm đó mây đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón. Cao nguyên trực đêm lạnh đến mức có thể đem người xương đều cho đông mềm. Lý Vân Phong trong lều, nhưng là nóng hừng hực. Hắn đem mình thu thập đến lợi lưu lót tác, mặc trên người một bộ đặc chế màu đen đồng phục tác chiến, bên ngoài trùm vào kiện phòng lạnh áo khoác quân. Cái kia đem một M50 dài đường ngang đao, bị hắn dùng dây lưng nghiêng xách ở sau lưng trôi đao vừa vặn từ trên bả vai dò ra đến, thuận tiện bất cứ lúc nào rút đao. Cái kia đem A cờ, nhưng là treo ở trước ngực. Khuyết đại nhất, vẫn là cái kia rất gật lình. Hắn không dùng cái kia hai chân giá, mà là trực tiếp dùng một cái thêm rộng da châu thắt lưng đem cái kia khoảng hơn 100 cân đại da cho đeo chéo ở trên lưng. Còn lại cái kia mấy bạn phát đạn bị hắn chứa ở vài cái hòm đạn bên trong, đã sớm bị hắn vận đến dự định địa điểm phục kích giấu ở trong đống tuyết. Mặc chỉnh tề Lý Vân Phong đi ra lều vải, cũng không cùng bất luận người nào chào hỏi, liền một người như vậy lặng yên không một tiếng động hòa vào trong bóng đêm mịt mờ. Hắn lại như một cái u linh giống tuyết động, hướng về hướng đông nam cái kia mảnh khô cạn lòng chảo sờ lên. Đến địa phương hắn tìm cái địa thế cao nhất sườn núi, ở một tảng đá lớn mặt sau nằm xuống. Chỗ này tầm nhìn trống trải, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ lòng chảo. Hắn đem gạt lỉnh gác ở trên tảng đá, họng súng đen ngòm nhắm ngay lòng chảo lối vào, lại đem mấy cái chứa đầy viên đạn hòm đạn đặt tại trong tay. Vạn sự đã chuẩn bị, liền các loại cá cắn câu. Nay buổi tối, trời giá rét đông, cũng không thể làm chờ a. Lý Vân Phong từ trong ngực móc ra cái nhỏ hồ lô rượu, đắc ý mà nhấp một miếng. Hắn lại mở ra thắt lưng quần, đón gió đứng bay về thung lũng bên dưới chính là một trận bắn phá. Trong miệng còn khẽ hát nhi, sông lớn hướng đông chạy a, trên trời ngôi sao tham bắt đầu a. Này nhất đẳng, vừa đợi, liền không chờ được đến 4 tiếng. Sau nửa đêm 2-3 giờ, chính là một ngày bên trong lạnh nhất người cũng nhất mệt mọi thời điểm. Lý Vân Phong chính tựa ở trên tảng đá ngủ gần đây, trong đầu hệ thống trên bản đồ đột nhiên sáng lên một đám lớn lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ. Cùng lúc đó hắn cái kia siêu phàm tính lực cũng bắt lấy một tia không tầm thường động tĩnh. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chỉ thấy xa xa đen nhánh kia lòng chảo bên trong, một đám đen tủi lủi bóng người chính mèo eo, lén lén lút lút hướng về nơi đóng quân phương hướng sờ soạng lại đây. Tuy rằng bọn họ động tác rất nhẹ, nhưng này mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ đạp ở trên mặt tuyết phát ra tất tất tác tác âm thanh, vẫn là hội tụ thành một cổ ám lưu. Đến rồi. Lý Vân Phong cả người trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn kiểm tra một chút gạt lỉnh dây đạn, lại nhìn một chút nơi đóng quân phương hướng. Chỗ này cách nơi đóng quân còn có đoạn khoảng cách, đội tuần tra ngũ nhiều nhất lại có mấy phút liền có thể phát hiện dị thường. Nhưng hắn không dự định đợi. Hắn muốn ở chỗ này cho nhóm này A Tam Ca đưa lên một phần trung thân khó quên lễ ra mắt. Hắn nằm nhòi thạch đầu, tảng đá, mà sau không nhúc đích, lại như là một khối không có sự sống nham thạch, đem hơi thở của chính mình hoàn mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ánh trăng trắng bệnh chiếu vào trên mặt tuyết nổi lên một tầng u quang. Lý Vân Phong thông qua gạt lỉnh tự mang giản dị ông nhắm, lạnh lùng quan sát phía dưới cái kia nhúc nhích màu đen hàng dài. Hắn hô hấp trở nên cực kỳ chậm chậm dài lâu hầu như cùng tiếng gió thổi hòa làm một thể. Tim đập cũng chỉ hoãn đến một cái mức độ khó tin, cả người tiến vào một loại tuyệt đối bình tĩnh săn giết trạng thái. Trong bóng tối hắn lại như một đầu ngủ đông tiền sử cự thú, kiên nhận chờ đợi con mồi tiến vào sự công kích của chính mình phạm vi. Cái kia sợi từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong mài rũa đi ra sát khí, bị hắn hoàn mỹ thu lại lên, không có tiết lộ mảy may. Nhưng này khối bị hắn nằm út sấp cự thạch, nhưng phảng phất đều nhiễm phải một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Cái kia 3000 người đội ngũ càng ngày càng gần, ở bị bước chân âm thanh, kiềm nén tiếng ho khan còn có kim loại va chạm nhẹ nhàng tiếng vang, ở hắn cái kia 1700 điểm thuộc tính ra chỉ dưới trong hai, bị phóng to vô số lần. Hắn thậm chí có thể nghe rõ một cái trong đó A Tam thấp giọng chửi đối một câu khí trời chết tiệt này. Mắt thấy cái nhóm này A Tam cách hắn càng ngày càng gần. 100m, 80m, 50m, đã có thể thấy rõ trên mặt bọn họ cái kia bởi vì lạnh giá cùng căng thẳng mà vặn vẹo biểu tình. Chính là hiện tại. Lý Vân Phong đột nhiên từ thạch đầu, tảng đá, mặt sau nổi lên, cái kia thân ảnh cao lớn ở dưới ánh trăng, dường như thần ma giáng thế. Hai tay hắn đỡ gạt lỉnh nắm đem, quay về cái kia tối om om đám người không chút do dự mà bắt cỏ. Đát 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 đát. Cái kia 6 cái nòng súng trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra âm thanh căn bản là không phải tiếng súng, mà là giống như tử thần rít gào như thế gào thét. Một đạo do vô số pháo sáng tạo thành màu đỏ thám tử vong hỏa roi, trong nháy mắt liền từ hắc động kia động nòng súng bên trong phụt lên mà ra. Cái kia ánh lửa rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thanh âm kia chấn động đến mức toàn bộ thung lũng đều đang run rẩy. Những kia chính mèo eo, làm đánh lén mộng đẹp a tầm nhóm, còn không chờ phản ứng lại là xảy ra chuyện gì đây? Cái kia chàng cơn bão kim loại cũng đã giáng lâm. Phốc 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 phốc. Đó là viên đạn tiến vào thân thể phát ra tiếng vang trầm trầm. Xông lên phía trước nhất cái kia mấy hàng A Tam, lại như là bị một thanh vô hình khổng lồ lưỡi dao sắt cho chặn ngang đảo qua như thế. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không làm đến cùng phát ra một tiếng, cả người liền bị cái kia cuồng bạo động năng cho xé thành mảnh vỡ. Cánh tay, bắp đùi, đầu, bay múa đầy trời. Máu tươi cùng nội tạng, rồi đến đâu đâu cũng có. Cái kia tình cảnh, quả thực so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Địch tấn công, có mai phục. Mặt sau A Tam sợ đến là hồn phi phách tán, kêu cha gọi mẹ liền muốn đến sau chạy. Có thể này lòng chảo liền rộng như vậy mấy ngàn người nhét chung một chỗ, ngươi đẩy ta táng chạy đi đâu đến rơi. Mà Lý Vân Phong nhưng là đứng ở chỗ cao, mặt không hề cảm xúc, trong tay cò súng liền không buông lỏng. Hắn khống chế nòng súng tỉnh táo tiến hành tử vong điểm danh. Bên trái quét một con roi, bên phải quét con roi. Cái kia màu đỏ thắm hỏa roi, lại như là lưỡi hái của tử thần, ở trong đám người qua lại thu gạt sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, xin tha âm thanh, vang vọng toàn bộ thung lũng. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản Lý Vân Phong giết chóc. Đát 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 gục. Những này A Tam cũng là rất nhanh liền phản ứng lại, giơ lên trong tay súng liền quay về Lý Vân Phong bắt cỏ. Lý Vân Phong cũng là mau mau nằm nhòi trên tảng đá. Phía sau, đội tuần tra ngũ người nhìn thấy bên này ngọn lửa cùng với cái kia mãnh liệt tiếng súng, tất cả đều hướng về bên này vào tới, liền ngay cả những kia còn đang ngủ bên trong các chiến sĩ cũng tất cả đều tỉnh lại. Đại gia ở 30 giây bên trong mặc quần áo vào, nắm lấy vũ khí liền hướng về Lý Vân Phong bên này vào tới. Bản đến vào lúc này chính là thời kỳ mất cảm, đại gia đều ở nơi này chờ đối phương động thủ trước đây. Hiện tại đừng quản là ai ra tay, thế nhưng nếu động thủ chuyện đó liền không thể dễ dàng. Dù sao chiến sĩ trẻ của nhóm, nhưng là rất khát vọng kiến công lập nghiệp a, không riêng là Lý Vân Phong muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách. Người khác cũng muốn a. Đây chính là ra phả đơn mở một đêm cơ hội a. Chương 410, một người xung phong, kẻ địch không đầu hàng còn dám phản kháng. Chương 410, một người xung phong, kẻ địch không đầu hàng còn dám phản kháng. A Tam nhóm cũng không phải ăn chay, ngắn ngủi hỗn loạn sau khi, cũng bắt đầu nâng trong tay súng trường, hướng về trên sườn núi cái kia đoàn nhất ánh lửa chói mắt lung tung giáng trả. Viên đạn vèo vèo từ Lý Vân Phong đỉnh đầu bay qua, đánh vào trên tảng đá bắn lên một chuỗi đống lửa. Lý Vân Phong đội vàng đem đầu co rụt lại nằm nhòi thạch đầu, tảng đá, mặt sau, trong tay cò súng lại không bung ra, vẫn đang chỗ ấy tiến hành mù bắn áp chế. Vừa lúc đó, phía sau hắn truyền đến một trận hỗn độn mà tiếng bước chân dồn dập, còn chen lẫn Vương Kiến Quốc cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Đều tản ra cho lão tử, tìm kỹ công sự. Tay súng cho lão tử đem cái kia mấy cái điểm hỏa lực cho ta đè xuống. Nhị doanh trưởng ngươi cờ mở nở ạ xịt pháo đây. Nha không, pháo cối. Cho lão tử nhấc lên đến. Hướng về đám người bên trong ầm. Vương Kiến Quốc, Diệp Xuyên, Giang Vệ Đông lĩnh đại bộ đội, rốt cục chạy tới. Nhóm này từ trong giấc mộng bị thức tỉnh các chiến sĩ, từng cái trong mắt đều bốc lửa, động tác nhanh nhẹn ở trên sườn núi chiếm trước có lợi địa hình, nhanh chóng xây dựng lên một đạo lâm thời phòng tuyến. Ầm ầm ầm. Đát đát đát. Trong lúc nhất thời, trên sườn núi ánh lửa tác phẩm lớn, tiếng súng vang thành một mảnh. Chúng ta bên này hỏa vậy cũng so với A Tam đám người kia mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái kia mấy rất súng máy hạng nặng vừa vang, viên đạn cùng dội nước giống như đi xuống rồi, đánh đến lòng chảo bên trong A Tam nhóm là đầu đều không nhấc lên nổi. Lại thêm vào cái kia mấy môn pháo cối, thở phì phò phát ra tiếng rít, đạn tháo rơi ở trong đám người ầm ầm nổ tung, mỗi một lần nổ tung đều mang theo một mảnh chân tay cụt. A Tam nhóm triệt để tan bỡ. Phía trước là giống như tử thần như thế đặt lĩnh, mặt sau là đầy khắp núi đồi truy binh, trên đỉnh đầu còn có đạn pháo đi xuống. Này không phải đánh trận a? Đây rõ ràng chính là một phương diện tàn sát a. Chạy a, chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng, cái kia hơn 3000 người đội ngũ, trong nháy mắt liền nổ doanh, từng cái ném súng quay đầu liền hướng khi đến phương hướng, cũng chính là dưới chân núi chạy tới. Cái kia tình cảnh, quả thực so với đuổi con vịt còn đổ sộ. Cơ mờ nở. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Lý Vân Phong vừa nhìn điệu bộ này, hỏa khí cũng tới đến rồi. Lao tử này gạt linh vừa mới đánh nóng hổi, còn không qua chân, đủ, viền đây các ngươi liền muốn chạy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem vậy còn lại hơn nửa đoạn dây đạn gạt linh từ trên tảng đá dỡ hạ xuống. Một tay mang theo gạt lỉnh liền cùng mang theo cái gậy nhóm lửa giống như, từ cái kia công sự mặt sau một ngày ra. Đều đừng cho láo tử cướp người đầu. Nhóm này cháu trai là ta. Lý Vân Phong gào gào kêu, một người liền hướng về cái kia tan tắc đám người đuổi theo. Hắn này hơi động, cái kia tốc độ nhanh đáng sợ. Ở cái kia gồ ghề nhấp nhô trên sườn núi, như giống trên đất bằng, một bước liền có thể bước ra vài mét xa, so với cái kia trong ngọn núi Linh Dương còn nhanh hơn. Hắn một bên chạy một bên còn bưng cái kia rất gạt lỉnh, thỉnh thoảng bay về đoàn người dày đặc địa phương, đến cái trước ngắn bắn tỉa. Đát đát đát. Mỗi một lần tiếng súng đều nương theo kêu thảm liên miên. Vương Kiến Quốc ở trên sườn núi nhìn ra là trợn mắt ngất ngụm, miệng trương đến có thể nhét vào một cái đạn tháo. Tiểu tử này là thật cờ mở nở manh a. Phía sau hắn những kia các chiến sĩ vừa nhìn Lý Vân Phong một người liền đuổi tiếp, cái kia sợi kiến công lập nghiệp nhiệt huyết trong nháy mắt liền xông lên đỉnh đầu. Các minh đệ, Lý Cố Vấn đều xông lên. Chúng ta còn ở chỗ này xem cuộc vui đây, không thể để cho Lý Cố Vấn một người đem công lao đều đoạn. Xông a, bắt sống, giết a. Mấy trăm hảo chiến sĩ cũng là gào gào kêu, tìm súng liền đi theo Lý Vân Phong cái mông phía sau, hướng về cái kia tan tác quân địch khởi sướng như nước thủy chiếu truy kích. Này một truy, liền đuổi một đêm. Từ sau nửa đêm, vẫn đuổi tới chân trời nổi lên màu trắng bạc. Cũng không biết đi ra ngoài bao xa, lật qua mấy ngọn núi. Trên mặt tuyết đâu đâu cũng có A Tam nhóm ném vũ khí đạn dược, áo đông chăn đông, còn có cái kia từng bộ bị đông cứng thi thể. Lý Vân Phong chạy ở phía trước nhất, trong tay gạt lỉnh đã sớm bắn sạch đạn, bị hắn vứt tại nửa đường. Hắn hiện tại trong tay mang theo chính là cái kia đem sáng lấp lóa đường ngang đao. Phàm là bị hắn đuổi theo A Tam, trên căn bản chính là một đao một cái, gọn gàng nhanh chóng. Chờ đến sắc trời sáng choang, mặt trời còn không bay lên đến, nhưng dựa vào cái kia nắng sớm đã có thể thấy rõ đường. Lý Vân Phong bọn họ cũng truy đến có chút mệt mỏi, bước chân chậm lại. Vừa lúc đó, Lý Vân Phong nhìn thấy phía trước cái kia tối om om hội bình, đột nhiên như tìm tới cứu tinh như thế, phát ra một trận hoan hô hướng về phía trước một cái khe núi chạy tới. Lý Vân Phong híp mắt hướng về trước vừa nhìn, chỉ thấy cái kia khe núi bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái quy mô không nhỏ nơi đóng quân. Lều vải núi liền mảnh còn có không ít lỗ cột cùng tháp canh, hiển nhiên là A Tam một cái trọng yếu cứ điểm. Còn lại cái kia mấy trăm cái tàn binh bại tướng, liên tục lăn lộn liền vọt vào trong doanh địa. Trong doanh địa cũng vang lên gấp gáp tiếng còi cùng tiếng đạo, hiển nhiên là bị kinh động. Cơ mờ nở, nhường bọn họ trốn thoát về xào huyệt. Theo ở phía sau Vương Kiến Quốc thở hổn hển, một mặt không cam lòng. Không đổi giặc cùng đường. Chúng ta ít người trang bị cũng không đủ, không thể cứng hướng bọn họ nơi đóng quân. Hắn mau mau hạ lệnh, nhường bộ đội dừng lại ở tại chỗ xây dựng phòng tuyến. Nhưng hắn vừa quay đầu, lại phát hiện Lý Vân Phong không gặp. Vân Phong đây, mới vừa rồi còn chạy ở phía trước nhất đây. Vương Kiến Quốc gấp, mau mau giơ lên kính viễn vọng tìm kiếm khắp nơi. Có thể này mênh mông cánh đồng tuyết lên, cái nào còn có Lý Vân Phong cái bóng. Lúc này Lý Vân Phong cũng sớm đã quẹo đi, vòng tới một cái bí mật sườn núi mặt sau. Hắn nhìn phía xa cái kia đèn đuốc sáng choang, bóng người lay động A Tam nơi đóng quân, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Chạy, các ngươi hướng về chỗ nào chạy? Hắn tìm cái ai cũng không nhìn thấy đống tuyết mặt sau, thân hình loáng một cái lắc người một cái liền tiến vào suối nước nóng trong không gian. Vừa vào không gian, cái kia sợi ấm áp ướt át không khí liền phả vào mặt, trong nháy mắt liền xua tan trên người hắn cái kia một đêm hệ vải cùng hàn khí. Hắn đem trên người cái này dính đầy máu bẩn quần áo cởi ra, trực tiếp nhảy vào cái kia nóng hổi suối nước nóng ao bên trong. Khí, thoải mái, ấm áp nước suối bọc thân thể, nhường hắn không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Hắn ở trong ao mỹ ngâm hơn nửa giờ, lại từ trong không gian lấy ra chiếc tổn dê nướng chân và rượu ngon, ngồi ở ao bên cạnh, ăn uống thỏa thuê. Ăn uống no đủ, hắn cũng không vội đi ra ngoài, trực tiếp ở cái kia ấm áp trên cỏ, trải ra một tấm da gấu đệm giường, ngã đầu liền ngủ. Nay vừa cảm giác, hắn ngủ phải là đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Chờ đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, bên ngoài đã sớm là đêm khuya. Hắn chậm rãi duỗi người, cả người khớp xương bùm bùm một trận nổ vang, cái kia một thân hể bại cùng đau nhức, sớm đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là một loại tinh lực dồi dào sức mạnh tăng cao cảm giác. Là thời điểm cho các ngươi đưa điểm năm mới lễ vật. Lý Vân Phong cười hì hì, bắt đầu ở trong không gian chuyển. Hắn đầu tiên là đổi một bộ đêm đen hành y phục, lại đem cái kia đem đường ngang đào cho trên lưng. Sau đó, hắn đi tới cái kia mới thu được tử thần chi tức bên cạnh. Cái kia 20 vạn phát đạn, hắn tuy rằng bác, học, bất động, nhưng hắn có thể lần lượt ra bên ngoài năm a. Hắn trước tiên từ hòm đạn bên trong mở ra mấy cái mấy trăm phát đạn dây đạn cuốn ở trên người. Thu thập xong, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi, hít sâu một hơi. Các con cháu, người Lý gia già tới cho các ngươi bái tuổi già. Hơi suy nghĩ, hắn xuất hiện lần nữa ở cái kia lạnh lẽo dốc tuyết lên. Lúc này A Tam nơi đóng quân, tuy rằng cũng là để phòng nghiêm ngặt, đèn pha qua lại bắn phá đội tuần tra cũng là đội một đón lấy đội một. Nhưng ở Lý Vân Phong cái kia 1.700 điểm thuộc tính ra chỉ dưới ngũ giác trước mặt, tất cả những thứ này đều cùng trong suốt không có gì khác nhau. Hắn lại như một cái chân chính lưu linh, dựa vào bóng đêm cùng địa hình nghiệm hộ, lặng yên không một tiếng động liền tìm thấy nơi đóng quân ngoại vi. Hắn không có lựa chọn từ cửa chính xông vào, mà là vòng tới nơi đóng quân phía sau. Nơi đó là A Tam tiếp tế khu, một loạt trong lều chất đầy lương thực, đạn dược, còn có mấy cái cự thùng mỡ lợn. Ha ha, liền từ các ngươi nơi này khai đao. Hai đao cho trông coi cửa lớn binh lính phong hầu sau khi, Lý Vân Phong từ nơi này móc ra một cái túi thuốc nổ, lôi kéo kiếp nổ, tính tốt thời gian, dùng hết toàn lực hướng về cái kia chồng thùng dầu liền ném tới. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cũng không ở thêm, xoay người liền hướng trên sườn núi chạy. Mấy giây sau khi, ầm, 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 ba tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nổ tung. Cái kia uy lực nổ tung, quả thực so với đạn pháo còn mạnh hơn. Trung thiên ánh lửa, trong nháy mắt liền rọi sáng toàn bộ nơi đóng quân. Cái kia mấy cái cự thùng mỡ lợn bị trực tiếp nổ lên trời, biến thành một đoàn đoàn thiêu đốt quả cầu lửa, lại nặng nề đập xuống. Thế lửa trong nháy mắt liền lan tràn ra, dẫn cháy bên cạnh kho đạn. Ầm ầm ầm, bùm bùm. Kho đạn liên hoàn nổ tung, lại như là tết đến thả pháo kép, chỉ có điều cái này uy lực phải lớn hơn mấy trăm lần. Toàn bộ A Tam nơi đóng quân trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh. Mà Lý Vân Phong thì lại sớm đã chạy đến xa xa trên sườn núi, tìm cái tuyệt hảo ngắm cảnh vị trí. Hắn nhắc lên cái kia rất tử thần chi tức, nhìn bên dưới cái kia dường như luyện ngục như thế nơi đóng quân, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. A Tam nhóm triệt để điên rồi. Là ma quỷ. Là cái kia ma quỷ lại tới nữa rồi. Một cái may mắn từ lòng chảo bên trong trốn về sĩ quan, nhìn trên sườn núi cái kia lần nữa sáng lên, dường như lưỡi hái tử thần giống như hỏa roi, phát ra tuyệt vọng rít gào. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một phát đạn liền tinh chuẩn tiến vào hắn mi tâm, đem hắn phần sau cắt nói vĩnh viễn chặn lại trở lại. Giáng trả. Cho ta giáng trả. Giết cái kia ma quỷ. Một cái quan chỉ huy dáng dấp A Tam rút ra súng lục bên hông, điên cuồng mà gào thét, chỉ huy binh sĩ hướng về Lý Vân Phong phương hướng nổ súng. Trong lúc nhất thời, hơn trăm điều ngọn lửa từ trong doanh địa phụt lên mà ra, viên đạn dường như mưa to gió lớn như thế, hướng về Lý Vân Phong vị trí sườn núi bao phủ tới. Cái kia pháo sáng ở trong trời đêm vẽ ra từng đạo chí mạng quy tích, đem Lý Vân Phong ẩn thân khối cự thạch này đánh phải là tia lửa văng gấp nơi, đá vụn bay ngang. Cơ mờ nở, còn dám hoàn thủ? Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng, không những không có tránh né, trái lại trực tiếp từ thạch đầu, tảng đá, mặt sau đứng lên. Hắn cái kia thân ảnh cao lớn dưới ánh lửa làm nổi bật lên, dường như thần ma như thế tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác đột ngột. Hai tay hắn bưng cái kia rất tử thần chi tức, quay về phía dưới chính là một trận bắn phá. Leng keng leng keng. Một trận dường như mưa đánh chuối tây giống như dày đặc tiếng vang truyền đến. Chờ đến A Tam viên đạn xạ kích lại đây sau khi, Lý Vân Phong liền trực tiếp nằm sấp ở đây. Ngược lại từ phía dưới hướng về mặt trên đánh, trên căn bản là đánh không tới Lý Vân Phong. Nên ta. Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng, lần nữa bóc cỏ. Đắt 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 cục cục. Càng thêm cuồng bạo hỏa roi, từ trong tay hắn dâng trào ra. Hắn lại như một cái không biết mệt mỏi cố máy chiến tranh, bưng cái kia rất súng máy hạng nặng vừa bắn phá một bên lại vẫn cất bước, từng bước một từ trên sườn núi đi xuống. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước cũng giống như là đạp ở A Tam nhóm trong trái tim. Cái kia dường như thiên thần hạ phàm khủng bố cảnh tượng, triệt để đánh tan bọn họ cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn không phải người, hắn là thần. Chúng ta đánh không chết hắn. Chạy mau a. Toàn bộ nơi đóng quân, triệt để mất khống chế. Các binh sĩ ném súng, kêu cha gọi mẹ chạy tứ phía, thậm chí vì thoát thân không tiếc lẫn nhau giẫm đạp. Lý Vân Phong liền như thế đi bộ nhàn nhã giống như đi vào nơi đóng quân, trong tay tử thần chi tức vẫn đang vui sướng gầm thét lên, thu gặt từng cái tươi sống sinh mệnh. Một vòng mới giết chóc, lần nữa trình diễn. Ầm, ầm, ầm. Chương 411, nửa đêm xung phong, đánh lén. Chúc mừng trăm bản chữ. Chương 411, nửa đêm xung phong, đánh lén. Chúc mừng trăm bản chữ. Ngay ở Lý Vân Phong đem A Tam ca nơi đóng quân quấy nhiều long trời lở đất, cùng tiết đến thả pháo hoa giống như nổ cái không ngừng mà thời điểm. Mấy dặm ở ngoài trên sườn núi, Vương Kiến Quốc chính đông đến thẳng dậm chân, trong miệng ngậm rễ không nốt thuốc, ở nơi đó qua lại đi dạo. Cơ mờ nở, nay đều một đêm, Vân Phong tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải thật một người tìm thấy A Tam trong hang ổ đi đi. Hắn giơ kính viễn vọng, hướng về cái kia đen thui khe núi xem xét đường này, trừ đen vẫn là đen, liền cái quỷ ảnh con đều không nhìn thấy. Tới lúc gấp rút cho hắn nghĩ phái người đi ra ngoài tìm đây, đột nhiên, hướng đông nam cái kia tối om om bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một cái. Tiếp theo, chính là ba tiếng nặng nề nhưng rất có lực xuyên thấu nổ vang, ầm 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 truyền tới. Cái kia động tĩnh, cách vài dặm, cũng có thể cảm giác được dưới bàn chân đại địa ở khẽ run. Cờ lờ mờ, nổ tung. Vương Kiến Quốc trong tay kính viễn vọng suýt chút nữa không cầm chắc, bên cạnh các chiến sĩ cũng là từng cái cả kinh từ trong tuyết nhảy lên. Là tiếng pháo. Không đúng, so với tiếng pháo còn khó chịu, là thuốc nổ. Một cái lao lính dày dạn tính hay, lập tức liền phán đoán đi ra. Vương Kiến Quốc đội vàng đem kính viễn vọng nhắm ngay nổ tung phương hướng. Chỉ thấy cái kia xa xa khe núi bên trong, trùng thiên ánh lửa bay lên trời, đem nửa bầu trời đều cho chiếu đỏ. Tiếp theo, chính là liên tiếp càng thêm dày đặc, dường như giang đậu giống như tiếng nổ mạnh, bùm bùm vang lên không ngừng. Là kho đạn. Cơ mờ nở, có người đem á tàm kho đạn cho bừng. Vương Kiến Quốc kích động đến cả người đều đang run lên, cái kia trương đen trên mặt tràn đầy mừng như điên. Trừ Vân Phong tiểu tử kia, ai còn có bản lĩnh này? Nhanh, đều cho lão tử lên. Xếp nhà hỏa. Hắn một cái ném kính viễn vọng, từ bên cạnh cảnh vệ viên trong tay đoạt lấy một cái kiểu 56 súng tự động, dầm một tiếng lôi kéo chốt súng cái kia con người đều đỏ. Tất cả đều có. Cho lão tử hướng về cái kia ánh lửa phương hướng, hướng. Đây là cho chúng ta đưa tới cửa quân công a. Ai cờ mở nở chạy chậm, liền canh đều uống không. Sông a. Mấy trăm hào nín một đêm hỏa khí các chiến sĩ vừa nghe lời này, đó là một cái cùng hít thuốc lắc như gào gào kêu liền từ trong tuyết bò lên. Rim súng cóng lấy đạn dược, từng cái cùng xuống núi mãnh hổ như thế hướng về cái kia ánh lửa ngút trời phương hướng, khởi xướng toàn tuyến xung phong. A Tam trong doanh địa, vào lúc này đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Lý Vân Phong lại như cái u linh, ở những kia thiêu đốt lều vải cùng nổ tung ánh lửa trong lúc đó qua lại. Hắn đã sớm đem cái kia quá mức chói mắt tử thần chi tức cho thu vào trong không gian. Hiện ở trong tay hắn mang theo chính là hai cái từ trên mặt đất nhặt được gà cờ, nhanh tay nhanh mắt, quay về những kia không đầu con rồi như thế tán loạn A Tam chính là từng cái tinh chuẩn điểm danh. Ầm, ầm. Mỗi một tiếng súng vang đều đương theo một cái A Tam theo tiếng ngã xuống đất. Hắn cái kia 1700 điểm thuộc tính, giao cho hắn vượt qua nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực. Ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, những kia bắn về phía hắn viên đạn, ở trong mắt hắn liền cùng động tác chậm chiếu lại giống như, hắn luôn có thể sớm nửa giây làm ra lần tránh động tác, ung dung ở mưa bom báo đạn bên trong ngang qua. Một cái A Tam sĩ quan, trốn ở một chiếc cháy xe dịp mặt sau, mới vừa thò đầu ra muốn dùng súng lục đánh lén. Lý Vân Phong đầu cũng không quay lại, trở tay chính là một súng. Viên đạn tinh chuẩn từ sĩ quan kia trong hốc mắt chui vào, đem hắn phần sau cắt nói bệnh viện chặn lại trở lại. Mấy cái A Tam bưng súng máy, muốn dùng hỏa lực gáp chế hắn. Lý Vân Phong trực tiếp lộn một vòng, trốn vào một cái hố bom bên trong, sau đó từ trong ngực móc ra cái túi thuốc nổ, lôi kéo dây, không thèm nhìn liền ném tới. Ầm. Cái kia rất súng máy liên quan cái kia mấy cái tay súng, trực tiếp liền bay lên trời. Này không phải ngõ hẻm chiến a. Đây rõ ràng chính là một hồi hàng duy đặc kích. Lý Vân Phong một người, liền đem này mấy trăm cái tàn binh bại tướng cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay ở hắn giết đến lúc cao hứng, nơi đóng quân ngoại vi truyền đến cái kia quen thuộc, to rõ súng phong hào âm thanh. Đi đi đích, thắp. Viện quân đến rồi. Lý Vân Phong đông cảm thấy phân chấn, biết là Vương Kiến Quốc bọn họ đến. Hắn cũng không lại ham chiến tìm cái công sự bắt đầu trốn, bắt đầu có ý thức đem những kia hội binh hướng về nơi đóng quân cửa phương hướng xua đuổi. Vương Kiến Quốc lĩnh đại bộ đội, một đường lao nhanh. Chờ bọn hắn vọt tới nơi đóng quân cửa thời điểm, nhìn trước mắt này dường như luyện ngục như thế cảnh tượng, từng cái cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ nơi đóng quân, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Đâu đâu cũng có thiêu đốt lều vải, nổ tung ô tô, còn có cái kia ở trong ánh lửa chạy, kêu thảm thiết A Tam. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng, sang bị, còn có thịt người bị đốt cháy khét mùi thối. Một doanh trưởng, người dẫn người từ bên trái bọc đánh. Nhị doanh trưởng, người từ bên phải. Súng máy liền, cho lão tử đem cửa phá hỏng. Tối hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vương Kiến Quốc cũng là cái đánh giả trượng, vừa nhìn địa bộ này lập tức liền bắt đầu bài binh bố trận.
Phải.
Các chiến sĩ giận dữ hét lên, nhanh chóng tản ra, hình thành một cái vòng vây to lớn.
Đánh.
Theo Vương Kiến Quốc ra lệnh một tiếng, hơn trăm điều ngọn lửa từ bốn phương tám hướng phụt lên mà ra.
Đát 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 gục.
Ầm ầm ầm. Dây đặc viên đạn, dường như mưa to gió lớn như thế, hướng về những kia còn trong lúc hỗn loạn A Tam chút xuống mà đi.
Các đồng chí,
cùng ta hướng.
Bắt sống.
Một cái đại đội trưởng rút ra súng lục bên hông, xông lên trước, mang theo dưới tay binh liền vọt vào cái kia mảnh do lều vải cùng lộ cột tạo thành ngõ hẻm chiến khu vực. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. A Tam nhóm tuy rằng bị đánh bối rối, nhưng dù sao cũng là quân chính quy, còn sót lại một số sĩ quan bắt đầu tổ chức binh sĩ, dựa vào những kia còn không bị nhen lửa lều vải cùng bao cắt công sự tiến hành găng chống đối.
Ầm.
Một người chiến sĩ mới từ một chiếc xe dịp mặt sau thò đầu ra, đối diện một cái lỗ cột xạ kích lỗ bên trong liền phun ra một đạo ngọn lửa, viên đạn đánh vào bên cạnh hắn trên cửa xe, bắn lên một chuỗi hỏa tinh.
Mẹ,
tay súng, cho ta đem cái kia mai rùa con hất. Trung đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái ôm súng máy hạng nhẹ chiến sĩ nhanh chóng ngay tại chỗ nằm ngã, quay về cái kia xạ kích lỗ chính là một trận mạnh quét.
Đát đát đát.
Viên đạn đánh vào lỗ của lên, đất đá bay ngang.
Thừa dịp cái này trống rỗng, hai người chiến sĩ mèo eo, một người ôm một bó bó lựu đạn, từ mặt bên sờ lên.
Ầm.
Ầm.
Hai tiếng nổ, cái kia lỗ cột trực tiếp bị nổ sụp một nửa, bên trong tiếng súng cũng khàn.
Một bên khác, mấy cái A Tam trốn ở đỉnh đầu lớn trong lều, dùng vải bạt làm yểm hộ, hướng ra phía ngoài lung tung xạ kích.
Một tiểu đội trưởng ánh mắt hung ác, trực tiếp từ bên cạnh một đống lửa bên trong chép lại một cái còn đang thiêu đốt đầu gỗ, hét lớn một tiếng, đốt cờ mở nở. Hắn dùng hết toàn lực, đem cái kia cây đuốc ném tới lều vải trên đỉnh.
Khô giáo vải bạt gặp phải minh hỏa, quay một hồi liền, ngọn lửa con vọt lên láo cao.
Cháy,
cháy mau a!
Trong lều A Tam bị bảy vị nhang khói, kêu thảm thiết vừa chạy ra ngoài. Kết quả mới vừa thò đầu ra liền bị bên ngoài đã sớm chờ một loạt súng trường cho đánh thành cái sảng. Lý Vân Phong vào lúc này cũng không lại đơn đả độc đấu. Hắn lại như một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, bưng a cờ, ở trên chiến trường hỗn loạn đi khắp, rũ đầu. Nơi nào có xương cứng, nơi nào gặp nạn gặp điểm hỏa lực, hắn liền đi nơi nào. Hắn thuật bắn súng tinh chuẩn đến đáng sợ, hầu như mỗi một thương bạo đầu. Có lúc thậm chí không cần nổ súng, chỉ là cái kia đem đường ngăn đao, cũng đủ để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn một đao bổ ra đỉnh đầu lều vải, bên trong đang có 7-8 cái A Tam ở đổi băng đạn. Vừa nhìn thấy cái này, máu me khắp người sát thần đột nhiên xuất hiện, đám người này sợ đến hồn đều bay, liền súng đều quên nắm, quay đầu liền muốn chạy.
Lý Vân Phong cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái liền vào.
Ánh đao trong ánh lấp lánh, trong lều chỉ còn dư lại một mảnh kêu rên. Chiến đấu vẫn từ đêm khuya, đánh tới sắc trời sáng choang. Chờ đến đông phương kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, dọi sáng mảnh này bị máu tươi cùng hỏa diễm nhuộm dần đất tuyết thời điểm, tiếng súng mới dần dần mà lắng xuống. Toàn bộ nơi đóng quân, đã không có một cái còn có thể đứng A Tam. Đâu đâu cũng có tỏa khói xanh phế tích cùng chồng chất thi thể như núi. Trong miệng Vương Kiến Quốc ngậm điếu thuốc, một cước sâu một cước nông đi ở trong doanh địa, nhìn này đầy đất thành quả, trên mặt biểu tình phức tạp cực kỳ. Vừa có đánh thắng trận lớn hưng phấn, cũng có một tia nghĩ mà sợ cùng khó có thể tin. Hắn đi tới một cái còn đang thiêu đốt hòm đạn bên cạnh, nhìn thấy chính ngồi ở đằng kia, dùng một khối vải rách lau chùi đường ngang đào đào thân Lý Vân Phong.
"Tiểu tử ngươi."
Vương Kiến Quốc há miệng, nửa ngày không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu.
"Ngươi cờ mờ nở, thực sự là cái quái vật.
Một trận, chúng ta phát."
Diệp Xuyên cầm một phần bước đầu thống kê trên báo, đi tới trên mặt biểu tình cũng là vừa mừng vừa sợ.
Bước đầu thống kê, tối hôm qua cái kia một trượng thêm vào ngày hôm nay một trận, chúng ta tổng cộng diệt địch hơn 2000 người, tù binh hơn 800 người. Chỉ là thu được súng trường, súng tự động thì có hơn 1000 chi, còn có mười mấy cửa pháo cối, hai bộ radio. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta đem A Tam an bài ở khu vực này một cái chủ lực đoàn, cho triệt để đánh cho tàn phế.
Chính chúng ta bên này đây,
Vương Kiến Quốc hỏi, tối hôm qua hỗn chiến, có 7 cái huynh đệ bị thương nhẹ, một cái trọng thương, không có hy sinh.
Thí.
Vương Kiến Quốc hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy không tới 10 người thương vong, đổi rơi đối phương một cái chỉnh biên đoàn. Nay chiến tổn so với, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hắn biết tất cả những thứ này công lao, cũng phải nhớ ở trước mắt cái này chính thành thơi mài đao trên thân nam nhân.
Lính truyền tin.
Vương Kiến Quốc hít sâu một hơi, quay về bên cạnh hô.
Lập tức cho bộ chỉ huy phát điện.
Liên nói, ta bộ đến ngày nay sáng sớm, ở địch hậu sen kẽ quá trình bên trong, tao ngộ quân địch một cái chỉnh biên đoàn binh lực. Ta bộ ở đặc chủng tác chiến cố vấn Lý Vân Phong đồng chí dẫn dắt đi, làm gương cho binh sĩ một người xông vỡ trận địa địch, phá hủy bộ chỉ huy địch quân cùng hậu cần thiết tế, vì ta đại bộ đội sáng tạo có lợi máy bay chiến đấu. Kinh một đêm ác chiến, ta bộ thành công đem nên quân địch chủ lực diệt sạch, cũng đem ta mới chiến tuyến hướng về nam thành công đẩy mạnh 40 dặm. Khác trận chiến này công đầu thuộc về Lý Vân Phong đồng chí, người này lấy sức lực của một người độc sông đầm rồng, vì ta quân thắng được này đại thắng, lập xuống bất thế công lao, mời tới cấp rút đỡ ngợi khen.
Bộ chỉ huy trong đại trướng, vị kia tổng chỉ huy trưởng lao chính cầm cái kia phần mới vừa phiên dịch lại đây để báo, tay đều đang run lên.
Hắn cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, bắn ra dọa người hết sạch.
Một người, xung kích một đoàn,
còn cơ mở nở đánh thắng.
Tiểu tử này là Triệu Tử Long chuyển thế, vẫn là Bá Vương Trọng Sinh a.
Bên cạnh hắn những kia cái các tướng quân cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm, cùng nghe thiên thư giống như.
Thủ trưởng, này chỉ báo, sẽ có hay không có điểm khuyết đại?
Một người tuổi còn trẻ tham như không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Khuyết đại.
Vương Kiến Quốc tiểu tử kia tuy rằng có lúc yêu chém gió, nhưng ở loại đại sự này lên hắn không dám cùng lao tử đùa giỡn. Trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, đem chén trà đều cho chấn động lật. Lập tức cho thủ đô phát điện. Đem phần này trình báo, một chữ không thay đổi cho ta trở lại đi. Nói cho đám lão gia kia, bọn họ vừa ý cái kia cục cưng quý giá, không phải mãnh hổ, là Trần Long. Hắn lần này, chọc thùng trời. Chương 412, đăng báo, Lý Vân Phong hào quang chiến tích. Chương 412, đăng báo, Lý Vân Phong hào quang chiến tích. Cao nguyên lên mặt trời chiếu vào trên mặt tuyết sáng loáng, đâm vào người con mắt đau đớn. Quét tước chiến trường việc vẫn còn tiếp tục, các chiến sĩ từng cái tuy rằng mệt đến ngất ngư, nhưng này trên mặt hưng phấn sức lực nhưng là làm sao cũng ép không được. Một trận đánh đến quá thoải mái. Thu được những kia cái vũ khí đạn dược, trông đến như ngọn núi nhỏ. Còn có cái kia hơn 800 cái ngồi xổm ở trên mặt tuyết đông đến run lẩy bẩy tù binh, vậy cũng đều là chân thật chiến công a. Trong miệng Vương Kiến Quốc ngậm điếu thuốc, đứng ở một chiếc bị đánh thành cái sàng xe dịp bên cạnh, nhìn phía xa cái kia dường như luyện ngục giống như cảnh tượng trong đầu cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đang lúc này, hắn nhìn thấy nhường hắn suốt đời khó quên một màn. Lý Vân Phong chính một người ở trong đống xác bận việc. Hắn chê các chiến sĩ thanh lý thi thể tốc độ quá chậm, thẳng thắn tự mình bắt đầu. Chỉ thấy hắn đem cái kia đem đường ngang đao hướng về trên đất cắm xuống, sau đó liền cùng cái người không liên quan giống như một tay một cái mang theo A Tam thi thể cổ chân, lại như là mang theo hai con chết gà như thế, dễ dàng liền lôi lại đây. Thi thể kia ít nói cũng có 130, 40 cân, ở trong tay hắn liền cũng không phân lượng giống như. Hắn đem từng bộ thi thể kéo dài tới ở giữa thung lũng một chỗ đất trũng bên trong, cùng số củi lửa như thế, dòng dã tề tề xếp thành một ngọn núi nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không biết từ đâu lấy ra hai cái lớn thùng sắt, vặn mở nắp một cỗ gây mũi xăng ý vị liền tán phát ra. Hắn mang theo thùng sắt vòng quanh cái kia núi thây đi một vòng, đem xăng đều rót đi tới. Sau đó hắn hoa một que diêm, thiện tay hướng về lên ném một cái. Hô! Trung thiên ánh lửa bay lên trời, màu đen khói đặc chen lẫn thịt người đốt cháy khét tanh tưởi, xông thẳng lên trời. Xung quanh các chiến sĩ nhìn tình cảnh này, mỗi một cái đều không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Quá ác! Này Lý cố vấn, không chỉ lúc giết người giống ma thần, chỗ này Lý hậu sự cũng cờ mở nở như cái diêm vương a. Lý Vân Phong nhưng mặt không hề cảm xúc vỗ tay một cái lên xám, đuổi, đi tới Vương Kiến Quốc trước mặt, nên miệng nở đủ cười. Vương ca, lần này sạch sẽ. Đỡ phải trời nóng lên, ở chỗ này náo ôn dịch. Vương Kiến Quốc nhìn hắn cái kia trương bị ánh lửa chiếu đến lúc sáng lúc tối mặt, há miệng nửa ngày không nói ra được một câu. Ngay ở Lý Vân Phong bọn họ ở cao nguyên lên kiểm kê thành quả thời điểm. Bên ngoài ngàn dặm thủ đô, một hồi càng to lớn hơn báo táp, chính đang lặng lẽ ấp ủ một phần do bộ chỉ huy tiền tuyến kịch liệt trở lại chiến báo, kể cả cái kia trương tràn ngập thị giác lực xung kích bức ảnh, ngay lập tức liền đặt tại mấy vị trưởng lao trên bàn làm việc. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Một vị tính khí nóng nảy lão tướng quân vỗ bàn một cái, thổi dâu mép trừng mắt. Vương Kiến Quốc tiểu tử này là làm sao mang binh? Nhưng một cái cô vẫn đi xông pha chiến đấu, vẫn là một người hướng một đoàn. Này nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn nhận nổi trách nhiệm này à? Bên cạnh, một vị tương đối trầm ổn trưởng lão đẩy một cái kính lão, cầm lấy cái kia phần chiến báo tử tinh tế lại nhìn một lần, sau đó chậm rãi phun ra một cái bằng khói. Lao đầu, đừng nóng đội phát hỏa mà. Ngươi nhìn lại một chút này thành quả. Lấy không tới 10 người thương vong diện sạch quân địch một cái chỉnh biên đoàn, tù binh hơn 800 người, còn đem chiến tuyến hướng về trước đẩy mạnh 40 dặm. Phần này chiến tích nếu như đặt ở bán đảo hồi đó, cái kia đều là có thể toàn quân thông báo ngợi khen đại thắng. Đến mức Lý Vân Phong tiểu tử này. Trường lão cầm lấy tấm hình kia, nhìn trong hình cái kia như là ma thần bóng người, đôi mắt giả mua vận đục bên trong bắn ra dọa người hết sạch. Tiểu tử này là khối thép tốt, là chúng ta Long Quốc tương lai định hải thần châm a. Ta đồng ý Giang Vệ Đông đề nghị. Hắn đem tấm hình kia hướng về trên bàn vỗ một cái, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, tấm hình này lập tức cho ta đưa đến báo ngày tổng biên phòng đi. Nhưng bọn họ dùng lớn nhất trang báo, cho ta đăng vào ngày mai đầu bản đầu điều. Tiêu đề liền dùng cái kia, một người thành quân, dưỡng nước ta uy. Chúng ta hiện tại cùng A Tam tuy rằng còn không chính thức đấu võ, nhưng trong nước bầu không khí hơi sốt sắng, dân chúng trong đầu đều không chắc chắn. Chúng ta liền cần như vậy một cái anh hùng, như vậy một cái thần thoại, đến cho nhân dân cả nước nâng nâng tức giận sức lực, làm cho tất cả mọi người đều nhìn, chúng ta quân nhân là ra sao hảo hán. Nhưng những kia cái trốn ở sau lưng dở trò đầu trâu mặt ngựa nhóm cũng nhìn một cái, dám cùng chúng ta Long Quốc vào tay, là cái kết cục gì? Phải. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn quốc trên dưới, phàm là thông gửi đường địa phương, vô số phần còn tỏa ra mực in thơm báo ngày, liền bị đưa đến ngàn vạn gia đình. Làm mọi người mở ra đầu kia bản đầu điều thời điểm, hết thảy mọi người bị cái kia trường chiếm cứ nửa cái trang báo bức ảnh cho chấn động rồi. Trắng đen bức ảnh, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Một người cao lớn, kiên cường bóng người ăn mặc phổ thông đồ lao động, một tay nắm một cái tạo hình cổ điện đường đao, đứng bình tĩnh ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Dưới chân của hắn là ngang dọc tứ tung chồng chất quân địch như núi thi thể. Phía sau hắn là liên miên trùng điệp nguy nga hùng tráng núi tuyết. Hình ảnh kia, tràn ngập bi tráng cùng sơ sát tiêu điều cũng tràn ngập không gì sánh kịp thô bạo cùng hào hùng. Lại nhìn bên cạnh văn chương, tiêu đề là chói mắt hắc thể chữ lớn, một người thành quân, dương nước ta huy, nhớ ta quân đặc chủng tác chiến cố vấn Lý Vân Phong đồng chí anh hùng sự tích. Văn chương bên trong dùng cực kỳ sục sôi tràn ngập sức cuốn hút bút pháp, tỉ mỉ miêu tả cái kia chàng phát sinh ở tuyết vực cao nguyên lên tao nội chiến. Làm mọi người đọc được, Lý Vân Phong đồng chí đối mặt gấp 10 lần so với ta chi địch, lâm nguy không sợ, làm gương cho binh sĩ, một người cầm đao, nhảy vào trận địa địch, với bạn quân từ bên trong chém giết quân giặc hơn trăm người thời điểm. Hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bách nhân trảm. Cái kia không phải bình thư bên trong mới có cố sự ạ? Coi lời này, thật sự có mạnh như vậy người. bản văn chương này một phát, hiệu quả kia, quả thực so với ở tiền tuyến đánh một hồi thắng trận lớn còn tốt hơn. Toàn quốc trên dưới, đó là triệt để sôi trào. Tà thiên gia a, này Lý Vân Phong là nhóm thần tiên nào hạ phàm? Cũng quá mạnh đi, một người chém hơn 100 cái, này vẫn là người sao? Đây là sao vụ khúc hạ phàm đi? Hà giận, quá cờ mở nở hà giận. Nhưng cái nhóm này A Tam ca lại hung hăng, đối với anh hùng của chúng ta, còn không phải cùng cắt rau gọt dưa giống như. Trong lúc nhất thời Lý Vân Phong danh tự này truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, hắn thành nhân dân cả nước trong lòng đại anh hùng, thành vô số thanh niên nhiệt huyết sùng bái thần tượng. Bạch Âm Hạo đặt thôn, nhị ca Lý Vân Dương mở ra chiếc kia giải phóng bài xe tải lớn, một đường kêu kẻ động, cùng anh hùng khải toàn giống như vọt vào thôn. Xe còn không ngừng lại ở đây, hắn liền từ trong buồng lái nhảy xuống, trong tay vung vẩy một phần báo chí, cùng điên rồi giống như hướng về nhà chạy. Cha, nương, đại tẩu, Anna, mau ra đây xem a, lão tam lên báo. Lên báo ngày. Nay một cổ họng đem đang ở nhà nạp đáy dạy Vương Xuân Hoa cùng Anna đều cho hô lên. Cái gì? Lên báo. Vương Xuân Hoa đoạt lấy báo chí, nhìn đầu kia bản đầu điều lên bóng người quen thuộc, tay đều run cầm cập. Đây là nhà chúng ta lão tam. Tuy rằng bức ảnh có chút mơ hồ, nhưng thân hình kia cái kia mặt mày, hóa thành cho nàng đều nhận ra được. Làm nàng nghe nhị ca đem qua báo chí văn trường, từng chữ từng câu đọc lên đến thời điểm. Lão thái thái nước mắt, bá một hồi liền chảy xuống. Ta nhi a, ngươi đây là đang liều mạng a. Anna cũng là che miệng cái tia xanh lam trong đôi mắt, vừa có lo lắng, lại có hay không tận kiêu ngạo. Nàng biết, nàng nam nhân là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Tin tức này lại như là mọc ra cánh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc. Trong thôn, đó là triệt để vỡ tổ rồi. Đại gia cũng không để ý tới làm việc, từng cái ô mênh mông liền hướng Lý Vân Phong nhà chạy, đem khu nhà nhỏ kia chen phải là nước chảy không lọt. Làm đại gia tận mắt đến cái kia phần báo chí, chính hai nghe được Lý Vân Dương đọc lên cái kia đoạn anh hùng sự tích thời điểm. Hết thảy mọi người đem Lý Phong kinh động như gặp thiên nhân. Ta đã nói rồi, thư ký chúng ta vậy thì không phải người bình thường, đó là trên trời tinh tú hạ phàm. Trần Lao Tam ở nơi đó nước miếng văng tung tóe, gương mặt đỏ bừng lên, kích động đến liền nói lắp đều quên, chỉ vào qua báo chí bức ảnh, âm thanh đều đang run rẩy. Các ngươi nhìn nhìn, các ngươi đều nhìn nhìn. Qua báo chí sao viết? Thư ký chúng ta mang theo 60 binh đánh ngã đối diện 600 người, mình còn chém hơn 100 cái. Ta cái mẹ rồi hay. Này, này không phải đi đánh giặc à? Này, này không phải đi lò mổ giết, giết lợn đi à? Hắn lại bắt đầu nói lắp, nhưng này sợi hưng phấn sức lực ai nấy đều thấy được. Chính là, cái nhóm này A Tam, ở thư ký chúng ta trước mặt cái kia không hãy cùng nhà chúng ta hậu viện thỏ giống như, một đau một cái. Nhị trụ tử ở bên cạnh ngốc cầm thanh ngốc khí phụ họa, trong tay nắm bắt tờ báo lăn qua lộn lại xem, phản phất muốn đem mặt trên chữ cho xem tiến vào trong đầu, chỉ bất quá hắn nhận thức chữ không nhiều, chỉ có thể nhìn xem bức ảnh. Triệu Lao Ngốc cũng đúng không tháp tàu hút thuốc, một mặt đắc ý, đem gói bụi hướng về đáy dậy lên dập đầu đập, chậm rãi nói rằng, lần này xem ai còn dám nói chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc là nghèo khe suối. Chúng ta nơi này nhưng là ra cái toàn quốc đại anh hùng. Sau đó chúng ta đi ra ngoài, lưng đều có thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Cũng không phải sao. Một cái mới vừa gả vào thôn cô dâu nhỏ, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nhà mẹ đẻ ta bên kia còn đang vì mấy cân bột bắp phát sầu đây, thôn chúng ta gia chủ đều lên toàn quốc báo chí. Ta lần này về nhà mẹ đẻ xem ai còn dám cho ta sắc mặt xem. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, đem Lý Vân Phong thổi phồng đến mức là có ở trên trời dưới đất không. Cái kia sợi tự hào cùng kiêu ngạo, quả thực so với mình phát tài rồi còn cao hứng hơn. Bởi vì bọn họ biết, Lý Vân Phong càng lợi hại bọn họ này Bạch Lâm Hạo Đặc thôn liền càng chắc chắn. Bọn họ ngày lành, liền càng có bảo đảm. Cao mới lên. Lý Vân Phong còn không biết mình đã thành toàn quốc danh nhân. Hắn vào lúc này đang ngồi ở trong bộ chỉ huy, tiếp thu trưởng lao đặc thủ ngợi khen đây. Tiểu tử ngươi, năng lực a. Dài lao trong tay cầm cái kia phần báo chí, chỉ vào mặt trên bức ảnh cười mắng. Này bức ảnh vừa bước đi ra ngoài, ngươi hiện tại nhưng là so với ta lão già này còn có tên. Báo cáo thủ trưởng, đều là ngài chỉ huy có cách. Lý Vân Phong cợt nhả chào một cái. Thiếu cho lão tử đeo mũ cao. Trưởng lão hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi lần này tuy rằng lập công lớn, nhưng cũng đâm cái sọ lớn. A Tam bên kia hiện tại đã điên rồi. Nghe nói bọn họ tiền tuyến tổng chỉ huy, ở trong bộ chỉ huy đem bản đều cho hất, điểm danh nói họ muốn bắt ngươi cái này mà quỷ đây. Bọn họ đã triệu tập hai cái vương bài sơn địa sư, chính hướng về chúng ta bên này bọc đánh lại đây, nhìn dáng dấp là muốn đem chúng ta một cái cho nướt. Vậy thì thật là tốt ta. Lý Vân Phong vừa nghe lời này, không những không sợ trái lại hưng phấn lên. Đỡ phải chúng ta từng cái đi tìm bọn họ mình đưa tới cửa, vậy chúng ta liền cẩn thận chiêu đãi bọn hắn. Tiểu tử ngươi. Trưởng lão nhìn hắn dáng vẻ đó, cũng là lại vừa bực mình vừa bực cười. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy lao tử hãy theo ngươi chơi, điên, một cái. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái kia sợi xa trưởng tướng giả thô bạo trong nháy mắt liền bắn phát ra. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn tuyến chuẩn bị chiến. Lần này, chúng ta liền với bọn hắn cứng đối cứng. Nhưng bọn họ biết ai mới là mảnh này cao nguyên lên chủ nhân chân chính. Phải,